Chương 180, lộ xài có hội chứng sợ lỗ. 1. Chương 180, lộ xài có hội chứng sợ lỗ. 1. Cái này thế giới ngầm quỷ dị chỗ rất nhiều thứ cũng khiến người ta cảm thấy không cân đối, chẳng qua sở tà bọn hắn lại không biết rốt cục địa phương nào không cân đối. Này tượng điêu khắc, đến cùng là cái gì? Mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở cái đó tượng điêu khắc lên. Ai biết được, nhưng nhìn cũng đừng bóp, thứ này rốt cục là người hay là thú? Sở tà, Lao Ba, Lộ Xài, Dương Thiên, Lao Thái những người này cũng đang suy nghĩ, bọn hắn gặp phải đến cùng là cái gì? Nhưng mà sở tà càng thêm để ý là, vì sao nơi này hội có dao động năng lượng? Sau một lát, này ánh nắng dường như góc độ đã xảy ra sửa đổi, tòa này tượng điêu khắc thượng tia sáng thời gian dần trôi qua rút đi, lưu lại một phiến quỷ dị. Chúng ta không muốn xoắn suýt vật này, chúng ta tìm một chút, nơi này có cái gì chúng ta dùng tới được thứ gì đó. Sở tà phân phó đến. Sở tà vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Đao Ba cầm đèn tin ở một bên chiếu vào, Lão Thái cẩn thận ngó giáo giác, sợ đã quấy rầy cái gì. Nơi này làm sao biến được như thế âm trầm a, ta cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Đao Ba nói thầm, trong tay cầm đòn đao, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Lộ Xài thì thấp giọng lẩm bẩm, nếu là có cái bản đồ liền tốt, ta thật không biết chúng ta đến tột cùng ở trong cái xó nào. Sở ta nhíu mày tự hỏi, đột nhiên, hắn chú ý tới một góc nào đó trên mặt bàn có một đạo hào quang nhỏ yếu. Hắn xoay người xem xét, phát hiện đó là một thanh chùy thủ cổ xưa, trên lưỡi đao lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ha ha, cây đao này nhìn lên tới không tệ. Sở ta cười cười, đem chùy thủ cầm trong tay. Lập tức hắn cảm nhận được một cỗ vi diệu dao động năng lượng, giống như cây đao này cùng nơi này có liên hệ nào đó. Mọi người thấy thế sôi nổi chuyển hướng chú ý, bắt đầu tìm kiếm cái khác vật hữu dụng. Đột nhiên, Lão Thái phát hiện một nhìn như cổ lão cái dương, hắn cẩn thận mở ra, bên trong lại là một bình chất lỏng. Đây là cái gì? Lão Thái hoài nghi loạn trọng kia bình chất lỏng. Sở ta đi qua nhìn lên, con mắt trợn thật lớn, khó nói đây là linh dược. Trong truyền thuyết ngàn năm linh dược thì có khả năng. Mọi người một hồi sợ hãi thán phục, trong mắt lóe ra tham lam chỉ riêng mang. Nơi này quả nhiên không đơn giản, ẩn giấu đi rất nhiều cổ lão thần bí đồ vật. Chúng ta có thể không thể bỏ qua cơ hội này, đem những vật này cũng thu. Sở ta phóng khoáng điệu nói xong, một đám người bắt đầu đem phát hiện bảo bối cất vào trong ba lô. Lộ Xài, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không nên đánh phá cái bình. Mặc dù nhưng cái này Sở Tà nói đùa nói đến đây có thể là ngàn năm linh dược, nhưng mà hắn thì không xác định đến cùng là cái gì, nhưng mà hắn cảm thấy có cần phải mang về cho Lưu tiến sĩ phân biệt đến cùng là cái gì. Bọn hắn lại tìm trong chốc lát, Sở Tà lúc này mới phát hiện nơi này quỷ dị chỗ, chính là quá sạch sẽ. Quá sạch sẽ không phải nói không có cho bụi, mà là những phòng ốc này trong, dường như không có có dư thừa thứ gì đó. Hắn tại chỗ khác, nếu nhìn thấy có ngăn tủ tủ quần áo hay là cái bàn, vẫn sẽ thấy bên trong có chút lưu lại thứ gì đó, mặc kệ là giải vải hay là cái khác rách dưới, nhưng mà nơi này cái gì cũng không có. Sở ta như mày, một bên tiếp tục tìm một vừa lầm bầm lầu bầu, nơi này sao như thế sạch sẽ? Lẽ nào là bị người thanh lý qua? Đao Ba nghe cười ha ha một tiếng, có thể là cái có bệnh sạch sẽ quái nhân ở nơi này đi, chẳng qua như vậy cũng tốt, tối thiểu sẽ không dấm lên cái gì sền sệt thứ gì đó. Sở ta gật đầu một cái, tiếp tục đánh giá bốn phía. Đột nhiên, hắn chú ý tới trong một cái góc có một cái nhìn lên tới không đáng chú ý môn. Trên cửa không có đặc biệt ký hiệu, dường như cùng chung quanh vách tường hòa làm một thể. Môn này thế nào? Sở ta chỉ vào môn hỏi. Mọi người đồng loạt cửa trước nhìn lại, Đao Ba nhún vai, không có gì đặc biệt à, nhìn lên tới chính là cái bình thường môn. Có lẽ chúng ta phải nhìn bên trong có cái gì. Sở ta đề nghị, đẩy cửa ra. Phía sau cửa là một cái mở tối lối đi, tản ra trận trận ở mức khí tức. Lòng hiếu kỳ giết chết miêu a, Sở ta ngươi cẩn thận một chút. Lao Thái nhịn không được nhắc nhở. Sở ta cười cười, đi ở phía trước, mọi người đi theo tiến nhập lối đi. Lối đi bốn lượn, không biết thông hướng nơi nào. Bọn hắn tại trong hắc ám tìm tòi tiến lên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng hít thở quanh quẩn tại lối đi hẹp trong. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi thanh âm quái dị, như là rất nhỏ nói nhỏ. Mọi người ngay lập tức dừng bước lại, khẩn trương ngắm nhìn một phía. Đây là thanh âm gì? Dương Thiên vẫn nói, trong tay võ sĩ đao cầm thật chặt. Sở ta cảnh giác địa nhìn về phía trước, thấp giọng nói, không biết, nhưng chúng ta phải cẩn thận, có thể có cái gì không tầm thường thứ gì đó chờ lấy chúng ta. Dương Thiên, ngươi không muốn cả kinh một mới có được hay không? Ngươi thế nhưng ở chỗ này đợi lâu như vậy người, ngươi muốn là như thế này, chúng ta những người này càng thêm sợ sệt. Đao Ba có chút bất mãn nói, ta cũng chỉ là tại cửa vào cách đó không xa hoạt động, chưa từng có vào tới nơi này, nha. Dương Thiên dường như có chút ủy khuất nói, đều không cần ở Mỹ, bây giờ không phải là nội chiến lúc. Sở ta nói, lúc này bọn hắn thì tựa hồ nghe đến một chồng thứ gì hướng kề sát đất bò dẫn bọn hắn đến gần âm thanh. Đường này tuổi sợ nhất là trên mặt đất bò thứ gì đó, hắn nghe được Lao Thái nhắc nhở chú ý trên đất lúc, hắn lập tức thì nổi da gà đi lên. Lão đại, ta có thể hay không, không muốn đi phía trước. Hắn nói với Sở Tà. Sở Tà trừng to mắt nhìn Lộ Xài, một bên khoát tay một bên cười, đừng sợ à, Lộ Xài, nơi này không có đáng sợ như vậy thứ gì đó. Ngươi coi như là tại thám hiểm, có chút kích thích đâu. Chương 180, Lộ Xài có hội chứng sợ lỗ. 2, chương 180, Lộ Xài có hội chứng sợ lỗ. 2, Lộ Xài lầm bầm một câu, thám hiểm cũng không nói muốn cùng nện liên hệ a. Nhưng cuối cùng vẫn cứng ngắc lấy ra đầu cùng sau Sở Tà mặt. Trong thông đạo âm thanh dần dần rõ ràng, phảng phất là có sinh vật tại nằm giảm xuống tiến lên. Trong lòng mọi người không khỏi phun lên rất gấp gáp. Thanh âm này sao càng ngày càng gần? Lao Thái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Tà dừng bước lại, trầm ngâm lắng nghe. Đột nhiên, thông đạo phía trước truyền đến một tiếng bén nhọn thét lên, tựa hồ là một loại không biết sinh vật âm thanh. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, có thể có đồ vật gì muốn xuất hiện. Sở Tà thấp giọng cảnh cáo, trong tay nắm chặt chủy thủ. Theo tiếng thét gào tới gần, thông đạo phía trước trong bóng tối dần dần hiện ra một ít mơ hồ hình ảnh. Mọi người khẩn trương nín thở, chờ đợi nhìn cái đó không biết sinh vật hiện lộ chân dung. Mẹ nha, đội bằng lui. Sở Tà nhìn thấy đất này thượng lít nha lít nhít thứ gì đó cũng là giật mình, hắn thấy rõ ràng đây là một loại rết, cũng có thể là con rết. Hắn lập tức cũng là tóc gáy dựng lên. Hắn hiểu rõ loại vật này, buồn nôn thì buồn nôn tại số lượng nhiều. Bọn hắn nhìn thấy đen nghịt một mảnh, theo vết tường, mặt đất cùng năng lực bỏ chỗ, chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Mẹ ruột của ta nha, đây là vật gì nha? Lộ Sai lập tức thì dọa sợ. Sở Tà chau mày, cầm trong tay chùy thủ, chăm chú nhìn đám kia rết. Đao ba cắn chặt răng, trong tay đoạn đao đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người không nên kinh hoàng, cẩn thận dẫm lên chúng nó. Sở Tà thấp giọng nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn cẩn thận lui ra phía sau, cố gắng vòng qua mảnh này lít nha lít nhít bầy trùng. Lộ Sai lại bởi vì hoảng hốt lo sợ, không cẩn thận dẫm lên một rết. Kia rết ngay lập tức phản ứng, phát ra bén nhọn tiếng ông ông, khiến cho chung quanh rết chú ý không xong. Lộ Sai, cháy mau. Đao ba la lớn, bọn hắn vội vàng tăng tốc bước chân, cố gắng nhanh chóng thoát ly mảnh này bầy trùng vây quanh. Rết nhóm bắt đầu nhanh chóng trèo lên, tạo thành một sinh mệnh chi tường, chắn tiền phương của bọn hắn. Sở Tà đã nhận ra nguy hiểm, quyết định hành động. Hắn đột nhiên đem dao găm trong tay cắm vào mặt đất, phát động một cô năng lượng. Mặt đất run rẩy động, một đạo năng lượng gợn sóng nhanh chóng truyền bá, đánh tan chung quanh rết. Nhanh, nắm lấy cơ hội. Sở Tà hô to một tiếng, mọi người thuận thế xông qua sóng năng lượng bắn khu vực, thoát đi rết vây quanh. Bọn hắn nhanh chóng vòng qua lối đi, hướng phía trước không biết chỗ sâu đi tới. Rết tại sóng năng lượng tác dụng dưới, tạm thời bị đuổi tản ra, nhưng Sở Tà hiểu rõ đây chỉ là tạm thời an bình. Nơi này thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Đao Ba tắc lưỡi nói, trong lòng vẫn đang có chút hồi hộp. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận tiến lên, không biết còn có cái gì nguy hiểm không biết chờ lấy chúng ta. Sở Tà nhắc nhở lấy mọi người, tiếp tục dẫn lĩnh đội ngũ xâm nhập không biết thế giới ngầm. Sở Tà tác dụng rất nhanh liền biến mất, chúng nó thủy tiết một hướng bọn hắn vây lại. Ca, làm sao bây giờ nha? Lộ Sai, ngươi từ nhỏ đã hội chứng sợ lỗ, ngươi không nên nhìn. Thế nhưng thứ này thật đáng sợ, chúng ta phải làm sao cho phải? Ra bên ngoài chạy, không nên quay đầu lại. Đường này tuổi nghe được Sở Tà chỉ huy, cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài. Sở Tà cùng những người khác cũng theo ở phía sau. Lão đại, nếu là có bình thiêu đốt liền tốt. Không dùng, số lượng quá nhiều rồi, chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi. Bọn hắn trọn vẹn chạy 2 cây số, mãi đến khi nhìn thấy kia địa hạ thành cửa ra vào này mới dừng lại. Má ơi, em chút thì cho đống kia tiểu đáng thương nhóm làm cơm trưa. Lộ Sai thở hồng hộc nói, tay còn đang không ngừng mà huy động, sợ có côn trùng đuổi theo tới. Lộ Sai, ngươi lần này thật đúng là bắt bọn nó cho chọc giận. Đao Ba vuốt vuốt cánh tay của mình, vẻ mặt mệt mỏi. Không có cách, ta cũng vậy bị sợ choáng váng. Lộ Sai một bên thở một bên cười một cái tự dễ ước. Sở Ta nhìn chung quanh, xác nhận giết nhóm cũng không có theo tới, nhẹ nhàng thở ra nói, tốt, hiện tại quan trọng là chúng ta phải rời đi cái này thành phố dưới đất, chờ chúng ta trở về mặt đất thượng lại nghĩ biện pháp. Đúng a, này thế giới ngầm thật là đáng sợ, chúng ta còn không phải thế sao đến tìm cái chết. Lao Thái thì phụ họa. Bọn hắn vội vàng đi ra địa hạ thành lối vào, về tới ánh nắng tươi sáng mặt đất. Một hồi gió nhẹ thổi tới, để bọn hắn cảm giác được giải thoát. Nguy hiểm thật a, vừa mới kém chút thành thế giới dưới lòng đất cư dân mới. Dương Tiên nhẹ nhàng thở ra nói. Sở Tà cao mày nói, bất quá chúng ta ở đâu vật phát hiện, đặc biệt thanh chủy thủ kia cùng kia bình chất lỏng, còn có kia tượng điêu khắc cùng dao động năng lượng, cũng không quá tầm thường. Chúng ta được tìm một chỗ rộng tra một chút những vật này, nhìn xem rốt cục có huyền cơ gì. Các minh đệ, chúng ta thế nhưng xâm nhập quỷ môn quan, khác đem những vật này mang về ảnh hưởng tới chúng ta trên mặt đất đời sống. Đao Ba có chút lo âu nhắc nhở. Đao Ba nói rất có lý, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Lao Thái phụ hòa nói. Sở Tà suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, xác thực, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, ta nghĩ ít nhất phải tìm người chuyên nghiệp đến xem những vật này, hiểu rõ ràng lại tính toán sau. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lộ Sai xen vào nói. Về nhà trước đi, ta phải cho Lưu tiến sĩ gọi điện thoại, nhìn hắn có biện pháp nào không giúp chúng ta cởi ra những thứ này bí ẩn. Sở Tà đề nghị. Đây là một lần thất bại thăm dò, Sở Tà có chút hề bại. Bọn hắn thượng tới mặt đất sau đó miệng lớn thở. Lưu tiến sĩ, là bản năng. Lao Thái không hiểu hỏi. Dù sao gia hỏa này, có thể giúp chúng ta giải thích rất nhiều chúng ta không hiểu sự việc. Sở Tà nói đến. Chương 181, đồ tốt ngay tại trước mắt mình. Chương 181, đồ tốt ngay tại trước mắt mình. Người đem chúng ta theo cái đó thành phố dưới đất có được đồ vật, đưa cho Lưu tiến sĩ. Về đến căn cứ, Sở Tà phân phó Lộ Sai nói. Sở Tà trở về đội trang phục, sau đó để người tìm Dương Thiên cùng Lao Thái hai người. Người tìm chúng ta. Lúc này Dương Thiên, mặc dù không hiểu ra sao liền bị mang về căn cứ, nhưng mà hắn lúc này tựa hồ đối với Sở Tà bọn hắn cũng không có cảm giác bài xích. Đúng vậy, ta nghĩ tìm các ngươi hiểu rõ một ít tình huống. Sở Tà để người cấp hai người bọn họ chuẩn bị một ít thức ăn. Ba người bọn họ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống một bên ăn cái gì, một vừa nói chuyện tiếng. Sở Tà nhìn Dương Tiên cùng Lao Thái, khẽ cười nói, nghe nói các ngươi tại cái kia thành phố dưới đất đợi qua một đoạn thời gian, ta vô cùng muốn biết một chút nơi đó tình huống. Có cái gì kỳ lạ hoặc là thần bí sự việc xảy ra? Dương Tiên ngẩng đầu, nét mặt mang theo nặng nề, cái chỗ kia xác thực bất thường, tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Ta ban đầu chỉ là muốn tìm một chút vật hữu dụng, nhưng không ngờ rằng phát hiện càng nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc. Lao Thái gật đầu, nói thêm, đúng vậy, nơi đó xác thực vô cùng cổ quái. Đầu tiên, tất cả thành phố dưới đất dị thường sạch sẽ, không có một tia cho bụi, dường như không có dư thừa vật phẩm, ngay cả cái bàn, ngăn tủ đều là dấu tuyết, khiến người ta cảm thấy rất không cân đối. Sở Tà nhíu mày, suy tư một lát sau hỏi, trừ ra sạch sẽ, còn có cái gì hắn dị thường của hắn tình huống sao? Ta ở đâu cảm nhận được dao động năng lượng cùng phát hiện một ít thần bí vật phẩm, các ngươi có hay không có tương tự trải nghiệm? Dương Thiên cắn môi một cái, chần chờ một chút mới nói, ừm, nơi đó xác thực có một ít không tầm thường dao động năng lượng, ta thì cảm giác được. Với lại, ta thường xuyên nghe được một ít âm thanh, rất khủng bố, cho nên ta chỉ ở kia cửa hàng vị trí không xa hoạt động, ta từ trước đến giờ liền không có bước vào một cây số đi đến chỗ. Lão Thái nói tiếp đi, kỳ thực ta hiểu rõ cũng không nhiều, trong này rốt cục có gì đó cổ quái, ta cũng không nói lên được, ta sở dĩ trong này hoạt động, chủ yếu là bên ngoài có quá nhiều dị thú, ta ở bên trong, còn có thể tránh một chút. Sở Ta nghe nhìn sự miêu tả của bọn hắn, cau mày, những thứ này xác thực rất kỳ quái, nhất là kia tượng điêu khắc cùng dao động năng lượng. Ta trước đó ở đâu cũng có tương tự phát hiện. Các ngươi có hay không có gặp được sinh vật gì hoặc là hắn dị thường của hắn hiện tượng? Dương Thiên nhíu mày nhớ lại, tại chúng ta thâm nhập dưới đất lối đi lúc, đột nhiên nghe được một ít thanh âm quái dị, như là rất nhỏ nói nhỏ. Về phần nói đến cùng là cái gì, ta thì không rõ ràng, đặc biệt buổi tối. Ngươi ở bên trong lâu như vậy, thì không có lòng hiếu kỳ. Có, thế nhưng ta một người, ta cũng không dám thái đi đến đi. Sở Ta gật đầu, đã hiểu điểm nói, xác thực, một người tại loại này trong hoàn cảnh mặt rất dễ dàng cảm thấy cô độc cũng sợ sệt. Bất quá, các ngươi nói những thứ này dị thường hiện tượng để cho ta càng thêm nghĩ xâm nhập hiểu rõ cái chỗ kia. Lão Thái nhún vai, cười khổ mà nói, kỳ thực chúng ta cũng là nghĩ xâm nhập hiểu rõ, nhưng trong này tình huống thực sự thái kỳ quái, để người không dám tùy tiện hành động. Sở Ta suy tư một lát, lại hỏi, vậy mọi người có hay không có gặp được cái khác tại bên trong thành phố dưới đất người? Hoặc là có phát hiện hay không cùng loại với xã hội tổ chức hoặc là sinh tồn quy tắc loại hình thứ gì đó? Dương Thiên lắc đầu, ta một người hoạt động, rất ít gặp được những người khác. Với lại chỗ kia không khí rất ngột ngạt, để cho ta luôn cảm thấy không quá an toàn. Lão Thái bổ sung nói, ta cũng vậy rất ít đụng phải những người khác, với lại nơi đó sinh tồn quy tắc dường như rất hỗn loạn, tất cả mọi người là từng người tự chiến, không có có hình thành sáng tỏ tổ chức. Sở Ta trong lòng âm thầm buồn bực, cái này thành phố dưới đất rốt cục cần giấu đi cái gì, khiến mọi người cũng không dám xâm nhập hiểu rõ. Hắn tiếp tục hỏi, vậy mọi người đối với những kia thần bí vật phẩm cách nhìn đâu? Thì như kia bức tượng điêu khắc, truy thủ cùng chất lỏng. Dương Thiên cau mày, những vật này xác thực vô cùng cổ quái, ta đối bọn chúng một thẳng gìn giữ cẩn thận thái độ. Nhất là kia tượng điêu khắc, cho người ta một loại không hiểu bất an. Lão Thái như có điều suy nghĩ nói, ta nghĩ những vật này không đơn giản, có thể cùng cái chỗ kia kỳ dị bầu không khí liên quan đến. Nếu như các ngươi có biện pháp tởi ra bí mật của bọn nó, kia có thể thật sự là quá tốt. Sở Ta gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, chúng ta hội hết sức đi mở ra những thứ này bí ẩn. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là đem những thứ này thần bí vật phẩm giao cho Lưu tiến sĩ, có thể hắn năng lực cho chúng ta một ít manh mối. Dương Thiên cùng Lão Thái sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Sở Ta nói tiếp đi, vậy chúng ta bây giờ thì đem những vật phẩm này mang cho Lưu tiến sĩ, xem hắn có biện pháp nào không tởi ra bọn chúng bí ẩn. Ba người bọn họ ăn xong đồ vật, chuẩn bị khởi hành tiến về Lưu tiến sĩ phòng thí nghiệm. Lộ Sai ở một bên yên lặng nghe, đối với đây hết thảy có vẻ hết sức tò mò, nhưng thì có chút bận tâm. Sở Ta cũng không có tại bọn họ trong miệng đạt được tin tức hữu dụng gì. Lúc này hắn đối với Lưu tiến sĩ rốt cục có phát hiện hay không rất chờ mong. Hắn đi đến Lưu tiến sĩ phòng thí nghiệm. Người tới xem một chút. Lưu tiến sĩ hưng phấn nói. Sở Ta hiểu rõ, lão tiểu tử này khẳng định có phát hiện gì. Người có phát hiện? Đúng nha, người mang về hai khối bảy, ta từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy. Ta theo giờ NA so sánh phát hiện, thứ này, tựa hồ là một loại sinh vật thượng cổ. Sinh vật thượng cổ. Đúng vậy nha, điều này gen tiến hóa còn dừng lại tại vạn năm trước đâu. Ngươi có thể nói điểm ta có thể nghe hiểu nha. Sở Ta, không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Lưu tiến sĩ cười cười, xua tay cho biết đã hiểu, được rồi, nói đơn giản một chút. Những thứ này vậy đến từ một loại cổ lao sinh vật, bọn chúng gen diễn biến đỉnh trệ tại mấy vạn năm trước giai đoạn, thuộc về thời kỳ thượng cổ sinh vật. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có A, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Ta nháy mắt, ngươi là nói, chúng ta tại thành phố dưới đất tìm thấy những vật này, lại là đến từ thời kỳ thượng cổ sinh vật. Lưu tiến sĩ gật đầu một cái, đúng vậy, với lại không vẹn vẹn là thời kỳ thượng cổ, còn có thể là có chút viễn cổ thời đại. Loại sinh vật này tồn tại đối với khoa học mà nói là cái cự đại phát hiện, bởi vì chúng nó gen diễn biến tương đối đặc biệt. Sở Ta có chút kinh ngạc, vậy những này sinh vật thượng cổ tồn tại cùng thành phố dưới đất có quan hệ gì sao? Chúng nó tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lưu tiến sĩ suy tư một lát, đây chính là bí mật. Có thể cái này thành phố dưới đất là bọn chúng nơi ở, hoặc là có những nhân tố khác đạo đưa chúng nó ra hiện tại chỗ đó. Ta cần nhiều hơn nữa mẫu vật và số liệu đến tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Sở Ta gật đầu, như vậy, những kia thần bí vật phẩm đâu? Thì như kia bức tượng điêu khắc, truy thủ cùng chất lỏng. Lưu tiến sĩ trầm ngâm, những vật phẩm này thì cùng những thứ này sinh vật thượng cổ liên quan đến. Ta đối bọn chúng tiến hành một ít phân tích, phát hiện chúng nó nén có một số không giống bình thường vật chất, có thể là nào đó cổ lão năng lượng hoặc là thông tin. Sở Ta nghi ngờ hỏi, những thứ này cổ lão năng lượng hoặc thông tin có tác dụng gì? Lưu tiến sĩ lắc đầu, hiện nay ta còn không cách nào xác định, nhưng ta cùng tin chúng nó là thành phố dưới đất bên trong tồn tại sinh vật thượng cổ cùng năng lượng thần bí trong đó liên hệ. Có thể, thời ra những vật phẩm này bí ẩn, chúng ta có thể càng thâm nhập hiểu rõ này phiến thành phố dưới đất huyền bí. Sở Ta nhíu mày, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Lưu tiến sĩ cười nói, đầu tiên, chúng ta cần muốn thu thập nhiều hơn nữa mẫu vật và số liệu. Nếu có thể nói, tốt nhất có thể bắt được những thứ này sinh vật thượng cổ cơ thể sống. Ngoài ra, chúng ta phải thâm nhập nghiên cứu những tia thần bí vật phẩm kết cấu cùng thành phần, có thể từ đó tìm thấy một ít manh mối. Sở ta gật đầu, tốt, chúng ta hội hiệp trợ ngươi tiến hành những thứ này nghiên cứu. Đồng thời, chúng ta còn cần hiểu càng nhiều quan tại thành phố dưới đất tình huống, nhất là những kia dị thường hiện tượng phía sau rốt cuộc cần giấu đi cái gì. Lưu tiến sĩ tán thưởng nhìn Sở Tà, rất tốt, đoàn đội hợp tác, chúng ta nhất định có thể để lộ bí ẩn này mạng che mặt. Trước thu thập càng đa dạng hơn bản, sau đó chúng ta cùng nhau chế định kỹ càng kế hoạch. Sở Tà gật đầu, cảm thấy đối với tại thành phố dưới đất thăm dò tràn đầy mới chờ mong. Trong lòng của hắn đã hiểu, lần này mạo hiểm có thể liên quan đến càng thêm thâm ảo cùng cổ lao sức mạnh, mà đoàn đội của bọn họ sẽ thành để lộ đây hết thảy đáp án mấu chốt. Lúc này Sở Tà thì có một loại suy đoán, chính mình cảm nhận được dao động năng lượng là đến từ kiểu này cổ lão sinh vật trên người. Chẳng qua lúc này không có đạt được nghiệm chứng, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi lần sau bọn hắn thăm dò lúc lại nghĩ biện pháp nghiệm chứng. Những kia thứ trong chai đến cùng là cái gì? Những vật này ta cũng không có nghiên cứu triệt để, cho ta chút thời gian đi. Lưu tiến sĩ nói đến. Sở Tà mím môi một cái, gật đầu một cái, được rồi, chúng ta sẽ chờ đợi nghiên cứu của ngươi kết quả. Bất quá chúng ta cũng cần càng nhiều tin tức hơn, nhất là về cái đó thành phố dưới đất. Có khả năng hay không tìm thấy cái khác thám hiểm giả hoặc là cư dân, hiểu càng nhiều nội bộ tình huống. Lưu tiến sĩ suy tư một lát, khả năng này không là rất lớn, nhưng chúng ta có thể suy xét điều động một tiểu đội thâm nhập dưới đất thành phố, tìm kiếm manh mối cùng hiểu càng nhiều thông tin. Đương nhiên, cần thiết phải chú ý an toàn. Sở ta gật đầu, đúng vậy, an toàn đệ nhất. Chúng ta có thể tổ chức một tiểu đội, mang theo đầy đủ trang bị, tiến một bước thăm dò cái chỗ kia. Có lẽ có thể phát hiện càng có nhiều quan sinh vật thượng cổ cùng năng lượng thần bí manh mối. Lưu tiến sĩ tán đồng nói, vậy thì như thế xử lý, nhưng làm ơn phải cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngay lập tức rút lui. Chúng ta không thể bốc lên quá lớn mạo hiểm. Sở ta trịnh trọng gật đầu, yên tâm, chúng ta hội hành sự cẩn thận. Với lại, ta nghĩ lần này thám hiểm có thể biết có càng nhiều không biết phát hiện chờ đợi chúng ta. Lưu tiến sĩ cười cười, người trẻ tuổi, lòng hiếu kỳ là tốt nhất động lực. Nhưng tuyệt đối không nên phớt lờ, cái đó thành phố dưới đất có thể liên quan đến một ít chúng ta không thể nào hiểu được bí mật. Sở ta hít sâu một hơi, ta hiểu rồi, chúng ta hội chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, ta về trước đi an bài một chút tiểu đội nhân tuyển cùng trang bị, sau đó chúng ta mau chóng lên đường. Lưu tiến sĩ gật đầu, tốt, chúc các ngươi mọi thứ thuận lợi. Nếu có cái gì phát hiện mới, tùy thời hướng ta báo cáo. Sở ta không biết, hắn lấy được những kia bình bình lọ lọ dược thủy, cứ lại chính là khu thú thần dược, những vật kia chính là tiến vào địa hạ thành không bị nơi này dị thú công kích mấu chốt. Chương 182, khu chủ dịch. 1, chương 182, khu chủ dịch. 1, Sở ta lần này cần là chuẩn bị xuống dưới, khẳng định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngươi biết, cái quái gì thế, năng lực khu trùng sao? Chính là tượng con giết bọ cạp loại vật này. Sở ta hỏi kia Lưu tiến sĩ, ngươi muốn làm gì? Đúng là ta muốn làm một chút, mang ở trên người phòng thân. Ngươi không phải sát thủ đệ nhất phế thổ nha, làm sao còn năng lực sợ sệt dạng này vật nhỏ? Ai nha, Lưu tiến sĩ, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta nói là đối phó rất nhiều loại vật này. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cục muốn làm gì? Lần trước tại cái kia địa hạ thành nhìn thấy lít nha lít nhít con giết, chúng ta không có cách nào ứng phó nha. Ngươi còn nghĩ tiếp? Đúng vậy, đúng là ta không cam tâm nha. Nơi này ngay tại chúng ta mí mắt nội tình hạ, nay còn không đơn giản, ngươi nếu có thể nuôi một đám gà trống, không là đủ rồi. Lão Lưu nha, không phải đùa với ngươi, ta thật sự cần muốn vật như vậy. Dùng hỏa công. Hỏa công không được, thứ này năng lực lách qua khói lửa. Ha ha, Sở Tà, ngươi đây là tại phế thổ bên trong khiêu chiến sinh tồn cực hạn sao? Bất quá, ta hiểu rồi sự lo lắng của ngươi. Phòng thân đối sách xác thực rất trọng yếu. Lưu tiến sĩ suy nghĩ một lúc, sau đó nói, ta chỗ này có một loại gọi là dịch tránh côn trùng thứ gì đó, có thể hữu hiệu địa xua đuổi con rết, bọ cạp và chủng loại. Ngươi có thể đem nó bôi lên ở trên người hoặc là cảnh vật chung quanh, hình thành một tầng bảo hộ bình chướng. Sở Tà nhãn tình sáng lên, dịch tránh côn trùng. Này thật sự là quá tốt. Có vật này, chúng ta có thể càng an tâm tiến hành thám hiểm. Lưu tiến sĩ cười lấy đưa cho Sở Tà một bình chất lỏng, còn nhớ sử dụng lúc đều bôi lên, nhất là ống quần, ống tay áo và dễ bị chủng loại xâm nhập bộ vị. Bình này dịch tránh côn trùng đầy đủ các ngươi sử dụng một quãng thời gian. Sở Tà tiếp nhận cái bình, cảm kích nói, Lưu tiến sĩ, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Lần này chúng ta thì càng có lòng tin. Lưu tiến sĩ cười nói, không khách khí, người trẻ tuổi, mạo hiểm chính là muốn tràn ngập khiêu chiến, nhưng cũng phải gìn giữ cẩn thận. Chúc các ngươi thuận lợi. Sở Tà trong lòng âm thầm may mắn, có dịch tránh côn trùng, bọn hắn thám hiểm kế hoạch càng thêm hoàn thiện. Hắn ngay lập tức rời khỏi Lưu tiến sĩ phòng thí nghiệm, chuẩn bị đi trở về báo tin tiểu đội thành viên, cùng an bài tốt tiếp xuống hành động. Này Lưu tiến sĩ, chân là vật gì cũng có. Sở Tà thử một chút thuốc kia thủy, một cỗ mùi formalin. Hoa hẹ. Sao nghe không quen? Này mùi vị gì nha? Chính là thịt thối hương vị nha. Ngươi đây là vật gì chế ra? Ta đây không thể kể ngươi nghe, đây là một bí phương. Lưu tiến sĩ cố ý không nói cho hắn. Ta cần rất hơi bình, điểm này chưa đủ. Vậy không có, ta không có cách nào đại lượng sản xuất, thứ này có một bình có thể xung quanh hai cây số côn trùng tránh lui ba thước. Chân có lợi hại như thế. Bằng không ngươi cho rằng, vì sao chúng ta căn cứ phụ cận mấy cây số, đều không có rắn rết gì vật. Ngươi là nói, là thứ này có tác dụng. Sợ ta không thể tin được. Đúng vậy nha, còn nhớ lệnh tiểu tây bị rắn cắn lần kia mà. nàng là tại 3 cây số bên ngoài hẻm núi, muốn là lúc ấy nàng mang theo thứ này thì không hội xảy ra chuyện như vậy. A, nguyên lai là chuyện như vậy. Kia thật là quá thần kỳ, thứ này thế mà như thế hữu hiệu. Sở Tà trong lòng cảm khái không thôi, nhìn xem trong tay dịch tránh côn trùng, hắn đối với Lưu tiến sĩ kính nể tình càng thêm thâm hậu. Phế thổ bên trong mỗi một tấc đất cũng tràn đầy nguy hiểm, mà kiểu này dịch tránh côn trùng đã trở thành một loại quý giá sinh tồn lợi khí. Lưu tiến sĩ, này dịch tránh côn trùng thật là quá quý giá, chúng ta nhất định cẩn thận sử dụng, tuyệt đối không lãng phí. Lưu tiến sĩ cười cười, đương nhiên, thứ này thế nhưng không dễ làm. Sử dụng thỏa đáng, có thể tại trong phạm vi nhất định bảo hộ các ngươi an toàn. Bất quá, cũng đừng thái bị lại, vẫn là phải giữ cảnh giác. Sở Ta gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn hiểu rõ, mặc dù có dịch tránh côn trùng, nhưng tại phế thổ bên trong mạo hiểm vẫn đang cần các loại chuẩn bị cùng cảnh giác. Tốt, ta cũng không nhiều lời. Các ngươi tiểu đội chuẩn bị xong thì nhanh chóng lên đường đi. Chúc các ngươi mọi thứ thuận lợi. Sở Ta lần nữa hướng Lưu tiến sĩ gây nên vì cảm tạ, sau đó vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm. Về đến căn cứ về sau, hắn ngay lập tức triệu tập tiểu đội thành viên, chia sẻ Lưu tiến sĩ cung cấp dịch tránh côn trùng, cũng chi tiết kế hoạch tiếp xuống hành động. Tiểu đội thành viên nhóm cũng đúng dịch tránh côn trùng biểu thị ra hưng phấn cùng cảm kích, bọn hắn đối với lần này thám hiểm lòng tin càng thêm tăng cường. Trải qua một phen chuẩn bị, tiểu đội chờ xuất phát, chuẩn bị lần nữa bước vào kia phiến thần bí thành phố dưới đất. Tại lên đường đêm trước, Sở Tà đứng ở căn cứ trên đài cao, quan sát phế thổ rộng lớn, trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Hắn hiểu rõ, cái này đem là một hồi tràn ngập khiêu chiến mạo hiểm, nhưng cũng là một lần để lộ phế thổ huyền bí cơ hội. Chúng ta phải chú ý cẩn thận, chiếu ứng lẫn nhau, cộng đồng đối mặt không biết. Lưu tiến sĩ dịch tránh côn trùng là chúng ta trợ thủ đắc lực, nhưng càng quan trọng chính là đoàn đội đoàn kết cùng dũng khí. Chúng ta cùng nhau nên đón lần này mạo hiểm, thì cùng nhau để lộ phế thổ bí mật. Lần này Sở Tà thì mang theo Lộ Sải cùng Lao Thái tăng thêm một tiểu đội người vào trong. Chương 182, khu chủ dịch. 2, chương 182, khu chủ dịch. 2, giọng Sở Tà tại phế thổ bên trong quân quần, tiểu đội thành viên nhóm đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị vùi đầu vào cuộc khiêu chiến này bên trong. Mà tại phía sau bọn hắn, Lưu tiến sĩ nhìn Sở Tà bọn hắn, nét mặt tâm thầm, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Lưu tiến sĩ, ngươi nói kia khu chủ dịch rất lợi hại, bọn hắn nên không có vấn đề gì a? Lâm Tịch Tịch lo lắng hỏi đến. Đúng vậy, điểm ấy ngươi yên tâm, ta bảo đảm hắn không có vấn đề. Lưu tiến sĩ nói đến. Ừm, không có vấn đề. Kia dịch tránh côn trùng thế nhưng ta tự tay điều chế, tuyệt đối hữu hiệu. Lưu tiến sĩ tự tin trả lời. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, chúng ta có thể là chuẩn bị thật tốt thám hiểm, không thể bị con giết bọ cạp loại hình tiểu gia hỏa lôi chậm tốc độ. Lưu tiến sĩ cười cười, các ngươi có dịch tránh côn trùng nơi tay, đối phó những tiểu tử kia dư giả. Bất quá, vẫn là phải cẩn thận những khả năng khác nguy hiểm, phế thổ thế nhưng cái tràn ngập nơi chưa biết. Sở Ta nắm chặt dịch tránh côn trùng cái bình, yên tâm đi, Lưu tiến sĩ, có cái này, chúng ta nhất định có thể tại phế thổ bên trong thành thạo điêu luyện. Lưu tiến sĩ gật đầu, còn nhớ, mặc kệ gặp được tình huống thế nào, đều muốn chiếu ứng lẫn nhau, không nên mạo hiểm làm việc. Phế thổ mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều bảo tàng cùng bí mật, chỉ muốn các ngươi cẩn thận, có thể một một để lộ. Sở Ta hướng Lưu tiến sĩ gây nên vì thật sâu lòng biết ơn, cảm ơn ngài ủng hộ và giúp đỡ, Lưu tiến sĩ. Chúng ta hội cẩn thận làm việc, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lưu tiến sĩ khoát khoát tay, đừng khách khí, người trẻ tuổi, này là các ngươi mạo hiểm, thì là của ta một điểm nhỏ cống hiến. Hy vọng các ngươi có thể thuận lợi trở về, mang về nhiều hơn nữa phát hiện. Theo lần này cho chuyện, tiểu đội thành viên nhóm lòng tin càng đầy. Bọn hắn mang theo dịch tránh côn trùng cùng Lưu tiến sĩ chúc phúc, bước lên phế thổ mạo hiểm hành trình. Tại phế thổ bên trong, hoang vu thổ địa, tàn phá kiến trúc, tựa hồ cũng đang yên lặng nói đã từng huy hoàng cùng thái biến chuyện xưa. Sở Ta dẫn theo tiểu đội xuyên qua mảnh này hoang vu, trong lòng đối với không biết tò mò cùng căng thẳng đan vào một chỗ. Lộ Sai lớn tiếng ồn ào, ha ha, Sở Ta, ngươi nói chúng ta lần này có thể hay không đụng thượng quái vật gì à? Sở cười ta nói, quái vật, ai biết được? Dù sao chúng ta có dịch tránh côn trùng, cho dù đụng phải cũng không sợ. Tiểu đội thành viên nhóm tại phế thổ bên trong tiến lên, dịch tránh côn trùng trên người bọn hắn tạo thành một tầng vi quang màng bảo hộ, nhường chung quanh trùng loại tránh ra thật xa. Mảnh này phế thổ bí mật chờ đợi bọn hắn đi để lộ, mà bọn hắn thì đầy cõi lòng quyết tâm, bước lên một tràn ngập không biết mạo hiểm hành trình. Lưu tiến sĩ nhìn chăm chú tiểu đội bóng lưng, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về, đồng thời thì chờ mong bọn hắn có thể vì phế thổ thăm dò đem lại nhiều hơn nữa phát hiện. Đây là một hồi mạo hiểm, càng là hơn một hồi về sinh tồn cùng phát hiện khiêu chiến. Tại phế thổ bao la bên trong, Sở Tà cùng tiểu đội thành viên thân ảnh dần dần biến mất tại trong báo cát, lưu lại chỉ là bọn hắn đón lấy không biết tiến lên kiên định bóng lưng. Cái này đem là một đoạn mạo hiểm lữ trình, cũng là một lần phế thổ huyền bí công bố thời khắc. Lưu tiến sĩ khẽ thở dài một cái, nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện nhìn phế thổ có thể cho những thứ này dũng cả người trẻ tuổi cơ hội cùng khiêu chiến, để bọn hắn đang mạo hiểm bên trong trường thành, phát hiện phế thổ chân tướng. Kỳ thực lần này thám hiểm, cách bọn họ căn cứ thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn 10 cây số, cho nên bọn hắn cũng không có chuẩn bị quá nhiều thức ăn dự trữ. Sở Tà vô cùng tự tin chính mình lần này có thể thuận lợi thăm dò tất cả thành phố dưới đất. Lộ Sai, Lão Thái, lần này mang bọn ngươi ra đây, các ngươi có hay không có sợ sệt? Hắn cho nên giữ lại đao ba bọn hắn ở căn cứ, hắn lo lắng căn cứ hội có chuyện gì. Hiện tại bọn hắn một nhóm 10 năm 6 người, coi như là một chi bộ đội ngũ nhỏ. Lộ Sai nhếch miệng, sợ sệt. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên tại đây phế thổ thượng mạo hiểm, có cái gì rất sợ hãi. Lại nói, có Sở huynh tại, chúng ta có cái gì phải sợ chứ? Lão Thái nói thêm, không sai, Sở Tà huynh, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta, những năm này tại ngươi không tại lúc, chúng ta thế nhưng như thường tại đây phế thổ thượng dốc sức làm, thấy qua mạo hiểm cũng không ít. Sở cười tà vỗ vỗ Lộ Sài cùng Lão Thái bả vai, có các ngươi tại, ta thì càng yên tâm hơn. Lần này chúng ta muốn cùng nhau hành động, chiếu ứng lẫn nhau, đoàn kết chính là sức mạnh. Tiểu đội thành viên nhóm một đường đi lên phía trước, phế thổ bên trong báo cắt gào thét mà qua, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy một ít tàn phá tòa nhà. Sở Tà đối với mảnh này phế thổ cũng không xa lạ gì, nhưng hắn hiểu rõ, lần này thám hiểm có thể biết gặp được càng nhiều không biết khiêu chiến. Sở huynh, ngươi cảm thấy lần này thành phố dưới đất trong hội có cái gì kỳ chân dị bảo sao? Lộ Sài hiếu kỳ hỏi. Sở Tà suy tư một lát, khó nói, vô dụng trong đất luôn luôn tràn đầy các loại không biết, nói không chừng hội có một ít chúng ta trước đó chưa từng thấy qua đồ vật. Nhưng bất kể gặp được cái gì, chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối, không thể phớt lờ. Liên tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện, đột nhiên một hồi trầm thấp kêu gào âm thanh truyền đến, nương theo lấy mặt đất chấn động. Mọi người cảnh giác địa dừng bước lại, riêng phần mình nắm chặt vũ khí trong tay. Có động tĩnh, mọi người cẩn thận. Sở Tà thấp giọng hô. Một con khổng lồ sói phế thổ từ đằng xa vào tới, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Sở Tà nhanh chóng chỉ huy đội ngũ phân tán ra đến, chuẩn bị nên kích này xâm phạm sói phế thổ. Lộ Sài, Lão Thái, cẩn thận phòng thủ bên trái. Những người khác cùng ta cùng nhau đối phó chính diện sói phế thổ. Sở Tà nhanh chóng làm ra quyết sách. Đội ngũ ăn ý phối hợp, riêng phần mình triển khai ứng đối. Sói phế thổ kêu gào nhìn vào tới, nhưng ở tiểu đội thành viên nhóm có thứ tự phản kích dưới, nó không còn nghi ngờ gì nữa ăn chút khổ sở. Sở Minh, những thứ này sói phế thổ thực sự là ngày càng cắn rỡ. Lộ Sài cơ vũ khí trong tay, hung hăng đánh lui một con cố gắng đến gần sói phế thổ. Lão Thái thì không yếu thế, đúng vậy à, nghe nói gần đây chúng quanh đây đàn sói số lượng rõ ràng gia tăng, có thể là có thay đổi gì. Sở Tà nhíu mày, có thể là phế thổ bên trong sinh thái đã xảy ra một chút biến hóa, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tiếp tục tiến lên, nhưng phải gìn giữ độ cao cảnh giác. Phế thổ bên trong mạo hiểm chưa bao giờ ngừng. Tiểu đội thành viên nhóm tại Sở Tà dẫn đầu xuống, tiếp tục hướng về mục tiêu thành phố dưới đất đi tới. Dưới chân phế thổ tại bọn họ thám hiểm dấu chân dưới, dần dần mở ra nhiều hơn nữa không biết. Lần này bọn hắn rất dễ dàng đã tìm được cái đó cửa vào. Này nếu không biết đường người, có thể lại sẽ lạc đường, ngươi nhìn xem này sương mù. Bọn hắn nhìn thấy hang động này sương mù mông lung. Chương 183, lại do địa hạ thành chương 183, lại do địa hạ thành hắc, cái này cửa hang nhìn lên tới thực sự là dọa người a, dường như thông hướng phế thổ vực sâu lối vào đồng dạng. Sở Tà dẫn tiểu đội đến gần, cảm giác trong không khí tràn ngập một loại âm trầm bầu không khí, nồng đậm sương mù phảng phất là phế thổ linh hồn, tản ra thần bí cùng kỳ dị. Này sương mù sao nồng như vậy dày, như là phế thổ linh khí đồng dạng. Lộ Sai nhỏ giọng thầm thì đạo Sở Tà nhíu nhíu mày, quả thật có chút không tầm thường, mọi người cẩn thận một chút, không muốn tách ra, tùy thời giữ cảnh giác. Bọn hắn từng bước một đến gần cửa hang, cảm giác sương mù trở nên càng thêm nồng đậm, dường như thấy không rõ phía trước. Trung quanh tòa nhà đổ nát thê lương, lộ ra năm tháng tang thương. Theo bước chân tới gần, trong sương mù truyền đến trận trận rên rỉ trầm thấp âm thanh, làm cho người rùng mình. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại có ma quái như vậy không khí? Tiểu đội thành viên nhóm bắt đầu cảm thấy một ít bất an. Lão Thái nắm chặt vũ khí, có thể là phế thổ bên trong linh dị hiện tượng, chúng ta tối tốt hành sự cẩn thận. Sở Tà nhíu mày, hắn cảm giác được một loại kỳ quái dao động năng lượng tại đây đám sương mù bên trong tràn ngập, để người sinh ra ý lạnh trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, hạ lệnh, chúng ta chỉ có thể đi lên phía trước, nhưng cần phải chặt chẽ đi theo, không thể phân tán. Có cái gì khác thường, ngay lập tức báo tin. Thế là tiểu đội thành viên nhóm theo sương mù tràn ngập cửa hang, tiến nhập mảnh này càng thêm thần bí thành phố dưới đất. Cửa hang nội bộ bóng tối mà ẩm trầm, giống như thông hướng thế giới khác. Sương mù trở nên càng phát ra dày đặc, có thể tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Tiểu đội thành viên nhóm khi thì nghe được xa xa truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, khi thì cảm giác được bên cạnh có chút thân ảnh mơ hồ. Hoàn cảnh như vậy để người cảm thấy quỷ dị mà bất an. Ha ha, Sở Tà, này trong sương mù có phải hay không cất giấu thứ gì? Lộ Sai đột nhiên thấp giọng hỏi. Sở Tà cũng cảm giác được dị thường, khó nói, có thể là phế thổ bên trong đặc thù nào đó năng lượng. Mọi người theo sát lấy ta, đừng tự tiện mạo hiểm. Bọn hắn ở trong sương mù tiến lên, tiếng bước chân quanh quẩn tại vắng vẻ thành phố dưới đất bên trong, có vẻ đặc biệt nặng nề. Trong sương mù khi thì truyền đến quỷ dị giọng nói, phản phất là tiếng hát du dương, lại dẫn một ít ai oán. Tiểu đội thành viên nhóm trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Nơi này sao cảm giác ngày càng ma quái? Lộ Sai nhẹ nói. Ngay tại nàng vừa dứt lời, một thân ảnh mờ ảo đột nhiên theo trong sương mù phiêu nhiên mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu đội phía trước. Đó là một khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, sợi tóc lộn xộn, giống một vị người chết. Tiểu đội thành viên nhóm đồng loạt dừng bước lại, đối mặt bất thình lình như ưu linh tồn tại. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác chầm chầm vào phía trước. Kia khuôn mặt tái nhợt đột nhiên phát ra trận trận huyền chuyển giọng ca, trong tiếng ca ẩn chứa vô tận ai oán, làm lòng người hồn run rẩy. Trong sương mù ưu linh chậm rãi hướng bọn hắn tới gần, phản phất có nào đó vô hình lực hút đem bọn hắn thu hút. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào là này thành phố dưới đất vong linh? Lão Thái thấp giọng hỏi. Sở Tà chăm chú nhìn kia ưu linh, không tốt, mọi người cẩn thận, có thể là phế thổ bên trong một loại ảo thuật hoặc nguyên rủa. Đúng lúc này, trung quanh sương mù đột nhiên càng biến đổi thêm nồng đậm, giống u ảnh thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù hiện, hình thành một mảnh âm trầm nhóm tập. Những thứ này u ảnh khi thì nói nhỏ, khi thì phát ra trận trận rên rỉ, đem toàn bộ thành phố dưới đất tràn ngập tại quỷ dị bầu không khí bên trong. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi nắm chặt vũ khí, cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía. Này phế thổ bên trong mạo hiểm, trở nên so với bọn hắn dự đoán càng thêm ly kỳ cùng nguy hiểm. Tại này ma quái thành phố dưới đất bên trong, bọn hắn đem đứng trước thế nào không biết khiêu chiến. Lão đại, đây là vật gì nha? Sở Tà đương nhiên không biết là cái gì, nhưng mà năng lực nhìn ra, Sở Tà dường như không có có sợ hãi. Thứ này, tựa hồ là một loại tức ảnh kỹ thuật. Không nói nói ra, những người khác cũng không hiểu, đống này người bên trong, thật sự hiểu được có cái này kỹ thuật chỉ có Sở Tà một người. Lộ Sai, ngươi còn nhớ, chúng ta hồi nhỏ, bọn hắn tại ngoài trời truyền bá chiếu phim sự việc sao? Đương nhiên cái kia được, này khó năng lực không nhớ được chứ. Kia là được rồi, hình bóng kia, chính là có người tại đây chiếu phim, bất quá bọn hắn phát ra chuyện phim nổi lập thể mà thôi. Giải thích như vậy, Lộ Sai cùng Lao Thái cũng không có cách nào đã hiểu, nhưng mà bọn hắn gật đầu một cái hiểu cái không dám vẻ. Các ngươi cũng không cần quản đây là cái gì, một mực hướng phía trước tìm kiếm, nhớ kỹ chúng ta phải chú ý tích góp, không thể thoát ly đội ngũ. Sở Tà ngữ khí kiên định, tiểu đội thành viên nhóm mặc dù đối trước mắt ảo thuật cảm thấy hoang mang, nhưng cũng yên lặng gật đầu tỏ vẻ tuân theo. Lão đại nói rất đúng, chúng ta tiếp tục tiến lên, mặc kệ là cái gì ảo thuật, luôn có phương pháp phá giải. Lộ Sai phân trần nói. Bọn hắn theo ưu linh cùng sương mù tràn ngập hành lang đi đến, cảnh tượng trước mắt biến ảo khó lường. Khi thì là ưu ảnh giao thoa, khi thì là giọng ca du dương, khiến người ta cảm thấy giống như đưa thân vào một quỷ dị mộng cảnh. Sở Tà một thẳng dẫn theo tiểu đội, thời khắc duy trì cảnh giác. Hắn hiểu rõ, này phiến thành phố dưới đất bên trong có thể ẩn giấu đi nhiều hơn nữa huyền bí, mà trước mắt ảo cảnh chỉ là trong đó một bộ phận. Theo xâm nhập, bọn hắn đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một giao nhau khẩu. Bốn phương thông suốt lối đi để bọn hắn có chút mê man. Lão đại, đây là có chuyện gì? Chúng ta nên hướng phương hướng nào đi? Lộ Sai nghi ngờ hỏi. Sở Tà nhíu mày suy tư một lát, sau đó nói, chúng ta không có thể tùy ý phân tán, nơi này nhìn lên tới tràn ngập mê cung cảm giác. Mọi người lưu ý mặt đất, có thể tìm tới manh mối. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi túi đầu xem xét mặt đất, đột nhiên, Lộ Sai phát hiện trên sàn nhà một ít ánh sáng yếu ớt, điểm. Ha ha, lão đại, này trên sàn nhà hình như có chút đánh dấu, có phải hay không chúng ta muốn dọc theo cái này đi? Lộ Sai chỉ vào trên sàn nhà vi quan nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà tiến lên trước xem xét, quả nhiên phát hiện một ít yếu ớt phát sáng điểm, chúng nó dọc theo sàn nhà tạo thành một loại quy luật đồ án. Hào nhãn lực, Lộ Sai. Khả năng này là nào đó chỉ dẫn, chúng ta thì dọc theo cái phương hướng này tiến lên, xem xét có thể hay không tìm đến cửa ra. Sở Tà khích lệ nói. Thế là, tiểu đội theo trên sàn nhà phát sáng đồ án tiến lên, dần dần cách xa trước đó mê miễn cảnh tượng. Theo đi được càng ngày càng xa, sương mù dần dần tàn đi, U Linh cùng giọng ca thì dần dần từng bước đi đến. Bọn hắn cuối cùng đi ra kia phiến mê miễn khu vực, đi vào một tương đối khoáng đạt không gian. Bên trong không gian này, có một tòa cổ xưa phế tích kiến trúc, tựa hồ là nào đó cung điện di chỉ. Trung quanh tràn ngập một ít tầm ức khí tức, trên mặt đất hiện đầy dày của bụi bặm. Cuối cùng thoát khỏi những kia ảo giác, tiểu đội thành viên nhóm nhẹ nhàng thở ra. Sở Tà ngắm nhìn một phía, phát hiện cái này cung điện phế tích trong có một ít tàn phá điêu khắc cùng hình tượng, dường như miêu tả nhìn một ít cổ lão chẳng cảnh. Nơi này nhìn lên tới vô cùng cổ lão, có lẽ có ít manh mối có thể nói cho chúng ta biết này phế thổ một ít lịch sử. Sở Tà nói xong, đi về phía một mặt tàn phá bích họa. Bọn hắn một bên nghỉ ngơi, một vừa tra xét mảnh này cổ lão phế tích. Có thể nơi này hội cho bọn hắn một ít về phế thổ manh mối, thì có lẽ có một ít ẩn tàng nguy hiểm chờ đợi bọn hắn. Tại đây cổ lão phế tích bên trong, Sở Tà cùng tiểu đội thành viên nhóm bắt đầu mới thám hiểm, tìm kiếm phế thổ bí mật. Lần trước chúng ta tới lúc, không nhìn thấy nơi này cảnh tượng đâu. Lần trước, chúng ta đi là bên phải đường rẽ, lần này chúng ta đi là bên trái đường rẽ. Sở Tà nhắc nhở. Tiểu đội thành viên nhóm tại phế tích bên trong ghé qua, lưu ý lấy tàn phá điêu khắc cùng minh họa. Những thứ này đồ án cổ lão dường như công bố nhìn phế thổ một ít lịch sử cùng bí mật. Lão đại, nơi này minh họa tốt nhất tượng miêu tả một cuộc chiến tranh, hơn nữa còn có một ít kỳ quái ký hiệu. Lộ Sai chỉ vào trên tường đồ án nói. Sở Tà đi lên trước quan sát kỹ, quả nhiên phát hiện minh họa thượng miêu tả nhìn một hồi kịch liệt chiến tranh chẳng cảnh, các chiến sĩ tại phế thổ bên trong cuộc chiến, mà một ít thần bí ký hiệu thì tô điểm tại đồ án bên trong. Khả năng này là phế thổ trong lịch sử mộ cái thời khắc trọng yếu, có thể cùng này phiến thành phố dưới đất hình thành liên quan đến. Sở Tà nhíu mày tự hỏi. Đúng lúc này, Lão Thái đột nhiên phát hiện phế tích bên trong một cái góc, có một cái cổ lão cửa lớn nửa mở, từ đó truyền ra một hồi hào quang nhỏ yếu. Lão đại, bên ấy hình như có cái thông đạo. Lão Thái chỉ hướng kia phiến nửa mở cửa lớn nói. Sở Tà ngay lập tức dẫn dắt tiểu đội hướng phía cái hướng kia đi đến, đến gần cửa lớn, bọn hắn phát hiện lối đi khác một bên thông hướng một mở tối không gian ngầm. Bên trong không gian này trưng bày lấy sách cổ cùng đồ vật, tựa hồ là một tòa phế thổ bên trong tàng thư thất. Nhìn lên tới nơi này đã từng là phế thổ bên trong một văn hóa di tích cổ, có lẽ có một ít về phế thổ chân quý tài liệu. Sở Tà cảm thán nói. Tiểu đội thành viên nhóm bắt đầu ở cái này cổ lão trong tàng thư thất tìm thông tin, bọn hắn tìm được rồi một ít cổ lão bản chép tay cùng ghi chép, ghi lại phế thổ lịch sử, văn hóa cùng sức mạnh thần bí một ít mảnh vỡ thông tin. Lão đại, nơi này có một thiên về phế thổ bên trong sức mạnh thần bí ghi chép, nói là phế thổ bên trong tồn tại một loại năng lượng chi nguyên, có thể ảnh hưởng người tinh thần cùng ảo giác. Lộ Sai phát hiện một thiên bản chép tay, hưng phấn mà nói. Sở Tà tiếp nhận bản chép tay, cẩn thận đọc, bản chép tay bên trong miêu tả phế thổ bên trong một loại được xưng là huyễn năng năng lượng thần bí, nó có thể vặn vẹo hiện thực, sáng tạo ảo cảnh, ảnh hưởng cảm giác con người cùng tâm linh. Nhìn tới chúng ta vừa nãy trải nghiệm kia phiến mê miễn khu vực chính là bị tiểu này huyễn năng ảnh hưởng kết quả. Sở Tà nhíu mày nói, lão đại, cái này huyễn năng có phải hay không cùng vừa nãy những u linh kia, giọng ca liên quan đến? Lao Thái suy đoán nói. Sở Tà suy tư một lát, nói, rất có thể, điều này nguyên năng có thể là phế thổ bên trong đặc thù nào đó năng lượng biểu hiện, chúng ta cần càng thâm nhập hiểu rõ. Tiểu đội thành viên nhóm tại trong tàng thư thất tìm được rồi nhiều hơn nữa tài liệu, nhưng cùng lúc, bọn hắn thì cảm nhận được một loại yếu ớt mà thần bí năng lượng ở chỗ này lưu động. Có thể chúng ta có thể sử dụng những tài liệu này, tìm thấy phế thổ bên trong một số bí mật cùng manh mối. Sở Tà nói xong, quyết định đem bản chép tay cùng ghi chép mang về, tiếp tục bọn hắn tại phế thổ bên trong thám hiểm hành trình. Tại đây phiến phế thổ thành phố dưới đất bên trong, bọn hắn đem đứng trước càng nhiều không biết khiêu chiến cùng bí ẩn, mà những thứ này bí ẩn có thể chính là công bố phế thổ chân tướng mấu chốt. Chương 184, biến ảo khó lường. 1, chương 184, biến ảo khó lường. 1, tốt, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, chỉnh lý tốt bọc hành lý, chúng ta tiếp tục tiến lên. Sở Tà tuyên bố một chút nghỉ ngơi kết thúc. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi sửa sang lại bọc hành lý, chuẩn bị tiếp tục bọn hắn tại phế thổ bên trong thám hiểm. Trong tàng thư thất mặc dù có rất nhiều tài liệu, nhưng cũng để bọn hắn đối với phế thổ cảm giác thần bí càng dày đặc hơn. Lão đại, mảnh này phế thổ thực sự là tràn đầy bất ngờ à, chúng ta còn có thể phát hiện cái gì đâu? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Sở Ta mỉm cười nói, phế thổ là một tràn ngập bí ẩn cùng địa phương nguy hiểm, nhưng chính là kiểu này không biết mới để cho chúng ta có càng nhiều thám hiểm cùng phát hiện. Chúng ta muốn giữ cảnh giác, nhưng cũng phải gìn giữ lòng hiếu kỳ, có lẽ sẽ có càng nhiều kinh hỉ chờ lấy chúng ta. Không gian ngầm, không có quá nhiều ánh nắng, ngẫu nhiên tại đây chống lên năng lực nhìn thấy một ngày cửa sổ, bắn vào từng chút một ánh nắng cũng chỉ là một khối nhỏ. Này môi trường để người cảm thấy rất là ngột ngạt, nhưng mà Sở Tà bọn hắn cũng không phải tới hưởng thụ. Hắn trước sớm liền nghe cái đó A Minh đã từng nói, cái này dưới đất thành, năng lực nối thẳng chính mình kho dầu, cái này khiến hắn rất là lo lắng, hắn nhất định phải hiểu rõ này thành phố dưới đất, đến cùng là thế nào chuyện. Sở Tà một vừa sửa sang lại bọc hành lý, một bên trầm tư. Mảnh này phế thổ thành phố dưới đất tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, mà bọn hắn sắp gặp phải khiêu chiến có thể so với trước càng thêm gian khổ. Mọi người chú ý, mặc dù chúng ta phát hiện một ít về phế thổ tài liệu, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta đã hiểu rõ tất cả. Phế thổ là một biến ảo khó lường chỗ, chúng ta muốn giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Sở Tà nhắc nhở lấy tiểu đội thành viên nhóm. Trong mắt hắn, này phiến thành phố dưới đất có thể không vẹn vẹn là một cái đơn giản mê cung, càng năng lực ẩn giấu đi nào đó lực lượng thần bí. Mà kia phiến thông hướng kho dầu cửa lớn, nhường hắn cảm thấy một chút bất an. Lão đại, ngươi cảm thấy này kho dầu trong hội có cái gì? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Sở Tà cao mày nói, A Minh nhắc tới kho dầu có thể là phế thổ bên trong một chỗ quan trọng tại nguyên điểm, nhưng chúng ta không thể xác định trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể gặp nguy hiểm, cũng có thể có một ít chúng ta không cách nào tưởng tượng sức mạnh. Lão Thái nắm chặt vũ khí, nét mặt nghiêm trọng, bất kể xảy ra cái gì, chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Mảnh này phế thổ dường như tràn đầy các loại khác nhau sức mạnh, chúng ta không thể phớt lờ. Theo tiểu đội lại lần nữa lên đường, bọn hắn vòng qua cổ lão phế tích, đi vào thông hướng kho dầu lối đi ngầm. Lối đi này tối tăm mà yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ quanh quẩn tại vách tường ở giữa. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một loại kỳ quái chấn động, mặt đất có hơi rung động. Có gì động? Sở Tà chau mày, hắn cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, lối đi ngầm hai bên vách tường bắt đầu phát ra răng rắc âm thanh, vết nứt xuất hiện, dường như có đồ vật gì sắp xông phá mặt đất mà ra. Mọi người cẩn thận, có thể có đồ vật gì muốn xuất hiện. Sở Tà cao giọng nhắc nhở. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra, theo trong cái khe tuôn ra một cỗ màu đen sương mù. Trong sương khói truyền đến trận trận tiếng rên nhẹ, phản phất là theo sâu trong lòng đất truyền đến ai oán thanh âm. Sương mù tản đi về sau, một đám khổng lồ mà kinh khủng lòng đất sinh vật ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Những sinh vật này có trơn bóng màu đen vỏ ngoài, trong ánh mắt lộ ra lạnh băng và mang, mỗi một cái xúc giác cũng tản ra độc khí chí mạng. Dị thú dưới lòng đất. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sở Ta hạ lệnh, tiểu đội thành viên nhóm nhanh chóng điều chỉnh trận hình, chuẩn bị cùng những thứ này khổng lồ sinh vật triển khai chiến. Dị thú dưới lòng đất phát ra tiếng gầm gừ, hướng tiểu đội đánh tới. Bọn hắn công kích ngoan lệ mà hung mãnh, lộ ra răng cùng xúc giác tràn ngập chí mạng uy hiếp. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tiểu đội thành viên nhóm nắm chắc vũ khí trong tay, cùng dị thú dưới lòng đất triển khai thảm thiết vật lộn. Sở Tà cơ vũ khí trong tay, chăm chú thủ hộ lấy tiểu đội an toàn. Dị thú dưới lòng đất công kích giảo hoạt dị thường, chúng nó nhanh chóng xuyên thẳng qua tại lối đi ngầm bên trong, khi thì theo vách tường ở giữa thoát ra, khi thì theo mặt đất hiện lên, nhường tiểu đội khó mà nắm lấy. Cẩn thận bọn chúng khí độc công kích, không nên bị xúc giác đụng phải. Sở Tà cao giọng hô. Trong chiến đấu, một tên tiểu đội thành viên bị dị thú dưới lòng đất khí độc tập bên trong, ngay lập tức hiện ra chúng độc triệu chứng. Sở Tà ngay lập tức chỉ huy đội viên khác bảo hộ bị thương thành viên, đồng thời tìm cơ hội đối với dị thú dưới lòng đất tiến hành hữu hiệu phản kích. Trận này chiến đấu kịch liệt nhường tiểu đội cảm nhận được phế thổ bên trong tàn khốc cùng nguy hiểm. Dị thú dưới lòng đất số lượng dường như vô cùng vô tận, mà bọn chúng công kích càng phát ra mạnh mẽ. Lão đại, làm sao bây giờ? Bọn người kia quá nhiều rồi. Lộ Sái lo lắng hô. Sở Tà mặt đối trước mắt khốn cảnh, trầm tư một lát sau, hắn quyết định khai thác một loại càng thêm cấp tiến sách lược. Chúng ta không thể ở chỗ này thúc thủ vô sách, mọi người theo ta cùng nhau tiến lên, tận lực tránh đi bọn chúng công kích. Sở Tà quả quyết hạ lệnh. Tiểu đội thành viên nhóm theo sát Sở Tà chỉ huy, đón lấy dị thú dưới lòng đất mưa to gió lớn, dũng cảm địa xông về phía trước. Trong lúc chiến, bọn hắn không ngừng biến hóa trận hình, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại lối đi ngầm bên trong, lẩn tránh nhìn dị thú dưới lòng đất công kích. Mặc dù khó khăn chống chất, nhưng tiểu đội thành viên nhóm chặt chẽ hợp tác, phát huy ra ngoan cường sức chiến đấu. Sở Tà một thẳng ở vào chiến tuyến tuyến đầu, chỉ huy mọi người ứng đối các loại đột phát tình hình. Cuối cùng tại bỏ ra to lớn nỗ lực về sau, tiểu đội thành công xuyên việt rồi này phiến lối đi ngầm, tạm thời thoát khỏi dị thú dưới lòng đất truy kích. Mọi người tiếp tục tiến lên, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Sở Tà thở hổn hển nói. Tiểu đội thành viên nhóm mỏi mệt nhưng kiên định, bọn hắn hiểu rõ mảnh này phế thổ bên trong còn có càng nhiều không biết cùng nguy hiểm chờ đợi bọn hắn. Tại đây kịch liệt phế thổ thám hiểm bên trong, mỗi một bước đều có thể là sống còn khảo nghiệm. Vật kia phun ra ngoài màu vàng xanh lá khí thể, rốt cục là cái thứ gì? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lộ Sai hỏi. Lúc này hắn cũng còn đối với kia kích thích hương vị cảm thấy buồn nôn. Ha ha, lão đại, ngươi nói vật kia, đó là phế thổ bên trong một loại rất có độc tính khí thể, gọi là xương độc phế thổ. Sở Ta giải thích nói. Lộ Sai nhíu mày nói, xương độc phế thổ. Nghe thì không tốt lắm, món đồ kia có thể hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng? Sở Ta gật đầu, không sai, xương độc phế thổ nén rộng lượng có độc thể khí, một sáng tiếp xúc rồi sẽ với thân thể người sinh ra nghiêm trọng nguy hại. Chúng ta vừa mới cảm nhận được gây mũi hương vị chính là xương độc phế thổ một bộ phận. Lão Thái Sen vào nói, nhìn tới này phế thổ thám hiểm thật đúng là khiêu chiến nặng nề, liền hô hấp cũng gặp nguy hiểm. Sở Ta cười cười, xác thực khiêu chiến, nhưng chúng ta không thể vì khó khăn mà lùi bước. Chúng ta cần muốn tìm tới thông hướng kho dầu con đường, đồng thời tránh đi xương độc phế thổ nguy hại. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đối mặt phế thổ bên trong đủ loại nguy hiểm, bọn hắn hiểu rõ chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể tìm được đáp án. Tiếp tục tiến lên, tiểu đội dần dần bước vào một mảnh càng thêm lối đi hẹp, vách tường ở giữa hiện đầy cổ lão đồ đằng cùng phù văn. Những phù văn này tản ra thần bí chỉ riêng mang, tựa hồ là một loại cổ lão phòng hộ kết giới. Chương 184, biến ảo khó lường. 2, chương 184, biến ảo khó lường. 2, nhìn lên tới nơi này, lối đi nhận lấy nào đó bảo hộ, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Sở Tà nhắc nhở mọi người. Đột nhiên, lối đi phía trước càng biến đổi là u ám, giống như thông hướng phế thổ chỗ sâu. Bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ càng thêm nồng đậm xương độc phế thổ tràn ngập trong không khí. Mọi người giữ cảnh giác, chúng ta có thể tiếp cận phế thổ khu vực hải tâm. Sở Tà giọng nói ngưng trọng. Tiểu đội thành viên nhóm đi sát đằng sau Sở Tà, xuyên qua mảnh này tràn ngập nguy hiểm thành phố dưới đất phế thổ. Lão Thái, ngươi trước kia tới qua nơi này sao? Không có, ta một người sẽ không cọp lông tiến vào nơi này. Vậy quá không có gì hay, các ngươi cũng ở chỗ nào cửa vào chỗ hoạt động, còn không bằng đến khu thành thị phế thổ khu trung tâm, nào còn có nhiều hơn nữa cơ hội. Sở Tà nói đến. Ta thì thích một người, nhiều người, ngược lại là vương hữu. Nói như vậy, chúng ta đều là gánh nặng của ngươi. Ta không là ý tứ này. Lão Thái giải thích đến. Ha ha, Lão Thái, ta đùa giỡn. Một mình ngươi thám hiểm xác thực vô cùng có cá tính, chúng ta cũng chỉ là đi theo ngươi qua đây tham gia náo nhiệt. Sở cười tà vỗ vỗ Lão Thái bả vai. Lão Thái cười hắc hắc, đúng thế, Lão Thái, ngươi nếu một người tiêu sái tự tại, chúng ta thì không đi theo ngươi nha. Lộ Sai chen vào nói, đúng rồi, Lão Đại, ngươi mới vừa nói khu thành thị phế thổ khu trung tâm, chỗ nào có thứ gì tốt? Sở Tà hít mắt, thần thần bí bí địa nói, khu thành thị phế thổ khu trung tâm thế nhưng cái tràn ngập kỳ ngộ chỗ. Nghe nói chỗ nào có một ít phế thổ bên trong thế lực tại tranh đấu, các loại tài nguyên cùng bảo tàng đều có khả năng xuất hiện. Chúng ta đi bên ấy có thể năng lực phát hiện càng thêm thú vị thứ gì đó. Tiểu đội thành viên nhóm nghe đều trở nên hưng phấn, nhất là Lộ Sải, lòng hiếu kỳ sớm đã nhóm lửa. Kia thì không nên ở chỗ này đợi quá lâu, tiếp tục tiến lên đi. Lao Thái cổ vũ nhìn mọi người. Tiểu đội lại lần nữa xuất phát, đi về phía trong địa hạ thành địa mang đi đi. Ven đường bọn hắn trải qua rách nát kiến trúc cùng hoang vu đường đi, khắp nơi tản ra phế thổ đặc biệt khí tức. Tại trong địa hạ thành, bọn hắn nhìn thấy xa xa có một mảnh cao ngất phế tích, tựa hồ là mẫu ngôi nhà bỏ hoang. Sở Tà chỉ vào chỗ nào nói, đó chính là chúng ta mục tiêu, có thể chỗ nào có chúng ta cần manh mối. Tiểu đội tràn đầy phấn khởi hướng phế tích đi đến, trên đường gặp phải một ít sinh vật phế thổ, nhưng bọn hắn đã thích ứng hoàn cảnh như vậy, nhanh chóng ứng đối, không sợ hãi chút nào. Cuối cùng đi tới phế tích trước, Sở Tà nhìn cao ngất đổ nát thê lương, thần thần bí bí cười cười, nhìn lên tới, chúng ta mạo hiểm vẫn còn tiếp tục, chuẩn bị xong chưa? Tôi bây, cái này dưới đất thì có cao như vậy kiến trúc. Bọn hắn cũng là bất khả tư nghị, nơi này lại có một dãy nhà, khoảng chừng cao 100 mét. Đây cũng không phải bình thường kiến trúc. Ta đang nghĩ, này có phải hay không là làm sơ lần đầu tiên cuộc chiến phế thổ lúc, bọn hắn ở chỗ này kiến tạo một cái dưới đất thành phố. Sở Tà suy nghĩ một lúc nói đến. Có khả năng, khi đó rất nhiều người đều núp vào, sau đó lại không hiểu hắn xuất hiện. Lão Thái là trải qua lần hạo kiếp này, tự nhiên là hiểu rõ đây là có thể. Ha ha, Lão Thái, ngươi lúc đó cũng đã trải qua cái gì a? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Lão Thái thở dài, nhớ lại chuyện cũ. Khi đó tình cảnh thực sự là khó có thể tin. Cuộc chiến phế thổ lúc bùng phát, ta vừa vận tại trong thành thị, mắt thấy mọi thứ đều hỏng mất. Thành phố biến thành phế tích, mọi người chạy trốn tứ phía, tất cả mọi người đang tìm kiếm có thể may mắn còn sống sót chỗ. Ngay lúc đó khủng hoảng cùng hỗn loạn, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ta cũng vậy vào lúc đó, vì sinh tồn, đã trốn vào một nơi trú ẩn dưới lòng đất. Đoạn thời gian kia, chúng ta trải qua gian khổ đời sống, không hiểu rõ thế giới bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, chậm rãi có người bắt đầu mạo hiểm ra ngoài, tìm kiếm tài nguyên cùng mới sinh tồn nơi. Mà bây giờ, chúng ta đang quay về cái đó thời đại phế thổ, khác nhau là, lần này chúng ta là đến tìm kiếm câu trả lời. Lộ Sai nghe Lão Thái trải nghiệm, trong lòng tràn đầy đối với thời đại phế thổ tò mò cùng kính sợ. Sở cười tà vỗ vỗ Lộ Sai bà bay, hiện tại, chúng ta là phế thổ thám hiểm giả, đi tới chỗ nào cũng tràn đầy bất ngờ, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Bất quá, nơi này không phải đi dạo nơi tốt, chúng ta được hành sự cẩn thận. Tiểu đội lại lần nữa xuất phát, xuyên qua cao ngất phế tích. phía trước khu vực trung tâm địa hạ thành càng trở nên bí ẩn mà tràn ngập khiêu chiến. Trên đường, bọn hắn phát hiện một ít phế thổ bên trong đặc thù thảm thực vật, sinh trưởng tại phá toái trong kiến trúc. Những thứ này thảm thực vật tản ra kỳ lạ quang mang, dường như ẩn chứa năng lượng nào đó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn xem đến những này thảm thực vật có thể là phế thổ bên trong một loại thực vật biến dị, có thể đối với chúng ta hữu dụng. Sở Tà chỉ vào những ánh sáng kia thảm thực vật nói. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi đào được một ít thảm thực vật, chuẩn bị sau đó tiến hành phân tích. Phế thổ bên trong hệ thống sinh thái dị thường phức tạp, bất kỳ cái gì phát hiện cũng có thể trở thành cởi ra bí ẩn mấu chốt. Bọn hắn một bên tiến lên, một bên cẩn thận tránh đi một ít sinh vật phế thổ lãnh địa, cuối cùng đến khu vực trung tâm địa hạ thành lối vào. Nơi này là một cái to lớn cửa kim loại, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra khí tức thần bí. Sở Ta nhìn chăm chú cửa lớn, dường như có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh. Nhìn tới chúng ta muốn đi vào khu vực trung tâm địa hạ thành, cái đại môn này có thể là cái mấu chốt. Sở Ta nói. Lão Thái nhíu mày, môn này nhìn lên tới không đơn giản, có thể cần phương thức nào đó đến mở ra. Sở Ta gật đầu, đúng vậy, chúng ta phải tìm đến mở ra cánh cửa này phương pháp. Có lẽ tại phụ cận có thể tìm tới một ít manh mối. Tiểu đội bắt đầu tại khu vực trung tâm địa hạ thành trung quanh tìm kiếm bất luận cái gì có thể cởi ra cửa lớn bí ẩn manh mối. Bọn hắn kiểm tra phế tích bên trong hải cốt, quan sát trung quanh phủ văn cùng ký hiệu, hy vọng có thể tìm thấy đầu mối dấu vết để lại. Đột nhiên, Sở Tà phát hiện một khối trên tường đặc thù phủ văn cùng mặt khác nhau. Hắn quan sát kỹ về sau, phát hiện cái này phủ văn cùng trên cửa lớn phủ văn có liên hệ nào đó. Mọi người sang đây xem cái này phủ văn, có thể là chúng ta tìm thấy manh mối. Sở Tà cao giọng hô. Tiểu đội thành viên nhóm cùng nhau tụ tập đến, quan sát kỹ nhìn Sở Tà chỉ vào phủ văn. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, bọn hắn dần dần phát hiện một ít quy luật, dường như những phù văn này cần dựa theo đặc biệt trình tự phát động mới có thể mở ra cửa lớn. Tốt, chúng ta thử một chút cái này trình tự. Sở Tà chỉ huy tiểu đội thành viên nhóm, dựa theo bọn hắn suy đoán ra trình tự bắt đầu chạm đến phù văn. Tại bọn họ lần lượt nếm thử bên trong, cuối cùng, cửa lớn tản ra thần bí chỉ riêng mang, bắt đầu từ từ mở ra. Thành công! Lộ Sai kích động hô. Đại môn mở ra về sau, một cỗ nồng đậm phế thổ khí tức tràn vào trước mặt của bọn hắn, giống như thông hướng không biết thế giới cửa lớn chính hướng bọn hắn triển khai. Sở Tà nhìn qua cửa lớn, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta vào khu vực trung tâm địa hạ thành, tìm kiếm thông hướng kho dầu manh mối. Khả năng này là chúng ta cởi ra phế thổ bí ẩn mấu chốt một bước. Tiểu đội thành viên nhóm lòng tin tràn đầy, bước vào cửa lớn, bước lên thông hướng vô dụng trong đất chỗ sâu không biết con đường. Bọn hắn hiểu rõ, phía trước khiêu chiến có thể càng thêm nghiêm trọng, nhưng cũng chờ mong nhiều hơn nữa phát hiện cùng mạo hiểm. Tại này phiến khu vực trung tâm địa hạ thành, bọn hắn sắp để lộ nhiều hơn nữa phế thổ bí mật, là thời đại phế thổ chưa đến tìm kiếm đáp án. Chương 185, 100m lầu cao. Chương 185, 100m lầu cao. Vừa đi vào khu vực trung tâm địa hạ thành, tiểu đội thì cảm nhận được một loại bất thường không khí. Mờ tối trong hành lang tràn ngập khí tức cổ xưa, dường như nơi này lịch sử so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm lâu đời. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nhiều hơn nữa không biết. Sở Tà nhắc nhở lấy tiểu đội thành viên nhóm. Bọn hắn tiến nhập cái này cao ốc. Tại lâu một cuối hành lang, bọn hắn phát hiện một cái to lớn cửa sắt, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn. Cánh cửa này dường như thông hướng chỗ càng sâu khu vực. Cái này phù văn nhìn lên tới so trước đó càng thêm cổ lão, có thể là thời đại phế thổ sơ kỳ di tích. Lão Thái dùng tay chỉ phù văn giải thích nói. Sở Ta gật đầu, nhìn tới chúng ta muốn tiếp tục tìm ra lời giải, có lẽ cánh cửa này phía sau có chúng ta cần manh mối. Đúng nha, cái này kiến trúc nhìn lên tới không phải người bình thường ở lại nha. Còn không phải thế sao, người bình thường nhà ở không thể nào kỳ quái như thế. Tiểu đội bắt đầu quan sát kỹ phù văn, cố gắng tìm ra trong đó quy luật. Trải qua một phen thăm dò, bọn hắn phát hiện phù văn bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ dòng chảy năng lượng, dường như cần dựa theo nào đó trình tự phát động. Lần này tìm ra lời giải có thể phức tạp hơn, chúng ta được cẩn thận tự hỏi. Sở Ta suy tư. Tại một phen nghiên cứu về sau, bọn hắn thử các loại tổ hợp, rốt cuộc tìm được chính xác phát động trình tự. Cửa sắt từ từ mở ra, lộ ra thông hướng cao tầng thang máy. Này thang máy cũng là có đông đảo cổ lão ký hiệu. Vừa tiến vào cái này thang máy, tiểu đội bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn nhìn thấy cái này thang máy, chỉ có 5 cái nút, nhưng mà không có đánh dấu rốt cục là đến tầng nào. Bọn hắn ngẫu nhiên ấn một cái nút. Không đến bao lâu, bọn hắn đi tới một tòa to lớn đại sảnh, cao lớn cây cột chống đỡ lấy to lớn mái vòm, trên vách tường treo đầy cổ lão họa tác cùng điều khắc. Đây là địa phương nào? Lộ Sai kinh ngạc hỏi. Lão Thái quét mắt bốn phía, thoạt nhìn như là một cổ lão hội nghị sảnh, có thể là thời đại phế thổ sơ kỳ một chỗ hội nghị nơi trốn. Sở Ta cảm nhận được nơi này đặc thù không khí, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bắt đầu trong đại sảnh tìm kiếm manh mối, kiểm tra cổ lão hồ sơ cùng còn sót lại xuống ghi chép. Họa tác cùng điều khắc lên dường như miêu tả một chút về phế thổ lịch sử cùng truyền thuyết. Đột nhiên, Sở Ta phát hiện một khối to lớn bia đá, phía trên khắc đầy tinh xảo phù văn. Hắn cẩn thận đọc lấy phía trên chữ viết, dường như tìm được rồi một ít liên quan đến địa hạ thành thông tin. Tấm bia đá này thượng ghi chép một chút thời đại phế thổ sơ kỳ lịch sử, nhắc tới một thế lực phế thổ cứ điểm, chỗ nào có thể chính là thông hướng địa hạ thành bí mật mấu chốt. Sở Ta hưng phấn mà nói. Tiểu đội thành viên nhóm đồng tâm hiệp lực, bắt đầu đọc qua cái khác ghi chép, hy vọng tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Trong đại sảnh không khí giống như đem bọn hắn dẫn hướng thời đại phế thổ bí mật chỗ. Tại bọn họ nỗ lực tìm kiếm trong quá trình, đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp, phản phất là xa xa truyền đến tiếng chuông. Đây là thanh âm gì? Lộ Sai nghi ngờ hỏi. Lão Thái ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, có thể là phế thổ bên trong một ít kỳ lạ hiện tượng, chúng ta tối thật là cẩn thận. Sở Tà trầm tư một lát, chúng ta trước đem những thứ này ghi chép thu thập tốt, sau đó tiếp tục tiến lên. Nơi này có thể là thông hướng địa hạ thành bí mật mấu chốt, chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Sở lão đại, ngươi không có phát hiện, cái này kiến trúc rất kỳ quái, nó thế mà không có cửa sổ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn gặp phải quá ma quái, này thang máy có chút, với lại nơi này không biết là tầng thứ mấy, cũng không biết rốt cục cái gì độ cao. Cái gì? Không có cửa sổ. Lộ Sai kinh ngạc nhìn về phía trung quanh, đây cũng quá kỳ quái đi. Lẽ nào đó là một dưới mặt đất kiến trúc? Lão thái nhíu nhíu mày, quả thật có chút không tầm thường, chúng ta có thể đã xâm nhập đến nào đó phế thổ bí cảnh bên trong. Sở Tà suy tư một lát, sau đó cười cười, không sao, chúng ta tiếp tục tiến lên. Có thể là cái này thông hướng địa hạ thành bí mật đặc thù lối đi. Bọn hắn lại lần nữa chỉnh lý tốt ghi chép, chuẩn bị lần nữa đạp lên thang máy mạo hiểm hành trình. Tùy tiện theo một cái nút đi, xem xét có thể hay không đã đến càng sâu tầng. Sở Tà đề nghị. Tiểu đội thành viên nhóm gật đầu đồng ý, cho nên bọn họ lại ngẫu nhiên nhấn xuống một cái nút. Thang máy lần nữa khởi động, từ từ đi lên. Kinh qua một đoạn thời gian lên xuống, thang máy cuối cùng ngừng. Làm cửa mở ra trong nháy mắt, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt là một mảnh không gian thật lớn, tràn đầy thiết bị công nghệ cao cùng làm cho người khó có thể tin kiến trúc kết cấu. Lại là một khổng lồ mà tiên tiến phòng thí nghiệm. Đây là có chuyện gì? Lộ Sai nghi ngờ hỏi. Lão thái nhíu mắt, nhìn lên tới không giống như là thời đại phế thổ sơ kỳ kiến trúc, nơi này có thể là nào đó khoa học kỹ thuật tổ chức căn cứ bí mật. Sở Tà cảm thán nói, phế thổ bên trong ẩn giấu đi quá nhiều chúng ta không biết bí mật, có thể phòng thí nghiệm này có quan hệ với cái này kỳ lạ kiến trúc càng nhiều thông tin. Tiểu đội lập tức cảm thấy một hồi kinh ngạc, phòng thí nghiệm này xuất hiện để bọn hắn ý thức được, bọn hắn vị trí phế thổ tràn đầy bất ngờ cùng bí ẩn. Phòng thí nghiệm này nhìn lên tới thật là cao cấp à, lẽ nào là nào đó khoa học kỹ thuật tổ chức bí mật căn cứ nghiên cứu? Lộ Sai hiếu kỳ ngắm nhìn một phía. Lão thái sờ lên cằm, xác thực rất kỳ quái, có thể là có người tại cái này phế thổ bên trong tiến hành một ít cao cấp khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Sở Tà nhìn chăm chú chung quanh thiết bị, chúng ta tìm được trước cùng địa hạ thành bí mật tương quan manh mối lại nói, nơi này có thể là chúng ta đạt được câu trả lời mấu chốt. Tiểu đội bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm liên quan đến địa hạ thành bí mật thông tin. Bọn hắn kiểm tra các loại tài liệu, thí nghiệm ghi chép cùng hệ thống máy tính, cố gắng tìm thấy phế thổ bên trong địa hạ thành bí mật vị trí cụ thể cùng nhiều hơn nữa phía sau chuyện xưa. Tại một cái góc, bọn hắn phát hiện một tấm bản đồ, có đánh dấu phế thổ các cái khu vực điểm nóng vị trí. Bên trong một cái điểm nóng chính là địa hạ thành bí mật, với lại vị trí này cùng lúc trước ở đại sảnh trên tấm bia đá tìm thấy thông tin tương xứng. Nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thực chúng ta bây giờ có thể là tại 50 mét độ cao. Sở Tà nói đến. Vậy nếu là năng lực có cửa sổ, chúng ta có thể nhìn xem đến cảnh tượng bên ngoài. Thế nhưng ngươi nhìn xem này bốn phía, dường như không có một cái nào chỗ có tia sáng lộ ra đi vào. Đúng nha, này dường như là một nhà tù giống nhau. Lao thái một câu, trực tiếp liền đem Sở Tà để tỉnh. Này thật là có thể chính là vì cầm tù một thứ gì đó kiến trúc. Chương 186, đua phế thổ chỉ là truyền thuyết. Một, chương 186, đua phế thổ chỉ là truyền thuyết. Một, Sở Tà mở to hai mắt nhìn, nhất thời lại có chút ít khó có thể tin nhìn một phía. Bọn hắn chỗ cái này phòng thí nghiệm phế thổ, không chỉ có là một công nghệ tiên tiến căn cứ nghiên cứu, càng giống là một tòa khổng lồ nhà tù, đem có chút không cũng biết tồn tại cầm tù trong đó. Đây không phải bình thường khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đây là đang phong tỏa cái quái gì thế? Sở Tà nhíu mày, trong lòng hiện ra một chút bất an. Lộ Sai thì cảm giác được quỷ dị, lẽ nào là cái này địa hạ thành bí mật chân tướng, bị lực lượng nào đó chỗ phong ấn? Lão thái lắc đầu, chúng ta hay là tìm được trước tương quan manh mối, biết rõ ràng nơi này chân tướng lại nói. Tiểu đội tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm manh mối, dần dần để lộ phế thổ bên trong bí mật. Bọn hắn tra xét hệ thống máy tính bên trong tài liệu, nghiên cứu thí nghiệm ghi chép, mọi thứ đều chỉ hướng một truyền thuyết xa xưa bên trong sức mạnh. Nhìn xem nơi này, Sở Tà phát hiện một phần quan ở dưới đất thành bí mật nghiên cứu báo cáo. Nghe nói nơi này phong ấn thời đại phế thổ sơ kỳ một vị cường đại tồn tại, một tên được xưng là vua phế thổ tồn tại. Vua phế thổ? Lộ Sai cho mày, này nghe tới như là một truyền thuyết. Lão thái nhíu mày lại, nhưng mà phần báo cáo này nhắc tới một loại lực lượng thần bí, nó có thể ảnh hưởng tất cả khu vực phế thổ, thậm chí có thể thay đổi phế thổ vận mệnh. Sở Tà tự hỏi một lát, nói cách khác, cái này vua phế thổ có thể là địa hạ thành bí mật mấu chốt, mà cái này kiến trúc chính là vì phong ấn hắn mà tồn tại. Đột nhiên trong phòng thí nghiệm truyền đến một hồi khác thường âm thanh, phản phất là lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Nhanh, chúng ta được rời đi nơi này. Sở Tà chăm chú nhíu mày, cảm nhận được một cố khó nói lên lời áp lực. Tiểu đội trong lúc vội vàng đạp lên thang máy, lần nữa đè xuống cái nút. Thang máy chậm rãi hạ xuống, tâm tình của bọn hắn cũng biến thành khẩn trương lên. Vua phế thổ còn sống không? Lộ Sai nhỏ giọng hỏi. Lão thái yên lặng gật đầu, chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, nếu không có thể biết bị cuốn vào trong đó. Sở Tà hít sâu một hơi, chúng ta trước trở về mặt đất, sau đó nghĩ biện pháp phong ấn cái này phế thổ chi chủ. Phế thổ bên trong bí mật việt để lộ, chúng ta thì việt có thể hiểu được thế giới này chỗ khác thường. Thang máy cuối cùng dừng lại, làm cửa mở ra lúc, bọn hắn phát hiện mình về tới lầu một hành lang. Xuyên xuyên. Sở Tà dẫn theo tiểu đội đội vàng rời đi kia tòa khổng lồ mà ma quái kiến trúc. Vừa mới bọn hắn nghe được tựa hồ là nào đó to lớn máy móc chuyển động âm thanh, nhưng mà bọn hắn không xác định là cái gì. Bọn hắn từ phía trên đi xuống sau đó, nhìn kia to lớn cao ngất kiến trúc, có chút lo lắng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tiểu đội vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm phế thổ, vừa mới khác thường âm thanh vẫn tại bên tai của bọn hắn quanh quẩn, phản phất là nào đó sức mạnh không rõ thức tỉnh. Bọn hắn hướng phía cao ốc bên ngoài ánh nắng đi đến, lại cảm thấy một hồi ngột ngạt cùng bất an. Thanh âm mới rồi là cái gì? Lộ Sai xoa huyệt thái dương, cau mày. Lão thái nhíu mày lại, có thể là vua phế thổ thức tỉnh, hay là cùng tòa kiến trúc này tương quan thiết bị cơ khí khởi động. Sở ta nhìn chăm chú cao lớn kiến trúc, một cố khó nói lên lời cảm giác cấp bách xông lên đầu, chúng ta bây giờ biết, có thể chỉ là một góc của băng sơn. Phế thổ bên trong bí mật càng thêm phức tạp, chúng ta muốn giữ cảnh giác. Chính khi bọn hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này lúc, đột nhiên, cao ốc chung quanh truyền đến một hồi rung động, mặt đất có hơi rung động, dường như có cái gì lực lượng khổng lồ chính đang lặng lẽ thức tỉnh. Đây là thế nào? Lộ Sai khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, chúng ta kích phát cái gì? Lão thái nhíu mắt, có thể là chúng ta đến, phát động nơi này nào đó phòng ngự cơ chế hay là vua phế thổ phản ứng. Sở ta chăm chú nhíu mày, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm thấy phong ấn vua phế thổ phương pháp, bằng không nơi này có thể biết càng biến đổi thêm nguy hiểm. Bọn hắn gấp rút hướng về phòng thí nghiệm phế thổ chung quanh lối ra đi đến, lại phát hiện chung quanh phế thổ mặt đất cũng biến thành không tầm thường. Dị tượng liên tiếp phát sinh, mặt đất vỡ ra, một ít phù văn cổ xưa đường vân hiện lên ở mặt đất, tỏa ra thần bí dao động năng lượng. Này là thứ quỷ gì? Lộ Sai giật mình nhìn trên mặt đất phù văn, lẽ nào là vua phế thổ sức mạnh đang vặn vẹo phế thổ? Lão thái khẩn trương nhíu mày, chúng ta phải cẩn thận, loại biến hóa này có thể ảnh hưởng đến tất cả khu vực phế thổ. Sở ta tỉnh táo lại, chúng ta không thể bị những biến hóa này hù ngã, mục tiêu của chúng ta là phong ấn vua phế thổ. Tìm thấy thông hướng hắn chôn mấu chốt, mới có thể giải ra đây hết thảy. Bọn hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu phế thổ, tìm kiếm vua phế thổ phong ấn chi pháp. Nhưng mà, phế thổ bên trong dị tượng biến hóa ngày càng tấp nập, dường như tất cả thế giới phế thổ cũng tại đối bọn họ hành động làm ra đáp lại. Đang không ngừng mạo hiểm trong quá trình, bọn hắn gặp phải phế thổ bên trong không biết sinh vật cùng kỳ dị hình dạng mặt đất, mỗi một bước cũng tràn đầy nguy hiểm cùng tiêu chiến. Đây là vua phế thổ đối với chúng ta thăm dò sao? Lộ Sai khẩn trương hỏi. Lão thái trầm tư một lát, có lẽ là chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, không thể để cho vua phế thổ phát giác được chúng ta mục đích thực sự. Sở ta ánh mắt kiên định, bất kể xảy ra cái gì, chúng ta cũng muốn tiếp tục tiến lên. Phế thổ bên trong bí mật, chỉ có mở ra, chúng ta mới có thể tìm được phong ấn vua phế thổ cách. Bọn hắn tại phế thổ chỗ sâu, đối mặt không biết cùng khiêu chiến, tiếp tục tiến lên, vì thủ hộ thế giới này, vì để lộ vua phế thổ bí mật. Thật có vua phế thổ nha. Ta không biết, ta cũng vậy nghe được truyền thuyết, chẳng qua này cũng không ảnh hưởng chúng ta thăm dò cái này địa hạ thành. Sở ta nói đến. Kỳ thực sở ta cũng biết, chính mình tìm kiếm mục đích, cũng không phải là đơn giản đi một chút xem xét. Hắn lần trước nghe đến lệnh Tiểu Tây cùng A Minh đã từng nói, bọn hắn là từ chính mình kho dầu phía dưới, đi đến cái này vứt bỏ địa hạ thành. Nói cách khác, hắn kho dầu khẳng định chính là tại cái này địa hạ thành phía trên. Vua phế thổ. Nghe tôi có chút huyễn hoặc khó nắm bắt, chẳng qua bây giờ quan trọng là tìm đến chúng ta kho dầu. Sở ta hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Tiểu đội lần nữa vào xuống dưới đất thành, mục tiêu lần này càng thêm rõ ràng, không còn chỉ là cởi ra vua phế thổ bí ẩn, càng là hơn muốn tìm tới bọn hắn kho dầu vị trí. Chương 186, vua phế thổ chỉ là truyền thuyết. 2, chương 186 Đua phế thổ chỉ là truyền thuyết. 2. Trong hành lang ghé qua lúc, bọn hắn bắt đầu lưu ý trên mặt đất phù văn, nếm thử tìm kiếm cùng địa hạ thành kết nối manh mối. Sở ta trong lòng đã hiểu, kho dầu vị trí có thể cùng cái này địa hạ thành kết cấu có quan hệ mật thiết. Nơi này phù văn nhìn lên tới so trước đó phức tạp hơn, có thể là thông hướng đua phế thổ chỗ khu vực mấu chốt. Lão thái thấp giọng nói đạo tiểu đội không còn hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn quan sát kỹ mỗi một cái phù văn, cố gắng đã hiểu trong đó quy luật. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn dần dần tìm được rồi một tổ phù văn phương thức sắp xếp, nhìn như là thông hướng đua phế thổ ở chỗ đó con đường. Nhìn tới chúng ta cách mục tiêu càng gần. Sở ta cổ vũ nói. Xuyên qua hàng loạt hành lang cùng căn phòng về sau, bọn hắn cuối cùng đi tới một cái không gian thật lớn. Nơi này tản ra thần bí năng lượng, tựa hồ là vua phế thổ tồn tại sinh ra ảnh hưởng. Chúng ta đều có chút chịu đủ rồi, nơi này để người ngột ngạt bực bội. Lộ Sai ngắm nhìn trống trải đại sảnh, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, có chút không nhịn được dáng vẻ. Lộ Sai, tập trung tinh lực, không muốn tàu nhỏ. Đúng nha, ngươi dạng này, dễ ảnh hưởng những người khác tâm trạng. Lão thái nói thêm. Sở ta hiểu rõ, lúc này bất luận một loại nào khác nhau tâm trạng đều có thể dẫn tới lây nhiễm. Mục tiêu của chúng ta là cởi ra nơi này bí ẩn, không phải lâm vào tuyệt vọng. Sở ta phân chân nói. Tiểu đội tiếp tục hướng phía trước đi, xuyên qua này không gian thật lớn, tìm kiếm thông hướng vua phế thổ con đường. Phế thổ bên trong dị tượng biến hóa dường như càng thêm mãnh liệt, giống như thế giới này đang đối bọn họ thăm dò làm ra kịch liệt hơn đáp lại. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cổ lão cửa lớn, phía trên khảm nạm nhìn phù văn cổ xưa. Sở ta nhìn chăm chú cánh cửa này, cảm giác gần chứa trong đó một cổ lão mà thần bí năng lượng. Cái này hẳn là thông hướng vua phế thổ chỗ. Lão thái nói, trong mắt lóe ra chờ mong. Sở ta đi tới cửa trước, bắt đầu quan sát kỹ phù văn sắp xếp. Hắn thử nghiệm giải đọc những phù văn này, tìm kiếm mở cửa phương pháp. Lộ Sai cùng thành viên khác cũng đều chăm chú địa nhìn chăm chú Sở ta động tác, hy vọng có thể thuận lợi bước vào vua phế thổ lĩnh vực. Trải qua một phen suy tư, Sở ta chỉ vào trong đó một chỗ phù văn, ta nghĩ đây là một loại giải tỏa mật mã, chúng ta cần dựa theo cái này trình tự phát động những phù văn này. Tiểu đội bắt đầu dựa theo Sở ta chỉ định trình tự theo thứ tự phát động phù văn, mỗi một lần phát động cũng nương theo lấy một hồi thần bí dao động năng lượng. Cửa lớn dần dần rộng mở, tỏa ra cổ xưa mà cường đại sức mạnh. Làm cửa lớn hoàn toàn mở ra lúc, bọn hắn nhìn thấy một cổ lão mà thần bí không gian, trung ương đứng lặng nhìn một khổng lồ bệ đá. Mà ở trên bệ đá, một ngủ say quan tài đá nằm ở trên đó. Trong này có thể hay không có đồ vật gì? Sở ta bước vào kia thần bí không gian, cửa lớn chậm rãi quan bế, đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Trên bệ đá quan tài đá tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất là ngủ say mấy ngàn năm bí mật sắp để lộ. Nay cảm giác giống như là một loại thần thánh tồn tại, lẽ nào chính là vua phế thổ? Lộ Sai nhỏ giọng tra hỏi, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Lão thái nhìn chăm chú quan tài đá, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta chỗ truy tìm đáp án có thể chính là ở đây. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên bệ đá khắc lấy phù văn cổ xưa, tựa hồ tại giảng thuật vua phế thổ truyền thuyết. Bọn hắn cẩn thận đến gần quan tài đá, quan sát kỹ. Quan tài đá trên người có khác biệt ký hiệu, nhìn lên tới tương đối thần bí. Sở Tà hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Hắn nhẹ nhàng chạm đến nhìn trên quan tài đá ký hiệu, cảm thụ lấy kia thần bí năng lượng. Những ký hiệu này có thể là một loại khởi động vua phế thổ nghi thức, chúng ta phải cẩn thận phá giải. Sở Tà thấp giọng nói, đạo tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi tiến lên trước, mọi người ánh mắt tập trung ở trên quan tài đá ký hiệu bên trên. Lão thái nhíu mày, suy tư có thể giải pháp. Nơi này có chút quen thuộc ký hiệu, ta lúc trước văn hiến bên trong gặp qua. Lão thái nói xong, dường như nhớ tới một ít tin tức tương quan. Sở Tà hỏi tới, vậy ngươi biết phải làm thế nào giải tỏa vua phế thổ sao? Lão thái lắc đầu, đây cũng không phải là chuyện dễ, chúng ta cần phải căn cứ những ký hiệu này sắp xếp cùng tổ hợp, tìm thấy chính xác danh sách. Một sáng khởi động nghi thức, vua phế thổ có thể thức tỉnh. Lộ Sai do dự một chút, làm như vậy có thể hay không đem lại càng lớn nguy hiểm. Sở Tà nhíu mày, chúng ta đã xâm nhập phế thổ, mục đích đúng là cởi ra bí ẩn này, mà vua phế thổ có thể là đây hết thảy mấu chốt. Quyết tâm đã định, Sở Tà cùng tiểu đội bắt đầu cẩn thận nghiên cứu ký hiệu sắp xếp, cố gắng tìm thấy chính xác giải tỏa cách thức. Bọn hắn lẫn nhau giao lưu, phỏng đoán mỗi cái ký hiệu có thể đại biểu ý nghĩa, nỗ lực đã hiểu này nghi thức cổ xưa. Đang nỗ lực trong quá trình, quan tài đá không khí chung quanh dường như trở nên ngưng trọng, giống như tất cả không gian cũng tại đáp lại bọn hắn hành động. Ký hiệu tản ra hào quang nhỏ yếu, tạo thành một hồi thần bí mà nghi thức cổ xưa. Đột nhiên, một bức vẽ mơ hồ tại trên quan tài đá hiện hiện, tựa hồ là vua phế thổ ký hiệu. Sở Tà chấn động trong lòng, chúng ta tìm được rồi. Quan tài đá bắt đầu phát ra yếu ớt rung động, phản phất có một loại sức mạnh đang thức tỉnh. Không gian bên trong tràn ngập một cỗ thần bí năng lượng, đem toàn bộ tiểu đội bao phủ trong đó. Chuẩn bị xong chưa? Sở Tà tra hỏi, ánh mắt kiên định. Trong này đến cùng là cái gì? Mấy người đều có chút sợ sệt. Thái nhíu mày, chúng ta không thể xác định, nhưng chúng ta chỗ truy tìm có thể ngay tại này trong thạch quan. Sở Tà hít sâu một hơi, bọn hắn hiểu rõ hiện tại đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Hắn đưa tay sờ nhẹ trên quan tài đá ký hiệu, thần bí năng lượng càng thêm mãnh liệt, giống như tất cả không gian cũng tại đáp lại cử động của bọn hắn. Theo ký hiệu tổ hợp, quan tài đá chung quanh chỉ riêng mang bộc phát sáng rực, hình thành một loại thần thánh mà thần bí không khí. Đột nhiên, quan tài đá chậm rãi rộng mở, lộ ra nội dung trong đó. Chương 187, đây là cái rắn. Chương 187, đây là cái rắn. Cũng cho đẩy lên 10 mét bên ngoài. Sở Tà nhìn tình hình này ít nhiều có chút lo lắng. Hắn không xác định trong này ra tới đồ vật, đối với mọi người có hay không có nguy hiểm. Vâng! Này quan tài đá cái nắp, trực tiếp liền bị sốc lên. Mọi người giật nảy mình. Có người trực tiếp thì lui về sau rất nhiều khoảng cách. Chỉ thấy một cái nhọn cái đuôi, theo cái đó trong thạch quan trượt ra đến. Ông trời của ta, đó là đại xà. Lộ Sai nhìn thấy thứ này lập tức thì nổi da gà. Ha ha, này là thứ quỷ gì? Lộ Sai sợ tới mức kém chút té ngã, chỉ vào trong thạch quan đại xà hô. Đừng hoảng hốt, có thể là vua phế thổ thủ hộ sinh vật. Lão thái an ủi, mặc dù hắn chính mình thì cảm thấy một vẻ khẩn trương. Đại xà chậm rãi từ trong quan tài đá bò lên ra đây, cơ thể tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Con mắt của nó lóe ra trí tuệ quan mang, tựa hồ tại xem kỹ tiểu đội mỗi cái thành viên. Gia hỏa này nhìn lên tới không nhiều hữu hảo. Lão thái nhỏ giọng nói, trong tay cầm vũ khí. Bọn hắn cảnh giác nhìn con rắn này, từ trong quan tài đá tuột xuống. Hô, xoẹt. Con rắn này đột nhiên ngẩng đầu, đối với lấy bọn hắn nô lưới. Hoa, hắn ngưỡng, né tránh. Lộ Sai vội vàng lôi kéo bên cạnh các đội hữu cùng nhau né tránh. Đại xà phun ra nọc độc nhanh chóng tràn ngập trong không khí, tản ra mùi gây mũi. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi tránh né, tránh cho bị nọc độc đánh trúng. Chết tiệt, con rắn này có điểm công kích tính a. Tiểu Tây tức giận mắng, một bên né tránh nọc độc. Sở Tà giơ lên vũ khí, chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện tập kích. Lão thái nhanh chóng tính toán tránh né vị trí tốt nhất, dẫn đầu tiểu đội tránh đi nọc độc phạm vi. Đại xà dường như cũng không tính đến đây dừng tay, nó dãy rủa cơ thể, hiện lộ ra một bộ hung ác tư thế. Sở Tà cắn chặt hàm răng, chuẩn bị nên đón trận chiến đấu này. Nhìn ta một chiêu. Lộ Sai đột nhiên xuống tới, trong tay cơ vũ khí, cố gắng dẫn ra đại xà chú ý. Đại xà quả nhiên bị Lộ Sai hấp dẫn, nhưng nó cũng không dễ dàng đối phó. Nó nhanh chóng tránh né Lộ Sai công kích, đồng thời lần nữa chuẩn bị phun ra nọc độc. Cẩn thận, nó muốn lần nữa phun nọc độc. Lão thái nhắc nhở lấy. Tiểu đội thành viên nhóm nhanh chóng tìm thấy yểm hộ, tránh né lên. Đại xà lần nữa phun ra nọc độc, nhưng lần này Lộ Sai bén nhạy tránh thoát, tránh khỏi bị đánh trúng. Cái đồ chơi này khó đối phó a. Lộ Sai có chút cố hết sức cơ vũ khí, cố gắng tìm thấy công kích cơ hội. Sở Tà nheo mắt lại, quan sát đại xà động thái. Hắn bắt đầu tìm kiếm đại xà nhược điểm, cố gắng tìm thấy một loại hữu hiệu hơn đối phó phương pháp. Có thể chúng ta có thể hợp lực công kích, tập trung hỏa lực. Tiểu Tây đề nghị. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi gật đầu, bọn hắn phân tán ra đến, cố gắng tại phương hướng khác nhau thượng chế tạo cơ hội, nhường đại xà khó mà tránh né. Lên a. Sở Tà dẫn đầu xuống tới, cùng đội viên khác phối hợp, đồng thời công kích đại xà khác nhau bộ vị. Đại xà bắt đầu cảm thấy áp lực tăng lớn, nhưng nó cũng không yếu thế. Nó linh hoạt lượn mèo thân thể, cố gắng thoát khỏi tiểu đội vây công. Cẩn thận, nó muốn phản kích. Lão thái cảnh cáo. Đại xà đột nhiên triển khai công kích, dùng sắc nhọn răng cắn về phía Sở Tà. Sở Tà khẩn cấp né tránh, nhưng cánh tay của hắn vẫn là bị đại xà răng bẻ phá, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Chết tiệt. Sở Tà cắn chặt răng, tiếp tục cùng đại xà giao chiến. Tiểu đội thành viên nhóm gấp rút công kích, hết sức phân tán đại xà chú ý, bọn hắn đã hiểu, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể có nhìn chiến thắng tòa này đua phế tổ thủ hộ sinh vật. Chiến đấu tại quan tài đá chung quanh kịch liệt tiến hành, nọc độc, răng, công kích âm thanh đan vào một chỗ, cấu thành một hồi sinh tử bật lộn. Xuất sinh này thái giàu hoạt. Lộ Sai một bên né tránh đại xà công kích, một bên khàn giọng kiệt lực gầm rú. Đại xà dường như làm trầm trọng thêm, thân thể của nó nhanh chóng bật mèo, như thiểm điện địa đánh út về phía tiểu đội các thành viên. Sở Tà cơ vũ khí, cố gắng đem đại xà dẫn ra, nhưng này khổng lồ sinh vật lại linh hoạt dị thường. Cẩn thận a. Tiểu Tây nhanh chóng nhảy ra, kém chút bị đại xà cái đuôi quất trúng. Lão Thái cầm thật chặt vũ khí trong tay, không chớp mắt chằm chằm vào đại xà động tĩnh. Đột nhiên, đại xà mở ra to lớn khẩu, lộ ra bén nhọn răng độc, hướng về Sở Tà mãnh liệt cắn tới. Né tránh. Sở Tà một người, miễn cưỡng tránh thoát đại xà một kích chí mạng, nhưng bờ vai của hắn vẫn là bị răng bị phá, máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. Cái này có thể không ổn. Tiểu đội thành viên nhóm bắt đầu cảm thấy áp lực tăng lớn, bọn hắn cần càng có tổ chức chiến thuật đến đối kháng này khó chơi đại xà. Mọi người phân tán ra đến, đừng cho nó tập trung công kích. Lão Thái quả quyết hạ lệnh, tiểu đội ngay lập tức phân tán thành nhiều tiểu tổ, cố gắng nhường đại xà khó mà xử lý cái này đột nhiên xuất hiện với công. Nhưng mà đại xà cũng không chịu thua kém, nó nhanh chóng chuyển động thân khu, dùng lực lượng cường đại tránh thoát tiểu đội vây quanh. Trong nháy mắt, nó lại trở về quan tài đá phụ cận, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Gia hỏa này không đơn giản, chúng ta được càng có ăn ý. Sở Tà nhắc nhở lấy các đội hữu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi gật đầu, bắt đầu ăn ý phối hợp lại. Một bộ phận người cố gắng kiềm chế đại xà chú ý, mà một bộ phận khác thì tìm cơ hội phát động công kích mãnh liệt. Đến a, nhìn ta một chiêu này. Lộ Sai cơ vũ khí, dẫn tới đại xà chú ý tại nó nhào về phía Lộ Sai trong nháy mắt, những đội viên khác sôi nổi phát động công kích, cố gắng tìm thấy đại xà sơ hở. Đại xà nhận lấy đến từ nhiều cái phương hướng công kích, không còn nghi ngờ gì nữa, bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Thân thể của nó dần dần trở nên chậm chạp, nhưng vẫn tràn đầy hung hiểm khí tức. Chúng ta tiếp cận nó, hợp lực công kích. Sở Tà quả quyết hạ lệnh, tiểu đội chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau, hướng đại xà phát động cuối cùng quyết chiến. Tại sinh tử đỏ sức bên trong, đại xà cuối cùng thể hiện ra mệt mỏi dấu hiệu. Thân thể của nó lung lay, trong mắt lóe ra dãy rủa cùng bất đắc dĩ. Này chính là của ngươi kết cục. Sở Tà không chút lưu tình huy động vũ khí, nhắm chuẩn đại xà nhược điểm phát động một kích chí mạng. Theo một tiếng vang thật lớn, đại xà phát ra một tiếng gào thét, thân thể của nó cuồng liệt địa vặn vẹo lên, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu đội thành viên nhóm đang khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong thu được thắng lợi, nhưng bọn hắn đều hiểu đây chỉ là đua phế thổ thủ hộ sinh vật một phần nhỏ. Nhìn con đang vặn vẹo rắn thân thể, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Sở Tà lần này tới, không muốn gặp quá nhiều phiền phức. Hắn chỉ nghĩ hướng xuống tìm kiếm, xem xét cái này dưới đất rốt cục có bao nhiêu hắn bí mật của hắn. Sở Tà vuốt vuốt cái trán, nhìn ngã trên mặt đất đại xà, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Hắn vốn chỉ là nghĩ thuận lợi tìm kiếm này phế thổ dưới mặt đất bí mật, không ngờ rằng lại đụng phải như thế cái khổng lồ thủ hộ sinh vật. Ha ha, Lão Thái, cái đồ chơi này chắc chắn đủ dày vò. Lộ Sai xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút mệt mỏi nói. Lão Thái cười khổ gật đầu, đúng vậy à, không nghĩ tới lần này thủ hộ sinh vật khó đối phó như vậy. Nhìn tới mảnh này phế thổ bí mật không phải tốt như vậy để lộ. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Phế thổ dưới mặt đất nguy hiểm lúc nào cũng có thể bất ngờ đánh tới. Sở Tà thở dài, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía không gian ngầm. Nơi này tràn đầy cổ lão mà thần bí không khí, trên vách tường dường như khắc họa nhìn đồ án cổ lão, nhưng để người khó có thể lý giải được. Tiếp tục đi tới đi, chúng ta không thể như vậy dừng lại. Sở Tà phân chân nói. Hắn hiểu rõ, đây chỉ là vua phế thổ một phần nhỏ thủ hộ sinh vật, nhiều hơn nữa khiêu chiến có thể còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Tiểu đội thành viên nhóm lại lần nữa chuẩn bị, đi theo Sở Tà, tiếp tục thâm nhập sâu phế thổ dưới mặt đất không biết lĩnh vực. Bọn hắn gặp phải đã là thần bí văn minh cổ xưa, cũng là nguy hiểm không biết. Tại tới trước trên đường, Sở Tà trong lòng rung động đối với không biết tò mò cùng đối với mạo hiểm khát vọng. Ta có chút dự cảm, trong này có thể so với chúng ta tưởng tượng muốn hung hiểm. Lão Thái lo lắng nói. Sở Tà nghe Lão Thái lo lắng, nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy một vẻ khẩn trương. Hắn hiểu rõ này phế thổ phía dưới không biết lĩnh vực có thể ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn cùng bí ẩn, nhưng hắn cũng không tính như vậy lùi bước. Lão Thái, ta biết ngươi lo lắng, nhưng chúng ta không thể e ngại không biết. Chỉ có tiếp tục tiến lên, chúng ta mới có thể để lộ mảnh này phế thổ bí mật. Sở Tà khích lệ đội ngũ, trong mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Tiểu đội thành viên nhóm lại lần nữa tỉnh lại, đi theo Sở Tà, tiếp tục thâm nhập sâu không biết không gian ngầm. Bọn hắn đi xuyên qua cổ lão trong thông đạo, cảm thụ lấy phế thổ sức mạnh thần bí. Đột nhiên, bọn hắn đi vào một cái cự đại không gian ngầm, trong không khí tràn ngập cổ lão mà nồng đậm khí tức. Trên mặt đất bày ra nhìn kỳ dị ký hiệu, tựa hồ là nào đó không biết chữ viết. Chương 188, là lạ ở chỗ nào? Chương 188, là lạ ở chỗ nào? Tiểu này hiện đại cùng viễn cổ va chạm, để cho ta cảm thấy rất là đột ngột. Sở Tà nói đến, lúc này Lộ Sải không đầu không đuôi hỏi một câu, cái gì là đột ngột? Cái này, ta sao giải thích với ngươi đâu? Chính là loại đó hai cái không nên cùng nhau hoặc là xuất hiện đồ vật, đặt chung một chỗ hoặc là đồng thời xuất hiện, để ngươi cảm thấy rất không có khả năng cảm giác. Hắn nói kỳ thực là trên mặt đất những kia ký hiệu. Tiểu này ký hiệu, nhìn lên tới cùng hiện đại ký hiệu, không có chút quan hệ nào, nhưng mà nó lại dung nhập vào trước mắt hoàn cảnh này. Lộ Sai gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trên đất ký hiệu. A, đã hiểu, chỉ là có chút không hài hòa cảm giác rồi. Hắn vừa nói vừa sờ lên cằm của mình. Sở Ta cười cười, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bất quá, những ký hiệu này nhìn lên tới thật sự vô cùng cổ lão, ta đoán chừng phải có mấy ngàn năm đi. Lão thái cúi người, cẩn thận quan sát đến trên đất ký hiệu. Tiểu đội thành viên nhóm vây tại một chỗ, sôi nổi biểu đạt đối với mấy cái này cổ lão ký hiệu tò mò cùng hoài nghi. Đột nhiên, trên mặt đất truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp, giống như có đồ vật gì đang say giấc nồng thức tỉnh. Sở Ta nhíu mày, cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Lão thái thì nhíu mày, dường như cảm nhận được một ít không tầm thường bầu không khí. Đây là thanh âm gì? Lộ Sai nhỏ giọng tra hỏi hắn nắm chặt vũ khí trong tay. Không biết, có thể là vua phế thổ lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Sở Ta thấp giọng nói, ánh mắt thâm thúy. Đột nhiên, trên đất ký hiệu tỏa ra hào quang nhỏ yếu, một đạo thần bí môn hộ tại tiểu đội trước mặt mở ra. Đây là thông hướng nơi nào môn? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Sở Ta yên lặng nhìn cửa, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Chỉ có đi qua mới có thể biết. Hắn dẫn tiểu đội đi về phía thông hướng không biết môn hộ, tiếp tục bọn hắn dưới phế thổ mạo hiểm hành trình. Chậm một chút, trong này chỉ sợ gặp nguy hiểm. Sở Ta cảm giác, trước đây ký hiệu cũng là vì phong ấn nào đó đáng sợ đổ bật mà tồn tại, hiện tại bọn hắn nếu muốn tiến vào đến cái cửa này bên trong, vậy sẽ phải suy xét đến vấn đề an toàn. Sở Ta nhìn trước mắt môn hộ, mang trên mặt một vòng vẻ mặt trầm tư. Hắn ý thức được cái cửa này có thể thông hướng một ít không biết lại địa phương nguy hiểm. Chậm một chút, trong này chỉ sợ gặp nguy hiểm. Hắn cảnh cáo tiểu đội thành viên nhóm. Lão thái nhíu mày gật đầu, Sở Ta nói không sai, tiểu này của lão ký hiệu bình thường đều có nào đó phong ấn hoặc là cảnh cáo tác dụng. Chúng ta được hành sự cẩn thận. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi biểu đạt đối với nguy hiểm lo lắng, nhưng cũng biểu hiện ra đối với không biết tò mò. Bất quá, chúng ta tất nhiên đã đi tới cái này cái phế thổ dưới mặt đất, chính là vì tìm kiếm bí mật trong đó. Có thể cái cửa này là thông hướng cấp độ càng sâu bí ẩn mấu chốt. Sở Ta nói xong, ánh mắt kiên định. Được rồi, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, được cẩn thận bước vào. Lão thái nhắc nhở lấy mọi người. Sở Ta dẫn đầu bước vào môn hộ, những đội viên khác theo sát phía sau. Vào sau khi nhập môn, bọn hắn phát hiện mình đưa thân vào một hoàn toàn mới không gian. Cái không gian này tràn đầy thần bí năng lượng, trên tường tiếp tục lấy cổ lão ký hiệu, nhưng lần này càng thêm phức tạp mà thâm ảo. Đột nhiên, trong không khí tràn ngập lên một loại kỳ lạ ba động, giống như thời gian cùng không gian cũng tại xảy ra thay đổi. Nơi này là địa phương nào? Lộ Sai ngắm nhìn một phía, trong mắt của hắn tràn ngập tò mò. Sở Ta ngẩng đầu quan sát kỹ, phát hiện bên trong không gian này dường như tồn tại nào đó không biết sức mạnh tràn. Có thể đây là nào đó khe nứt thời không, kết nối lấy khác nhau chiều không gian. Lão thái phỏng đoán, hắn ở phương diện này có một ít nghiên cứu kinh nghiệm. Đột nhiên, không gian bên trong xuất hiện một đạo u ám vết nứt, từ đó tuôn ra một cỗ cường đại dao động năng lượng. Cảm giác này càng là mãnh liệt, đối với Sở Ta mà nói do nguy hiểm hệ số càng cao. Mọi người nạp đạn lên nòng, chuẩn bị. Thần kinh của tất cả mọi người cũng bắt đầu căng cứng. Đại ca, trong này sẽ không lại là đại xà đi. Đại xà đều tốt nói, lo lắng chính là những vật khác. Sở Ta nói đến. Lúc này Lao Thái bước chân chậm rãi di động, hắn cố ý nhìn bên phải tình hình, mà Sở Ta nhìn bên trái, hình thành một loại tự nhiên phối hợp. Đột nhiên, trong cái khe tuôn ra một đám kỳ dị sinh vật, chúng nó thân hình khổng lồ, hình thái khác nhau, giống như đến từ một cái khác thời không. Đây là vật gì? Lộ Sai cầm thật chặt vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra căng thẳng. Nhìn lên tới không nhiều hữu hảo. Lộ Sai cảnh giác địa ngắm nhìn một phía, ngón tay của hắn đã đặt ở trên cò súng. Lão thái trầm giọng nói, những sinh vật này tựa hồ là khe nứt thời không bên trong dị chủng, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Sở Ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn thân ở không biết không gian, đối mặt địch nhân cũng là không rõ lai lịch tồn tại, một hồi chiến đấu mới sắp bộc phát. Nhóm sinh vật hướng về tiểu đội đánh tới, trong mắt của bọn nó lóe ra bất thường quang mang, dường như ủng có lực lượng siêu việt thường nhân. Khai hỏa. Sở Ta hạ lệnh, tiểu đội thành viên nhóm ngay lập tức nhắm ngay nhóm sinh vật khai hỏa, hỏa hoa vang khắp nơi. Đạn ở trong không gian bay múa, nhưng những sinh vật này tựa hồ đối với thông thường công kích miễn dịch, vẫn đang chạy về phía tiểu đội. Này không được, được tìm nhược điểm của bọn nó. Lão thái khẩn trương tự hỏi đối sách, cố gắng tìm thấy có thể hữu hiệu đánh bại những sinh vật này phương pháp. Nhóm sinh vật triển khai cuồng bạo công kích, không gian bên trong tràn ngập hỗn loạn không khí. Tiểu đội thành viên nhóm cần càng thêm ăn ý hợp tác, mới có thể ứng đối bất thình lình tiêu chiến. Sở Ta nắm chặt vũ khí, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, đây là một hồi sinh tử vật lộn, chỉ có chiến thắng những thứ này dị chủng, mới có thể tiếp tục tiến lên, để lộ phế thổ bí mật. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái này sinh vật hình dạng, dường như có thể tùy tiện biến hóa, có thể vô cùng bành trướng, cũng được, mỏng như dây trường, biến hóa như thế làm cho bọn hắn ứng phó vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão thái, này là thứ quỷ gì? Ngươi gặp qua sao? Sở Ta biết rất rõ ràng hắn chưa từng nhìn thấy, vẫn hỏi một câu. Lão thái nhíu chặt lông mày, không chớp mắt quan sát đến bọn này hình thái rảo hoạt dị chủng sinh vật. Cái này, loại sinh vật này ta cũng vậy lần đầu nhìn thấy, dường như có thể tùy ý sửa đổi hình dạng, với lại tản ra năng lượng cường đại dị thường. Lão thái hồi đáp, mang trên mặt một vòng nghiêm trọng. Nhóm sinh vật thế công càng thêm mạnh mẽ, biến hóa của bọn nó càng ngày càng khó vì nắm lấy, nhiều tiểu đội lâm vào khẩn trương cực độ trạng thái. Đại ca, cái này có thể làm sao xử lý, chúng ta muốn làm sao đối với trả cho chúng nó? Lộ Sai khẩn trương tra hỏi, vũ khí trên tay thì run nhẹ nhẹ. Sở Ta hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lão Thái. Lão Thái, chúng ta cần muốn tìm tới nhược điểm của bọn nó, bằng không trận chiến đấu này trở nên càng phát ra khó khăn. Lão Thái suy tư một lát, sau đó nói, ta quan sát được biến hóa của bọn nó có quy luật, có thể tại mỗi trong nháy mắt, chúng nó hội bộc lộ ra nhược điểm. Chúng ta muốn lưu ý biến hóa của bọn nó tần suất, tìm đúng thời cơ phát động công kích. Tiểu đội thành viên nhóm ăn ý gật gật đầu, sôi nổi điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị tại thời cơ thích ứng phát động công kích. Nhóm sinh vật đột nhiên tập trung ở cùng nhau, tạo thành một khổng lồ quần thể, giống như một đống nhúc nhích bóng đen. Hiện tại, công kích chúng nó. Sở Tà ra lệnh một tiếng, tiểu đội ngay lập tức phóng thích hỏa lực, nhắm ngay sinh vật quần thể tiến hành công kích mãnh liệt. Tại rối bời trong cuộc chiến, nhóm sinh vật bắt đầu hiện lộ ra ngắn ngủi suy yếu thời khắc. Tiểu đội thành viên nhóm gấp nhìn chằm chằm thời cơ này, nỗ lực tìm kiếm cũng sử dụng sinh vật lực điểm. Đạn vòng qua thân thể của bọn chúng, phát ra chói tai tiếng súng. Theo công kích tiến hành, sinh vật quần thể bắt đầu xuất hiện tán loạn, trong đó một ít sinh vật rít gào lên, hiện lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chúng ta tìm được rồi nhược điểm của bọn nó, tiếp tục công kích. Sở Tà cổ vũ nhìn các đội viên, bọn hắn dần dần nắm giữ đối phó những thứ này dị chủng sinh vật phương pháp. Sinh vật quần thể tại cường đại hỏa lực hạ dần dần tán loạn, cuối cùng biến mất tại đây thần bí không gian bên trong. Tiểu đội thành viên nhóm nhẹ nhàng thở ra, nhưng căng cứng thần kinh cũng không hề hoàn toàn thư giãn, bởi vì bọn họ hiểu rõ đây chỉ là phế thổ bên trong vô tận mạo hiểm một phần nhỏ. Những sinh vật này xuất hiện có thể chỉ là một góc của băng sơn, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên, để lộ càng nhiều phế thổ bí mật. Lão Thái Thâm Tiên nói. Sở Tà gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đúng vậy, chúng ta không thể dừng bước ở đây, phế thổ bên trong còn có càng nhiều không biết đang đợi chúng ta. Ta phát hiện, nó không phải nó, là chúng nó. Sở Tà kém chút không có đem lộ xài CPU cho cháy khét. Nghĩa là gì, Sở đại ca, ngươi không cần nói, một ít ta nghe không hiểu thứ gì đó nha. Chính là thứ này, thật là nhiều, phải nói vô số mảnh đồ vật nhỏ tổ hợp mà thành. Cái này làm sao có khả năng? Này có cái gì không thể nào, chúng ta nhìn thấy chính là như vậy quái vật. Lao Thái là hiểu được Sở Tà lời nói, nhưng mà cũng là vô cùng kinh ngạc. Ngươi là nói những sinh vật này, vốn là vô số mảnh đồ vật nhỏ, sau đó tổ hợp lại với nhau tạo thành hiện tại hình thái. Lộ xài xoa tóc của mình, vẫn đang có chút ngộng. Đúng, chính là cái này ý nghĩa. Sở Tà gật đầu xác nhận. Cái này cũng quá thần kỳ đi, thực sự là phế thổ bên trong kỳ tích. Lộ xài thì cảm thán nói. Nhóm sinh vật đã bị thành công đánh lui, mà không gian bên trong không khí trở nên yên tĩnh lên. Nhưng Sở Tà hiểu rõ, bọn hắn chỉ là nên đón trận này phế thổ hành trình một tiểu cao chiều, không biết mạo hiểm còn tại phía trước chờ đợi. Chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại, được tiếp tục tiến lên. Lão Thái nhắc nhở lấy mọi người. Sở Tà hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước không biết. Bọn hắn bước lên tiến lên đường xá, xuyên qua thần bí không gian, nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng bí ẩn. Tại phế thổ chỗ sâu, bọn hắn đem để lộ nhiều hơn nữa huyền bí, cũng đem đối mặt càng thêm gian nguy khảo nghiệm. Cái này thế giới phế thổ, tràn đầy hiện đại cùng cổ lão va chạm, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, mà Sở Tà cùng tiểu đội của hắn quyết tâm để lộ thế giới này mạng che mặt, tìm kiếm sinh tồn cùng hy vọng con đường. Từng bước một tiến lên, chuyện xưa của bọn hắn tại phế thổ bên trong tiếp tục lấy vô tận mạo hiểm chờ đợi các nhà thám hiểm đi biết. Ca, ta cảm giác có chút lạnh. Lộ Sai nói đến, kỳ thực hắn thân thể rắn chắc, có thể Lao Thái đều không có hắn cường tráng, nhưng mà lúc này hắn có thể càng nhiều hơn chính là bởi vì sợ mới như vậy. Chương 189, ngươi vấn đề quá nhiều rồi. Chương 189, ngươi vấn đề quá nhiều rồi. Sở Ta nhìn thoáng qua Lộ Sai, phát hiện hắn ôm mình bả vai phát run, không thể nín được cười cười. Ngươi trẻ tuổi, nay còn chưa tới lạnh tình trạng, phế thổ bên trong nhiệt độ có thể so sánh này thấp nhiều. Sở Ta nhướng mày, chọc cho Lộ Sai một hồi buồn cười. Thật sự sao? Vậy ta nhưng phải thích đứng một chút. Lộ Sai mặc dù có điểm sợ sệt, nhưng cũng không muốn có vẻ quá mềm yếu. Không sai, thích đứng là nhất định, chúng ta cũng không thể tại phế thổ bên trong bị từng chút một rét lạnh hù ngã. Lao Thái cười lấy khích lệ Lộ Sai. Đúng a, mạo hiểm giả cũng không thể sợ lạnh. Lao Thái thì đến ôm Lộ Sai bà bay, phản phất muốn cho hắn truyền lại một ít dũng khí. Được rồi, khác lại lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Sở Ta dẫn mọi người đi lên phía trước, không gian bên trong dần dần tràn ngập một loại thần bí không khí. Bọn hắn xuyên qua cổ lão ký hiệu, bước vào không biết lĩnh vực. Lộ Sai vẫn đang thỉnh thoảng lại hướng bốn phía nhìn xem, sợ có cái gì đột phát tình huống. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt tại phía trước lấp lánh, làm cho người có chút mê muội. Đây là cái gì? Lộ Sai khẩn trương hỏi. Có thể là thông hướng tầng tiếp theo môn hộ. Lão Thái suy đoán, bọn hắn đã sớm thấy được kiểu này cổ lao ký hiệu cùng môn hộ kỳ dị tác dụng. Sở Ta dẫn theo mọi người tiếp cận đạo ánh sáng kia, trước mắt xuất hiện một cái cự đại cổng dịch chuyển. Nhìn tới này là chúng ta địa phương muốn đi. Sở Ta hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào cổng dịch chuyển. Những đội viên khác thì đi theo vào trong, trong nháy mắt biến mất tại chỉ riêng mang bên trong. Mới không gian dương hiện tại bọn hắn trước mặt, lần này không khí càng thêm thần bí. Và, nơi này ký hiệu càng cổ lão. Lộ Sai hiếu kỳ ngồi xổm xuống, quan sát kỹ mặt đất ký hiệu. Những ký hiệu này dường như ẩn chứa cấp độ càng sâu ý nghĩa. Lộ Sai nhìn chăm chú ký hiệu, hắn đối với mấy cái này cổ lão văn hóa tràn đầy hứng thú. Lão Thái nhíu mày suy tư, những ký hiệu này có thể là phế thổ phía dưới nào đó văn minh cổ xưa còn sót lại, chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không biết nơi này hội có nguy hiểm gì. Lúc này trên mặt đất năng lực nhìn thấy một ít rêu xanh dấu vết. Kỳ thực loại hoàn cảnh này, mặc dù ở mức nhưng mà nếu nghĩ mọc ra cỏ xỉ rêu cũng là rất không có khả năng, trừ phi nơi này cùng ngoại giới có không khí tiếp xúc. Bọn hắn đi từ từ tại cái lối đi này bên trong. Tiểu này ngột ngạt nhường mọi người thần kinh thời khắc căng cứng. Nơi này sao cảm giác ngày càng cổ quái, có điểm giống là mê cung đồng dạng. Lộ Sai ngắm nhìn một phía, nhìn phía xa dường như thông hướng phương hướng khác nhau lối đi, có chút mê man. Mê cung, có thể chúng ta đã xâm nhập phế thổ phía dưới nào đó kết cấu, phải cẩn thận không muốn mất phương hướng. Lao Thái nhắc nhở lấy mọi người, ánh mắt quét mắt bốn phía lối đi. Sở Tà nhíu mày tự hỏi, chúng ta muốn giữ cảnh giác, không biết nơi này hội có dạng gì khảo nghiệm chờ lấy chúng ta. Lộ Sai khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, hắn cảm giác được một loại tiềm ẩn uy hiếp, nhường hắn bất an. Theo lấy bọn hắn sâu nhập mê cung lối đi, trung quanh ký hiệu trở nên càng phát ra phức tạp, trên vách tường dường như còn khắc họa nhìn một ít đồ án cổ lão, tản ra thần bí năng lượng. Đột nhiên thông đạo phía trước xuất hiện một rộng rãi không gian, trung ương đứng thẳng lấy một cổ lão bệ đá, phía trên cất đặt nhìn một cổ lão cái dương. Nhìn xem tới nơi này là có chút cổ quái chỗ. Sở Tà đi đến trước thạch thai, quan sát kỹ nhìn cái dương. Cái dương này nhìn lên tới thật cổ xưa, nói không chừng bên trong có chút bảo bối. Lộ Sai hưng phấn mà nói, hắn đối với thám hiểm bên trong thu hoạch ngoài ý muốn luôn luôn mạo xương đầy mong đợi. Cẩn thận, phế thổ bên trong bảo bối chưa hẳn là đồ tốt, chúng ta trước quan sát một chút. Lão Thái nhắc nhở lấy mọi người, kinh nghiệm nói cho hắn biết, phế thổ bên trong bất luận cái gì vật phẩm đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Sở Tà cẩn thận đánh mở dương, phát hiện bên trong nhìn một ít cổ lão quyển trục cùng tinh thạch kỳ dị. Những vật này nhìn lên tới tựa như là nào đó cổ lão ghi chép cùng nguồn năng lượng. Sở Tà nhíu mày, hắn cảm giác được những vật phẩm này tản ra một loại đặc thù năng lượng. Lão Thái tiếp nhận quyển trục cẩn thận đọc, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, những văn tự này tựa hồ là một loại thất truyền cổ lão ngôn ngữ, mà tinh thạch này dường như có thể dùng đến chứa đựng năng lượng. Có thể đây là nào đó văn minh lưu lại di sản, đối với cởi ra phế thổ bí ẩn có quan trọng tác dụng. Lộ Sai hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn, hắn đối với phế thổ bên trong bí ẩn đầy lòng hiếu kỳ. Lộ Sai thì ở một bên nâng lấy tinh thạch, hiếu kỳ loay hoay, thứ này thật xinh đẹp, có thể làm gì sử dụng đây? Có thể có không biết công năng, chúng ta trước đem những này thu lại, có thể tại sau này thám hiểm bên trong sẽ hữu dụng. Sở Ta quyết định đem những thứ này cổ lão vật phẩm thu vào trong túi, không buông tha bất luận cái gì có thể manh mối. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, trong mê cung truyền đến một hồi trầm thấp tiếng ồn ào, giống như có đồ vật gì đang đến gần. Có động tĩnh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lão Thái nhắc nhở lấy, bọn hắn tùy thời cũng muốn ứng đối phế thổ bên trong không biết uy hiếp. Đột nhiên, theo trong thông đạo tuôn ra một đám kỳ dị sinh vật, chúng nó thân hình khổng lồ, nhìn lên tới so trước đó gặp phải dị chủng càng thêm đáng sợ. Lần này sinh vật nhìn lên tới càng thêm hung mãnh, mọi người cẩn thận. Sở Ta nắm chặt vũ khí, bọn hắn mạo hiểm hành trình lần nữa nên đón mới khảo nghiệm. Nhóm sinh vật hướng bọn hắn đánh tới, trong đó một ít sinh vật thân bên trên tán phát nhìn năng lượng quen thuộc ba động, dường như cùng lúc trước gặp phải dị chủng có chỗ liên quan. Những sinh vật này dao động năng lượng cùng trước đó dị chủng có chút tương tự, có thể là cùng một loại nơi phát ra. Sở Ta phân tích, cố gắng tìm thấy đối phó bọn chúng phương pháp. Tiểu đội thành viên nhóm nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị ứng đối lần này càng thêm hung manh thế công. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lộ Sai, ngươi nhìn xem những sinh vật này biến hóa, có thể hay không tìm thấy nhược điểm của bọn nó. Sở Tà ra hiệu Lộ Sai lưu ý nhóm sinh vật biến hóa. Lộ Sai căng thẳng gật gật đầu, chuyên chú quan sát đến nhóm sinh vật động tĩnh, cố gắng tìm thấy bọn chúng sơ hở. Nhóm sinh vật triển khai cuồng bạo công kích, cùng tiểu đội thành viên nhóm kịch liệt triển khai chiến đấu. Tại mê cung này không gian bên trong, chiến đấu càng biến đổi thêm phức tạp. Sở đại ca, bọn người kia khó đối phó a. Lộ Sai khẩn trương hô, hắn phát hiện lần này sinh vật cường đại dị thường. Giữ vững tỉnh táo, tìm đúng thời cơ công kích. Sở Tà khích lệ các đội viên, bọn hắn cần càng thêm ăn ý hợp tác, mới có thể đối phó lần này uy hiếp. Nhóm sinh vật biến hóa càng thêm khó mà nắm lấy, chúng nó không ngừng biến đổi hình dạng, nhiều tiểu đội lâm vào một hồi chật vật trong chiến đấu. Chúng ta nhất định phải liên thủ, không thể để cho chúng nó chiếm thượng phong. Lão Thái lớn tiếng la lên, bọn hắn cần phát huy đầy đủ mỗi người ưu thế. Chiến đấu bước vào gay cấn, không gian bên trong tràn ngập hỏa thảm bụi. Tiểu đội thành viên nhóm đem hết toàn lực, nỗ lực tìm kiếm sinh vật nhược điểm. Đột nhiên, sinh vật quần thể bên trong xuất hiện một chỗ suy yếu sơ hở, Lộ Sai bén nhạy phát giác được. Hiện tại là thời cơ, tập trung hỏa lực công kích cái đó bộ vị. Hắn quả quyết dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Tiểu đội thành viên nhóm nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, đem hỏa lực tập trung ở sinh vật suy yếu bộ vị. Một hồi kịch liệt công kích về sau, sinh vật quần thể bên trong một bộ phận sinh vật rít gào lên, hiện lộ ra đau đớn nét mặt. Chúng ta tìm được rồi nhược điểm của bọn nó, tiếp tục công kích. Sở Tà khích lệ các đội viên, cố gắng của bọn hắn cuối cùng lấy được thành quả. Sinh vật quần thể bắt đầu tán loạn, có chút sinh vật đang kịch liệt công kích đến hóa thành năng lượng mạnh mẽ, biến mất ở trong không gian. Lần này chiến đấu thực sự là đủ kịch liệt, mọi người khổ cực. Sở Tà nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thành công đánh lui lần này càng cường đại hơn uy hiếp. Nhìn xem đến những sinh vật này cùng chúng ta tại trong dương tìm thấy thứ gì đó có liên quan nào đó, có thể chúng ta muốn càng thâm nhập hiểu rõ cái này phế thổ bên trong bí mật. Lão Thái suy tư, trong mắt lóe ra nghiên cứu qua mang. Tiểu đội thành viên nhóm tại chiến đấu sau cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng bọn hắn hiểu rõ, phế thổ phía dưới còn có càng nhiều bí ẩn chờ đợi công bố. Chúng ta không thể như vậy ngừng, tiếp tục đi tới đi. Sở Tà dẫn đầu đi về phía lối đi chỗ sâu, những đội viên khác theo sát phía sau, chuẩn bị đối mặt càng nhiều không biết khiêu chiến. Bọn hắn mạo hiểm hành trình tại cái này cổ lão mà thần bí phế thổ bên trong kéo dài, mỗi một bước đều có thể để lộ mới huyền bí. Sở Tà, ngươi không có phát hiện, nơi này có phong lưu động cảm giác. Lão Thái, không quen gọi hắn lão đại, trực tiếp thì kêu Sở Tà tên. Phong. Sở Tà nhíu mày, hắn cảm giác được Lão Thái nói tới phong lưu động cảm giác, giống như cái này phế thổ bên trong không gian bên trong tồn tại nào đó kỳ lạ khí lưu. Đúng, với lại kiểu này phong tựa hồ là theo một phương hướng nào đó thổi tới, không phải bình thường tự nhiên phong. Lão Thái ánh mắt nghiêm trọng, cảm giác của hắn nói cho hắn biết, cỗ này trong gió có thể ẩn chứa một số không giống bình thường thứ gì đó. Tiểu Tây thì đi theo biểu đạt cảm giác của nàng, ta nghĩ tiểu này phong mang có một loại khí tức cổ xưa, tựa như là phế thổ bên trong nào đó năng lượng thần bí lưu động. Đã như vậy, chúng ta thì theo cỗ này phong phương hướng đi tới, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Sở Ta đề nghị, hắn đối với phế thổ bên trong các loại hiện tượng kỳ dị cũng đầy lòng hiếu kỳ. Thế là, bọn hắn dọc theo phong lưu động phương hướng tiếp tục đi tới, xuyên qua cổ lão lối đi cùng ký hiệu. Theo xâm nhập, phong lưu động càng rõ ràng, giống như dẫn dắt đến bọn hắn hướng về nào đó đặc biệt chỗ cần đến đi tới. Đột nhiên, bọn hắn đi vào một không gian trống trải, trung ương đứng thẳng lấy một tòa thần bí kiến trúc cổ xưa. Đây là địa phương nào? Lộ Sai tò mò đánh giá bốn phía, bọn hắn đi tới cái không gian này dường như cùng lúc trước phế thổ mê cung có chút khác biệt. Lão Thái ngắm nhìn bốn phía, nghiêm túc nói ra, cái này kiến trúc thoạt nhìn như là nào đó cổ lão thần điện, có thể là phế thổ bên trong nào đó tôn giáo văn hóa di tích. Sở Ta nhìn chăm chú thần điện, cảm giác được nơi này tản ra một cỗ lực lượng thần bí, giống như cùng phế thổ bên trong cùng địa phương khác khác nhau. Tiểu Tây đột nhiên chỉ hướng phía trên thần điện, nhìn xem, chỗ nào có một cái to lớn ký hiệu, hình như cùng chúng ta trước đó gặp phải những kia liên quan đến. Mọi người đi theo ánh mắt của nàng, phát hiện phía trên thần điện lơ lửng một phức tạp mà cổ lão ký hiệu, cùng lúc trước tại trong mê cung nhìn thấy ký hiệu có chỗ tương tự. Cái ký hiệu này có thể là phế thổ bên trong nào đó quan trọng ký hiệu, có lẽ cùng chúng ta phát hiện quyển trục cổ xưa cùng tinh thạch liên quan đến. Lão Thái phỏng đoán, bọn hắn dần dần cảm nhận được đây hết thảy có thể là một đại mà phức tạp bí ẩn. Chương 190, vô cùng thần bí không gian ngầm. Chương 190, vô cùng thần bí không gian ngầm. Sở Ta hít sâu một hơi, nhìn chăm chú phía trên thần điện ký hiệu. Hắn có thể cảm giác được một cỗ năng lượng cổ xưa và mạnh mẽ từ đó phát ra, giống như nói phế thổ bên trong ẩn tàng bí mật. Có thể cái ký hiệu này là thông hướng càng sâu tầng phế thổ chìa khóa. Sở Ta nhíu mày tự hỏi, hắn cảm thấy lần này mạo hiểm có thể biết để lộ càng nhiều bí ẩn. Bất quá, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Lão Thái nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn đã biết rõ phế thổ biến ảo khó lường. Lộ Sai xích lại gần ký hiệu, lấy tay nhẹ vô về trong không khí dao động năng lượng, cái ký hiệu này bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ diệu, khiến người ta cảm thấy một loại thần bí kết nối. Có thể chúng ta cần muốn tìm tới một loại phương pháp, giải đọc cái ký hiệu này hàng nghĩa, mới có thể tiến một bước thăm dò bí ẩn của phế thổ. Sở Ta đưa ra đề nghị, bọn hắn cần muốn tìm ra lời giải manh mối. Lúc này bọn hắn đã đến cái này vứt bỏ thành phố dưới đất dài đất trung tâm. Bọn hắn chỗ khu vực vô cùng thần bí, vô cùng cổ lão, bọn hắn lúc này cũng không biết tiếp xuống gặp được cái gì. Chẳng qua lúc này Sở Ta có một loại không hiểu cảm giác thoải mái, dường như là về đến mẫu thai bên trong cái loại cảm giác này, cảm thấy một loại có thể chữa trị tất cả năng lượng. Lộ Sai, ngươi có phát hiện hay không, ở chỗ này cảm giác đây lúc trước muốn thoải mái hơn. Lộ Sai cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh không khí, gật đầu một cái, đúng vậy à, Sở đại ca nói không sai, nơi này cảm giác xác thực tốt hơn nhiều, dường như là có một loại năng lượng chữa trị ở chỗ này lưu động. Lão Thái thì phụ họa, có thể cái này vùng đất phế thổ trung tâm là một nơi đặc thù, có thể có năng lượng nào đó chẳng hoặc là hộ vệ. Dù thế nào, chúng ta không thể phớt lờ. Phế thổ bên trong biến hóa luôn luôn để người khó mà dự đoán, chúng ta hay là giữ cảnh giác, tiếp tục đi tới đi. Mọi người tại vứt bỏ thành phố dưới đất bên trong ghé qua, từng bước một tiếp theo cái đó thần bí ký hiệu cùng đua phế thổ chỗ thần điện. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, mang theo nhàn nhạt hương hoa, giống như phế thổ bên trong cũng có được thuộc về nó sinh mệnh của mình khí tức. Không khí nơi này tốt tới mát, không như trước đó chỗ như vậy ngột ngạt. Lộ Sai cảm khái nói. Sở Ta cười cười, có thể tại phế thổ chỗ sâu vẫn tồn tại một ít chưa bị ô nhiễm sinh mệnh, cất giữ chính bọn chúng thuần khiết. Bọn hắn dần dần tiếp cận thần điện, ký hiệu dao động năng lượng càng thêm mãnh liệt, phản phất đang dẫn dắt đến bọn hắn phương hướng đi tới. Cuối cùng tại bọn hắn đi tới lối vào thần điện trước, thần điện cửa lớn mở rộng ra, để lộ ra một loại thần bí mà yên tĩnh bầu không khí. Đi vào đi, có lẽ chúng ta có thể tại thần điện bên trong tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Sở Ta dẫn theo đội ngũ bước vào thần điện. Thần điện nội bộ chỉ riêng tuyến tối tăm, cổ lão bích họa cùng điêu khắc ở trên tường lộ ra được phế thổ lịch sử cổ xưa. Bọn hắn đi vào thần điện chỗ sâu, cảm nhận được một loại lực lượng thần bí. Đột nhiên ở giữa thần điện hiện ra một chỉ riêng vi đồ án, như là một tấm khổng lồ bản đồ, phía trên ghi chú phế thổ bên trong các địa phương ký hiệu. Đây là bản đồ phế thổ. Lão Thái hoảng sợ nói. Lão Thái cau mày, nhìn tới cái này thần điện không vẹn vẹn là đua phế thổ trụ sở, còn có thể là một cổ lao hướng dẫn trung tâm, ghi chép phế thổ các loại thông tin. Sở Ta nhìn chăm chú đồ phổ, trong lòng dũng động nhiều hơn nữa tò mò, có lẽ đây chính là chúng ta tìm kiếm phế thổ bí ẩn mấu chốt, chúng ta có thể thông qua hình này phổ tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Đúng lúc này, ở giữa thần điện mặt đất đột nhiên tỏa ra hào quang nhỏ yếu, một đạo lực lượng thần bí đem bọn hắn vây quanh. Tiểu này đột nhiên xuất hiện chỉ riêng tuyến, để bọn hắn mắt mở không ra. Có chuyện gì vậy? Sở Ta che lấy ánh mắt của mình, cảm thấy một hồi đau đớn. Đột nhiên xuất hiện chỉ riêng mang nhường Sở Ta đám người trở tay không kịp, bọn hắn dây rủi lấy thích đứng trước mắt ánh sáng mạnh. Theo thời gian trôi qua, chỉ riêng mang dần dần yếu bớt, lộ ra một tiệm cảnh tượng khác. Khi mọi người lại lần nữa đánh mở trong mắt lúc, bọn hắn phát hiện mình đưa thân vào một to lớn mà thần bí không gian bên trong. Bốn phía tràn ngập một loại kỳ diệu không khí, giống như xuyên việt rồi thời không, đi tới một không biết hoàn cảnh. Đây là nơi nào? Lão Thái kinh ngạc hỏi. Sở Ta ngắm nhìn bốn phía, thần bí ký hiệu cùng cổ lão bích họa tạo thành cái không gian này trang trí. Trên mặt đất còn tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như tinh thần lấp lóe. Nhìn lên tới chúng ta bị truyền đưa đến một nơi chưa biết, khả năng này là trong thần điện ẩn tàng lối đi bí mật. Sở Ta tính toán cảnh tượng trước mắt. Xuyên việt rồi thời không? Sở Ta có chút không thể tin được, chẳng qua xem xét hoàn cảnh bốn phía, cùng vừa mới quả thật có chút khác nhau. Nơi này các loại ký hiệu, nhìn lên tới càng thêm cổ lão cùng trầm trọng. Bọn hắn chỗ không gian bên trong, chỉ có một hình tròn tế đàn, phía trên có một cái to lớn đỉnh đồng cao. Thứ này thực sự là đại nha. Mọi người thấy này uy nghiêm lại cao lớn đỉnh đồng tàu, cũng có một loại ngưỡng vọng cảm giác. Mọi người bốn phía tìm một chút, xem xét có cái gì manh mối. Lộ Sài, Lão Thái cũng tách ra tìm kiếm manh mối. Bất quá bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái vấn đề này nghiêm trọng, bởi vì bọn họ phát hiện đó là một bịt kín không gian. Nơi này không nhìn thấy bất kỳ cửa ra vào, nhưng mà bọn hắn lại thiết thực có thể cảm giác được sáng ngời, một loại không có nguồn sáng ánh sáng. Sở Ta nhìn to lớn đỉnh đồng tàu, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn. Hắn dẫn theo mọi người bốn phía tìm, hy vọng tìm thấy về cái này tế đàn cùng đỉnh manh mối. Đỉnh kia quá lớn, nói không chừng bên trong có bí mật gì. Sở Ta tự lẩm bẩm, cố gắng tìm kiếm này tế đàn công dụng. Lộ Sai cùng Lao Thái cũng tại bốn phía tìm kiếm, hy vọng tìm thấy liên quan đến này thần bí không gian manh mối. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, cái không gian này tựa hồ là bị kín, không có bất kỳ cái gì rõ ràng lối ra. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đây là có chuyện gì? Chúng ta vào bằng cách nào? Lao Thái nghi ngờ hỏi. Với lại nơi này quang minh là từ đâu tới? Không nhìn thấy bất luận cái gì nguồn sáng. Lộ Sai hoang mang địa chỉ vào bốn phía. Sở Ta thì nhíu mày, cái này thần bí không gian huyền bí dường như so với bọn hắn tưởng tượng càng sâu. Có thể chúng ta cần muốn quan sát kỹ một chút cái này tế đàn cùng đỉnh, nói không chừng có thể tìm tới manh mối gì. Sở Ta đề nghị. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu kỹ càng kiểm tra tế đàn cùng đỉnh đồng tàu. Đột nhiên, Sở Ta tay chạm tới đỉnh một chỗ đặc thù ký hiệu, lập tức đỉnh bắt đầu tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Đó là một cơ quan. Sở Ta vui mừng nói. Cơ quan. Nghe được có cơ quan, Lão Thái cùng Lộ Sài bọn hắn cũng xuống tới. Người xem một chút, nơi này lại là hoạt động. Hắn nhẹ nhàng đụng một cái thì có thể cảm giác được thứ này là hoạt động. Lão đại, ấn xuống dưới nha. Nếu ấn xuống, thiên hoa này tấm phun khí độc làm sao bây giờ? Sở Ta nói đến. Sẽ không, nào có như vậy miễn hoặc khó nắm bắt. Ai biết được, này nếu một tòa cổ mộ, như vậy liền có khả năng là nào đó cơ quan phòng ngự đâu. Ai nha, theo không ấn xuống đều như thế, dù sao đều là mạo hiểm. Lộ Sai một cái nhấn xuống trên tế đài cơ quan. Đột nhiên, bên dưới tế đàn phương truyền đến một hồi ù ù âm thanh, mặt đất bắt đầu chấn động. Mọi người khẩn trương nhìn một phía, đột nhiên, thần bí không gian một bên vách tường từ từ mở ra, lộ ra một tầng ý. Đây là thông hướng tầng tiếp theo lối đi đi. Lão Thái hưng phấn mà nói. Sở Ta cười cười, nhìn tới đè xuống cái này cơ quan là lựa chọn chính xác, chúng ta quả nhiên tìm được rồi thông hướng càng sâu tầng phế thổ con đường. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bước vào phát hiện mới lối đi. Đường hầm bí mật uốn lượn tiến lên, lại xuất hiện một cái cổ lão cửa đá. Sở Ta đẩy ra cửa đá, trước mắt rộng mở trong sáng, bọn hắn đi tới một cái cự đại không gian ngầm. Bên trong không gian này, vua phế thổ tồn tại càng thêm nồng đậm, giống như bọn hắn đã tiếp cận phế thổ hải tâm. Nơi này là địa phương nào? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Sở Ta quan sát kỹ bốn phía, xem ra chúng ta tới đến nơi ở của vua phế thổ, nơi này có thể ẩn chứa nhiều bí mật hơn. Tại cái này lãnh địa của vua phế thổ, mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng. Vua phế thổ tồn tại nhường nơi này tràn đầy thần bí cùng sức mạnh. Lộ Sai, ngươi đều có chút hổ, này nếu ấn xuống, lỡ như không phải như vậy, kết quả ngươi có thể có nghĩ qua chúng ta gặp được dạng gì nguy hiểm? Sở Ta phàn nàn nói đến. Đại ca, ngươi này do dự dáng vẻ cũng không giống như ngươi. Lộ Sai nói đến. Lộ Sai cười ha ha một tiếng. Đại ca, mạo hiểm không phải là vì thăm dò không biết sao? Có đôi khi liền phải không thèm đếm xỉa, nếu không sao có thể phát hiện nhiều bí mật hơn đâu? Sở Ta cười khổ gật đầu. Cũng thế, có ngươi dạng này tiểu đồng bọn thực sự là tốt, không sợ mạo hiểm. Lão Thái chen miệng nói, mạo hiểm đồng thời cũng phải lưu một chút chỗ trống, rốt cuộc phế thổ bên trong biến hóa khó dự đoán. Lộ Sai đắc ý gãi đầu một cái. Lão Thái, ngài yên tâm, ta thế nhưng cái cẩn thận là mạo hiểm ra, tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người tiếp tục tiến lên, xuyên qua này lãnh địa của vua phế thổ. Tại đây to lớn không gian ngầm bên trong, bọn hắn phát hiện văn vật cổ xưa cùng điều khắc, dường như ghi chép phế thổ lịch sử cùng truyền thuyết. Sở Ta dừng lại quan sát một khối bia đá cổ xưa, phía trên khắc lấy một ít văn tự cổ xưa. Hắn nỗ lực giải đọc nhìn lên tới đây là về vua phế thổ truyền thuyết, có thể tìm tới một ít manh mối. Lộ Sai hưng phấn mà nói, mau nhìn, nơi này còn có một cái thông hướng tầng tiếp theo môn. Lão Thái do dự một lát, khi tiến vào tầng tiếp theo trước đó, chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Phế thổ bên trong nguy hiểm tùy thời đều có thể giáng lâm. Sở Ta gật đầu, Lão Thái nói đúng, chúng ta không thể phớt lờ. Trước kiểm tra nhìn một chút trên người trang bị cùng tiếp tế, bảo đảm không có sơ hở nào. Mọi người dựa theo Lão Thái đề nghị tiến hành kiểm tra, bảo đảm riêng phần mình trạng thái tốt đẹp. Sau đó, bọn hắn đồng tâm hiệp lực địa đẩy ra thông hướng tầng tiếp theo môn. Theo môn mở ra, một cỗ nồng đậm hơn vua phế thổ khí tức đập vào mặt. Tầng tiếp theo phế thổ tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, mọi người bước vào trong đó, chuẩn bị nên đón mới mạo hiểm. Tại đây thâm thúy mà thần bí thế giới ngầm bên trong, Sở Ta cùng đồng bọn của hắn nhóm đem tiếp tục truy tìm bí ẩn của phế thổ, khởi ra nhiều hơn nữa bí ẩn, đối mặt nguy hiểm không biết. Chúng ta nếu trở về không được phải làm sao? Bên trong một cái đội viên thế mà sợ hãi. Người không nên nghĩ quá nhiều, lão đại không phải ở chỗ này không? Lộ Sài vỗ một cái sau gáy của hắn nói. Thế nhưng, khác thế nhưng, ngươi liền theo chúng ta chính là. Chương 191, cự hình chuột. Một, chương 191, cự hình chuột. Một, đừng lo lắng, huynh đệ, chúng ta thế nhưng cùng nhau mạo hiểm bạn đồng hành, làm sao có khả năng nhường một mình ngươi một thân một mình đâu? Lộ Sai khai đạo sợ sệt đội viên. Sở Ta cười cười, không sai, chúng ta là một đoàn đội, bất kể xảy ra cái gì, đều sẽ cùng nhau đối mặt. Phế thổ bên trong mạo hiểm chính là như vậy, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng cũng chính vì vậy mới để cho chúng ta càng thêm hưng phấn. Lão Thái nói thêm, chúng ta đã đi rồi xa như vậy, không thể nào cứ thế từ bỏ. Bất luận là đối mặt vua phế thổ hay là phế thổ bên trong không biết, chúng ta đều sẽ đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vượt qua. Các đội viên nghe lời của mọi người, bất an trong lòng dần dần bình phục, bọn hắn lại lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Bước vào tầng tiếp theo phế thổ, bọn hắn phát hiện nơi này cảnh tượng càng thêm cổ lão mà thần bí. Trên vách tường cổ lão ký hiệu lóe ra vi quang, tựa hồ tại hướng bọn hắn lộ ra được phế thổ lịch sử. Tầng này phế thổ có chút khác nhau. Sở Ta nhìn chăm chú bốn phía, có thể biết có càng nhiều bí ẩn và đợi chúng ta đi mở ra. Lộ Sai hưng phấn mà nói, này đúng là chúng ta mạo hiểm ý nghĩa chỗ, phát hiện không biết, thời ra bí ẩn, đây mới là kích thích nhất mạo hiểm. Bọn hắn một bên tiến lên, một bên lưu ý lấy bốn phía biến hóa. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện trên mặt đất có một chỗ bệ đá, phía trên trưng bày lấy một ít văn vật cổ xưa điêu khắc. Có thể nơi này là vua phế thổ một chỗ cung điện. Lão Thái phỏng đoán đạo Sở Ta đi đến trước thạch ai, quan sát kỹ những kia văn vật, những thứ này điêu khắc dường như miêu tả nhìn vua phế thổ đời sống cùng thống trị, chúng ta có thể từ đó tìm thấy một ít manh mối. Đột nhiên, trên bệ đá một cổ lão điêu khắc tỏa ra vi quang, tựa hồ là một loại dẫn đạo. Cái này điêu khắc có chút khác nhau, có lẽ là chúng ta cần nếu quan tâm chỗ. Sở Ta ra hiệu mọi người đi theo ánh mắt của hắn. Bọn hắn tụ tập tại cái kia cổ lão điêu khắc trước, đột nhiên, điêu khắc bên trong ký hiệu phát ra một hồi tia sáng kỳ dị, đem bọn hắn vây quanh. Có chuyện gì vậy? Các đội viên có chút sợ hãi. Sở Ta lại cảm nhận được một cỗ đặc thù năng lượng, phản phất đang dẫn đạo bọn hắn về phía trước. Có thể đây là thông hướng vua phế thổ càng sâu tầng lối đi, đi theo nó, chúng ta có thể tìm tới phế thổ hạch tâm chi bí. Sở Ta đề nghị. Mọi người do dự một chút, cuối cùng quyết định đi theo điêu khắc bên trong quang mang tiến lên. Theo lấy bọn hắn đi vào chỉ riêng mang bên trong, một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, tiếp theo, bọn hắn lần nữa đi tới một mới tinh không gian. Lần này không gian càng thêm cổ lão, trên tường khắc đầy thần bí ký hiệu cùng cổ lão lịch sử. Chúng ta đến tột cùng đã đến nơi nào? Lộ Sai hiếu kỳ nhìn xung quanh. Sở Ta nhìn chăm chú bốn phía, đây cũng là vua phế thổ tầng sâu lãnh địa, thì là chúng ta tiến lên mấu chốt. Mọi người tiếp tục tiến lên, xuyên qua cái này cổ lão mà thần bí không gian. Đột nhiên, bọn hắn đi tới một to lớn đại sảnh, trong đại sảnh đứng vững vàng một tòa khổng lồ bảo tọa. Vua phế thổ bảo tọa. Lão Thái Hoàng sợ nói. Sở Ta đi đến bảo tọa trước, quan sát kỹ, có thể tại đây bảo tọa bên trong, chúng ta có thể tìm tới vua phế thổ chân chính bí mật. Đúng lúc này, đại sảnh trên vách tường bắt đầu hiện ra cổ lão hình ảnh, phản phất là đang giảng giải vua phế thổ truyền thuyết. Nơi này có thể biết có quan hệ với vua phế thổ nguồn cơn cùng sức mạnh tin tức trọng yếu. Sở Ta chuyên chú nghe hình ảnh bên trong tự thuật. Mọi người trong đại sảnh lặng lặng lắng nghe, chờ mong có thể cởi ra càng nhiều phế thổ bí ẩn manh mối. Đột nhiên, trong đại sảnh không khí sóng gió nổi lên, một cỗ cường đại năng lượng bắt đầu tụ tập. Có đồ vật gì muốn xuất hiện? Lộ Sai cảnh giác nói. Tại vua phế thổ tầng sâu lãnh địa, một hồi càng thêm hùng vĩ mạo hiểm tức sẽ triển khai. Sở Ta cùng đồng bọn của hắn nhóm nhất định đối mặt càng lớn tiêu chiến, giải tỏa cấp độ càng sâu phế thổ bí ẩn. Lộ Sai không muốn cả kinh một mới, ngươi nếu nhìn thấy cái gì thì nói thẳng ra. Lão Thái lúc này cũng là tim đập nhanh hơn. Ngươi lẽ nào không có nghe được? Bọn hắn cũng yên tĩnh trở lại. Nghe được một chủng loại dường như mỗi loại dưới đất sinh vật thét lên âm thanh. Chuột. Thanh âm này, nghe tôi xác thực như là thanh âm của con chuột. Chuột. Lộ Sai nhíu mày, bọn hắn quen thuộc phế thổ bên trong các loại kỳ dị thanh âm, nhưng lần này âm thanh tựa hồ có chút bất thường. Lão Thái thì cảnh giác nhìn bốn phía, thanh âm này không thích hợp, phế thổ bên trong sinh vật bình thường sẽ không phát ra như thế tiếng kêu chói tai. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, mọi người cảm thấy một hồi mãnh liệt run rẩy. Này đến cùng là cái gì tình huống? Sở Ta nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ cường đại sinh mệnh lực đang đến gần. Đúng lúc này, một con to lớn dưới mặt đất chuột đột nhiên xông ra mặt đất, thân thể cao lớn nhường trong lòng mọi người giật mình. Đây cũng không phải là bình thường chuột. Lộ Sai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Chương 191, cự hình chuột. 2, chương 191, cự hình chuột. 2, Lão Thái rút súng lục ra, nhìn lên tới chúng ta gặp phải là dưới mặt đất bàng chuột bự nhóm, đây chính là cái phiền phức. Dưới mặt đất chuột nhóm vào tới, số lượng đông đảo, tiếng thét gào của bọn họ làm cho cả đại sảnh quanh quẩn. Đại ca, làm sao bây giờ? Lộ Sai khẩn trương hỏi. Sở Ta trầm mặt, chuẩn bị chiến đấu. Những thứ này dưới mặt đất chuột không phải đèn cạn dầu. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh tư thế, chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Chuột nhóm hướng bọn hắn đánh tới, tốc độ kinh người. Khai hỏa. Lão Thái ra lệnh một tiếng, tiếng súng cùng cự thử tiếng thét gào đan vào một chỗ. Sở Ta vung động vũ khí trong tay, cùng đồng bạn cùng nhau ngăn cản chuột xung kích. Những thứ này dưới mặt đất cự thử sức mạnh kinh người, mỗi một lần va chạm cũng để mặt đất run rẩy. Cẩn thận hàm răng của bọn nó. Sở Ta nhắc nhở lấy mọi người, cái đám chuột này răng sắc bén dị thường, một sáng bị cắn chúng cũng không nhẹ nhõm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lộ Sai linh hoạt tránh thoát một con chuột xung kích, trừng to mắt, cái đám chuột này cũng quá lớn đi. Lão Thái tỉnh táo nhắm chuẩn mục tiêu, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết con chuột này nhóm, bằng không chúng ta coi như bị vây ở chỗ này. Sở Ta nhanh chóng tự hỏi, có thể chúng ta có thể tìm kiếm một ít có thể dẫn tới nổ tung vật chất, đưa chúng nó dẫn ra. Chuột nhóm thế công càng thêm mạnh mẽ, mọi người tại áp lực dưới nhanh chóng hành động, tìm kiếm có thể lợi dụng tài nguyên. Đột nhiên, Lộ Sai phát hiện đại sảnh một góc có một ít phế thổ bên trong thường gặp bạo tạc tính chất vật chất. Đại ca, nơi này có một ít thuốc nổ, chúng ta có thể dẫn bạo chúng nó, phân tán chuột chú ý. Lộ Sai đề nghị. Sở Ta gật đầu, ý kiến hay, chúng ta phải mau chóng hành động. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm cũng góp nhặt đầy đủ thuốc nổ, sau đó tìm được rồi một tương đối an toàn vị trí. Sở Tà nhóm lửa kích nổ, bọn hắn nhanh chóng thối lui đến khoảng cách an toàn. Nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, to lớn sóng xung kích đem chuột nhóm tách ra. Trong lúc hỗn loạn, mọi người nhanh chóng xuyên qua chuột nhóm khoảng cách, tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình. Đây thật là một hồi mạo hiểm mạo hiểm. Lộ Sài xoa xoa mồ hôi trên trán. Lão Thái cười cười, tại phế thổ bên trong, luôn luôn tràn đầy bất ngờ, chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác. Sở Tà nhìn qua xa xa tản đi chuột nhóm, vua phế thổ tầng sâu lãnh địa quả nhiên bất thường, chúng ta còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi. Lão đại, Thái kinh hiểm, nếu như bị như vậy một đám chuột lây, có thể chúng ta xương cốt đều sẽ bị gặm sạch sẽ. Lộ Sài lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ha ha, khắc quá khẩn trương, Đường Sài huynh đệ. Lão Thái vua vỗ Lộ Sài bả vai, nay chỉ là chúng ta trong mạo hiểm một phần nhỏ mà thôi. Lãnh địa của vua phế thổ còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy. Sở Tà cười híp mắt nói thêm, không sai, lần này là chuột, lần tiếp theo có thể là cái gì kỳ quái hơn sinh vật, chúng ta cũng không thể bị hù ngã. Lộ Sài gãi đầu, thì đúng vậy à, chỉ là bị chuột sợ đến như vậy, sao tiếp tục mạo hiểm à? Bất quá, lần này gặp được chuột nhóm thì cho chúng ta một lời nhắc nhở. Sở Tà nghiêm túc nói, phế thổ bên trong sinh vật không chỉ có riêng là bình thường nguy hiểm, chúng nó có thể biến dị được càng cường đại. Mọi người một trận trầm mặc, cảm nhận được phế thổ mạo hiểm vô tận không biết. Đột nhiên, Sở Tà nhướng mày, tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo, phải tranh thủ thời gian tìm thấy vua phế thổ bí mật. Lộ Sài lau lau mồ hôi trên mặt, không sai, lão đại nói đúng, chúng ta cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ thì lùi bước. Lão Thái giơ súng lục lên, vua phế thổ bảo tọa đang ở trước mắt, chúng ta không thể lại trì hoãn. Lão Thái, ngươi kích động cái gì? Sở Tà hỏi. Ta thì muốn nhìn một chút, này vua phế thổ đến cùng là cái gì dạng? Hắn nói, thế nhưng Sở Tà nhìn ra được, hắn tựa hồ đối với này vua phế thổ cảm thấy rất hứng thú. Sở Tà cười cười, được rồi, lão thái, ngươi cũng đừng thái hưng phấn, vua phế thổ còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy tồn tại. Lão thái đắc ý nhướng mày, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, ông trời già cũng không thiếu liếc lấy ta một cái, vua phế thổ cũng không ngoại lệ. Lộ Sai xen vào nói, lão thái, ngươi đây có phải hay không là thái tự tin một chút? Chúng ta thế nhưng được hành sự cẩn thận. Lão thái phất phất tay, đừng lo lắng, ta còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bị hù dọa, phế thổ bên trong vương giả, ta ngược lại nghĩ tận mắt chứng kiến một chút. Sở Tà cười cười, đối với Lão Thái lòng hiếu kỳ tỏ ra là đã hiểu. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị xong, chúng ta tiếp tục tiến lên, xem xét vua phế thổ đến tuột cùng giấu giếm bí mật gì. Mọi người lần nữa đặt vào phế thổ tầng sâu lãnh địa, ven đường bọn hắn gặp phải các loại kỳ dị sinh vật cùng hiểm cảnh. Mỗi một bước cũng nương theo lấy không biết khiêu chiến, nhưng này đúng là bọn họ mạo hiểm ý nghĩa chỗ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vua phế thổ bảo tọa trước. Bảo tọa trang nghiêm mà cổ lão, tản ra một loại lực lượng thần bí. Nhìn lên tới không hề giống bình thường bảo tọa. Lộ Sai thấp giọng nói, đạo Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, nơi này có thể có chúng ta cần manh mối, tìm tòi tỉ mỉ một chút. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bảo tọa cùng hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm về vua phế thổ manh mối. Trên tường hình ảnh thì bắt đầu hiện ra càng thêm khắc sâu lịch sử cùng truyền thuyết. Đột nhiên, dưới bảo tọa phương truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp, tựa hồ là vua phế thổ đáp lại. Trong đại sảnh không khí trở nên ngưng trọng, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu phun trào. Nhìn tới vua phế thổ cũng không tính tùy tiện lộ diện. Lão Thái nắm chặt vũ khí trong tay. Sở Tà nhìn chăm chú bảo tọa, có thể chúng ta cần phát động có chút cơ quan hoặc tìm ra lời giải mới có thể dẫn xuất vua phế thổ. Lộ Sai trừng mắt nhìn, tìm ra lời giải. Đây cũng không phải là của ta cường hạng. Lão Thái cười cười, đừng lo lắng, tìm ra lời giải có thể là của ta trò sở trường. Mọi người bắt đầu trong đại sảnh tìm kiếm có thể manh mối cùng cơ quan, từng bước một cởi ra vua phế thổ lưu lại bí ẩn. Trên đường bọn hắn đứng trước các loại xảo diệu cạm bẫy cùng khiêu chiến, nhưng đồng bạn chặt chẽ hợp tác, dần dần tới gần vua phế thổ chân chính chỗ. Chương 192, có chút loạn. 1, chương 192, có chút loạn. 1, đây là cái gì? Lộ Sai cả kinh một mới dáng vẻ. Nhường Sở Tà rất là im lặng. Lộ Sai, ngươi có thể hay không đừng cả kinh một mới, nhịp tim ta cũng gia tốc. Lão đại, ngươi xem một chút vật này là cái gì? Lúc này Lộ Sai ngồi xổm ở một tiểu vết xe vừa nói đạo. Hắn ngồi xổm xuống nhìn thấy khe rãnh đổ vật bên trong, lập tức cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là huyết. Sở Tà dùng ngón tay dính một chút, trà sát, lại ngửi một chút, cỗ này mùi hôi thối nguyên lai là đến từ cái này khe trong máng. Này là máu người. Lão Thái cũng là kinh ngạc hỏi. Ta không biết, nhưng mà muốn là máu người, sao chỉ tại loại này khe trong máng, cùng địa phương khác không có đâu? Sở Tà hoài nghi. Cái này, vết xe, nguyên lai là danh máu. Lão Thái hỏi. Hắc, Lão Thái vẻ mặt khiếp sợ hỏi, danh máu? Này là nơi quái quỷ gì a? Lẽ nào là ai làm cái gì tà môn nghi thức? Sở Tà nhíu mày, ta thì không xác định, nhưng mùi vị kia quả thật có chút tà dị. Lộ Sài, ngươi có phát hiện hay không cái khác manh mối? Lộ Sài lắc đầu, cũng chỉ có cái này danh máu, cùng địa phương khác không có gì dị thường. Sở Tà trong lòng trầm xuống, việc này khá là quái dị, chúng ta phải cẩn thận một chút. Trước chớ lộn xộn, xem xét chung quanh có hay không có cái khác dấu vết để lại. Lão Thái gật đầu, nói đúng, không thể phớt lờ. Này danh máu có phải hay không cùng chúng ta bây giờ gặp phải những kia quái sự liên quan đến? Sở Tà suy tư một lát, có khả năng phải tiếp tục điều tra. Chúng ta tốt nhất đừng tách ra hành động, cùng nhau lưu ý bốn phía. Lão Thái gãi đầu một cái, đúng thế, các minh đệ, mọi người phải gìn giữ chặt chẽ liên hệ, hành sự cẩn thận. Lộ Sai nhìn danh máu, không khỏi lẩm bẩm, này danh máu có phải hay không đùa phế thổ lưu lại manh mối gì? Sở Tà nhíu mày, có thể là, cũng có thể không phải. Phế thổ bên trong hiện tượng kỳ dị quá nhiều, chúng ta không thể xác định. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được không khí chung quanh trở nên ngưng trọng, một loại lực lượng thần bí tràn ngập ra. Nơi này hình như có cái gì không tầm thường tồn tại. Lão thái thấp giọng nói đạo đúng lúc này, giữa đại sảnh bảo tọa tỏa ra một đạo hào quang chói sáng, giống như đang hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Nhìn tới chúng ta tìm được rồi phát động cơ quan manh mối. Sở Tà nhìn chăm chú bảo tọa. Mọi người cẩn thận đi về phía bảo tọa, cảm nhận được chỉ riêng mang bên trong ẩn chứa sức mạnh thần bí. Bảo tọa chung quanh xuất hiện một ít cổ lão ký hiệu, tựa hồ là một loại khởi động cơ chế. Chúng ta phải làm gì? Lộ Sài do dự hỏi. Sở Tà tự hỏi một lát, có thể chúng ta cần dựa theo ký hiệu chỉnh tự tiến hành nào đó động tác, nếm thử phát động đua phế thổ xuất hiện. Lão thái nheo lại mắt, vậy thì nhanh lên thử một chút đi, xem xét có phải hay không có thể giải ra đua phế thổ bí ẩn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, dựa theo ký hiệu chỉnh tự tiến hành một loạt động tác. Đột nhiên, trên bảo tọa quang mang càng thêm lóa mắt, cả cái đại sảnh bắt đầu chấn động. Nhìn tới chúng ta phát động cái gì cơ chế? Sở Tà nhìn chằm chằm bảo tọa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bọn hắn chỗ không gian dường như trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn còn chưa kịp tránh né, liền bị cái quái gì thế cho che đậy chôn ở dưới đất. Ta, Sở Tà vừa muốn mắng chửi người, kết quả miệng mũi liền bị một cỗ chất lỏng rót đầy. Bọn hắn bị đột nhiên xuất hiện thủy bao phủ lại. Ù ù, dòng nước tràn vào, bao phủ tất cả không gian. Mọi người nhất thời mất đi phương hướng cảm giác, bốn phía dãy rủa lấy cố gắng nổi lên mặt nước. Lão đại, đây là có chuyện gì? Lộ Sai một bên dãy rủa một bên lớn tiếng hỏi. Ta cũng không biết, nhìn tới chúng ta phát động nào đó cơ chế, dẫn đến không gian sụp đổ. Sở Tà la lớn, đồng thời tận lực duy trì hô hấp. Dòng nước bên trong tràn ngập phế thổ mùi vị khác thường, để người cảm thấy một hồi khó chịu. Lão thái không khỏi nhíu nhíu mày, này lãnh địa của đua phế thổ quả nhiên không đơn giản, lại có thể khống chế không gian. Sở Tà nhanh chóng tự hỏi cách đối phó, mọi người tận lực giữ vững tỉnh táo, tìm kiếm nổi lên mặt nước phương hướng, chúng ta không thể như vậy trầm luân. Trong nước tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng bọn hắn nỗ lực tìm kiếm lấy lên cao phương hướng. Đột nhiên, Sở Tà cảm giác được một hồi dòng nước biến hóa, hắn ngay lập tức dẫn đạo mọi người bơi về phía cái hướng kia. Nhanh, hướng bên này du. Sở Tà la lớn. Mọi người nghe theo Sở Tà chỉ dẫn, liều mạng bơi lội. Trải qua một phen giãy giụa, bọn hắn cuối cùng nổi lên mặt nước, miệng lớn thở hổn hển. Này đua phế thổ cũng quá giàu hoạt. Lộ Sai thở hồng hộc nói. Lão thái xoa xoa trên mặt bọt nước, lần này kiểm tra quả thực để người trở tay không kịp, chúng ta được càng thêm cảnh giác. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, nhìn tới chúng ta lại tới một mới khu vực, phải cẩn thận, có thể còn có càng nhiều khảo nghiệm chờ lấy chúng ta. Bọn hắn lúc này xuất hiện tại một cái khác trong thạch thất. Cái này thạch thất chỉ có 10 cái bình phương. Với lại nơi này cũng giống như vậy, không biết từ chỗ nào có tia sáng chiếu sáng tất cả thạch thất. Loại cảm giác này vốn là vô cùng kỳ dị, huống chi là tại dạng này một cái dưới đất không gian đâu. Lão đại, chúng ta tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này nha. Lộ Sai nói đến. Không cần nói, loại đó điểm xấu có được hay không? Chương 192, có chút loạn. 2, chương 192, có chút loạn. 2, Lộ Sài, khác nhảy cả má. Chúng ta thế nhưng phế thổ thám hiểm giả, trải qua sự việc đây cái này có thể nhiều. Sở Tà cười cười, sờ sờ Lộ Sài bà bay. Đúng vậy à, lão đại nói rất đúng, chúng ta còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bị hù ngã. Lão thái phân chân nói, vỗ vỗ Lộ Sài đọc. Tốt, đừng tiếp tục mặt mày xám xịt, chúng ta được nhanh điểm biết rõ ràng nơi này là chuyện gì xảy ra. Sở Tà nhìn bốn phía, cố gắng tìm ra thạch thất cửa ra vào. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trong thạch thất tràn đầy một loại thần bí không khí, trên tường ký hiệu lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mọi người cẩn thận tìm kiếm lấy đường ra, còn vừa phải luôn luôn chú ý chúng quanh là có phải có hắn bây dập của hắn. Lão đại, ngươi cảm thấy nơi này có phải hay không bị vua phế thổ xây dựng sân thử luyện chỗ? Lộ Sai hỏi. Sở Tà suy tư một lát, có khả năng, rốt cuộc chúng ta trong phế thổ, bất kỳ cái gì chỗ đều có thể tràn ngập không biết. Bất quá, chúng ta được tiếp tục tiến lên, xem xét có thể hay không tìm thấy manh mối. Mọi người đi theo Sở Tà, vòng qua thạch thất khúc chết lối đi, thỉnh thoảng lại gặp được một ít kỳ dị trang bị cùng ký hiệu. Bọn hắn cố gắng đã hiểu những ký hiệu này hàm nghĩa, nhưng vẫn đoán không ra huyền bí trong đó. Đây quả thực dường như là bước vào một mê cung. Lão thái cảm thán nói. Đúng a, bất quá chúng ta có thể không phải lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Sở Tà nheo lại mắt, lộ ra một tia chiến ý đột nhiên. Bọn hắn đi tới một rộng rãi không gian, trung ương lại có một tọa tế đàn cổ xưa, phía trên trưng bày lấy một ít thần bí đồ vật. Nơi này thoạt nhìn như là nào đó nghi thức nơi trốn. Sở Tà nhìn chăm chú tế đàn. Lão đại, ngươi cảm giác phải chúng ta có muốn thử nhìn một chút hay không? Nói không chừng có thể giải ra bí ẩn này. Lộ Sai đề nghị. Sở Tà tự hỏi một lát, có lẽ đi, nhưng được hành sự cẩn thận, không thể phớt lờ. Mọi người quay chung quanh tế đàn, bắt đầu quan sát kỹ tế đàn bên trên đồ vật cùng ký hiệu. Đột nhiên, tế đàn bên trên đuốc tự động nhóm lửa, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nhìn tới chúng ta phát động cái quái gì thế? Lão thái nhíu mày nói. Sở Tà nhìn chăm chú tế đàn, có thể đây là vua phế thổ lưu lại manh mối, chúng ta phải theo chiếu nào đó trình tự tiến hành một ít động tác. Mọi người đồng loạt động thủ, căn cứ tế đàn bên trên ký hiệu cùng đồ vật tiến hành một loạt động tác. Theo lấy bọn hắn làm việc, tế đàn không khí chung quanh dần dần trở nên ngưng trọng, một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập ra. Đột nhiên, tế đàn bên trên hiện ra một bức hư ảo hình tượng, tựa hồ là vua phế thổ hình ảnh. Hắn phát ra một hồi âm thầm âm thanh, các dũng giả, các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta, chỉ có thông qua khảo nghiệm của ta mới có thể thu được chân chính gợi ý. Sở Tà đối mặt này hư ảo vua phế thổ, không sợ hãi chút nào, chúng ta tới này cũng không phải là vì làm tức giận ngươi, chỉ là tìm kiếm chân tướng. Mời nói cho chúng ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đua phế thổ hình ảnh hơi cười một chút, các ngươi đã phát động của ta thí luyện, hiện tại tiếp nhận khảo nghiệm của ta đi. Dứt lời, tế đàn chung quanh đột nhiên hiện ra một hồi mãnh liệt dao động năng lượng, mọi người cảm giác được cơ thể giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, không thể động đậy. Này là yêu thuật gì? Lộ Sai hoảng sợ nói. Sở Ta cao mày, nỗ lực chống cự lại cỗ lực lượng này, đừng hốt hoảng, mọi người tập trung lực lượng, có thể chúng ta có thể độ qua cửa ải này. Mọi người ăn ý bắt đầu vận chuyển nội lực, cố gắng ngăn cản được đua phế thổ thí luyện. Tế đàn bên trên hình ảnh thì đang tiếng cười bên trong dần dần biến mất, lưu lại một phiến thần bí yên tĩnh. Tại đây cổ lão trong thạch thất, các dũng giả đối mặt đua phế thổ khảo nghiệm, vận mệnh bí ẩn dần dần để lộ. Chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Này bốn phương tám hướng đều là đá, không có cửa không có động, chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Lão Thái thì phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Lão Thái cao mày ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện làm cho cả đoàn đội cũng cảm thấy một hồi nôn nóng. Lão đại, cái này có thể làm thế nào a? Chúng ta bị nhốt rồi. Lộ Sái lo lắng nói. Sở Ta hít sâu một hơi, nỗ lực giữ vững tỉnh táo, đừng hoảng hốt, có lẽ đây là khảo nghiệm một bộ phận. Chúng ta phải tỉnh táo tự hỏi, xem xét có hay không có cái khác manh mối. Mọi người bắt đầu cẩn thận quan sát thạch thất vách tường cùng mặt đất, cố gắng tìm đến bất kỳ có thể cửa ra vào. Đột nhiên Sở Ta ánh mắt dừng lại tại một khối trên vách đá, phía trên khắc lấy một ít kỳ quái ký hiệu. Mọi người nhanh tới xem một chút, vách đá này tốt nhất tượng có chút manh mối. Sở Ta kêu lên. Mọi người tập hợp một chỗ, quan sát kỹ nhìn trên vách đá ký hiệu. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn phát hiện ký hiệu bên trong ẩn chứa một loại đặc thù quy luật, phản phất là một loại mật mã. Có thể đây là thông hướng ra miệng manh mối. Sở Ta suy tư. Lão Thái gật đầu, đúng, chúng ta được nếm thử cởi ra cái này mật mã, xem xét có thể hay không đánh vỡ cái này thạch thất phong tỏa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, căn cứ ký hiệu quy luật, thử nghiệm sắp xếp tổ hợp. Trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng nghe được một hồi mơ hồ máy móc âm thanh. Nhìn tới chúng ta đúng rồi. Lộ Sai hưng phấn mà nói. Theo máy móc âm thanh tăng cường, thạch thất một bên vách tường thì thầm di động ra, lộ ra một đường hầm bí mật lối vào. Mọi người tiến nhanh đi. Sở Ta dẫn đầu đi về phía thầm nghĩ. Mọi người vội vàng đuổi theo, tiến nhập mới lối đi. Đường hầm bí mật bên trong tràn đầy một loại ẩm ướt khí tức, dường như thông hướng dưới mặt đất nào đó không biết khu vực. Nơi này lại là địa phương nào? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Chỉ có tiếp tục tiến lên mới có thể tìm được đáp án. Sở Ta kiên định nói. Bọn hắn tại đường hầm bí mật bên trong tiến lên, không biết phía trước sẽ có khảo nghiệm như thế nào chờ đợi. Vô dụng trong đất hiện tượng kỳ dị, để bọn hắn cảm giác sâu sắc thám hiểm sự không chắc chắn. Nhưng mà, các dũng giả cũng không có bị nhốt cảnh hạ gục, bọn hắn quyết tâm tiếp tục tiến lên, tìm kiếm phế thổ chân tướng. Đường hầm bí mật bên trong kia sáng dần dần trở nên tối tăm, nhưng mọi người cũng không có dừng bước lại. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có thông qua một lần lại một lần khảo nghiệm, mới có thể để lộ phế thổ khăn che mặt bí ẩn. Mà lần này khốn cảnh, chỉ là bọn hắn mạo hiểm lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa. Chương 193, thoát ly khống chế. Chương 193, thoát ly khống chế. Sở Ta dẫn mọi người xuyên qua mở tối thầm nghĩ, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Trên vách tường kỳ lạ ký hiệu tại ánh sáng yếu ớt hạ lấp lóe, hình như tại dẫn dắt đến bọn hắn tiến lên phương hướng. Lão đại, nơi này ngày càng ma quái, chúng ta có phải thật vậy hay không tại vua phế thổ trên địa bàn? Lộ Sai nhịn không được hỏi. Sở Ta hít một hơi thật sâu, khả năng tính rất lớn, nhưng chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta muốn giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện khảo nghiệm. Đi rồi một quãng thời gian, đường hầm bí mật đột nhiên phân nhánh, mọi người lâm vào một mảnh mê cung lối đi. Sở Ta dừng lại, ngắm nhìn một phía. Chúng ta phải làm gì? Lão Thái hỏi. Sở Ta tự hỏi một lát, chúng ta không có thể tùy ý lựa chọn lối đi, có thể có nhiều cả bẫy. Chúng ta phải tìm đến manh mối, xem xét có không có để kỳ chúng ta chính xác phương hướng đánh dấu. Mọi người đi theo Sở Ta bắt đầu tìm kiếm manh mối, quan sát kỹ lối đi vách tường cùng mặt đất. Cuối cùng, tại một chỗ lối đi trên tường, bọn hắn phát hiện một chuỗi nhỏ bé ký hiệu. Đây có lẽ là cái manh mối. Sở Ta thấp giọng nói đạo bọn hắn dựa theo ký hiệu phương hướng lựa chọn lối đi, hy vọng điều này có thể dẫn đầu bọn hắn đi về phía phương hướng chính xác. Lối đi ngày càng khúc chiết, phản phất là đua phế thổ bố trí mê cung khảo nghiệm. Đột nhiên, thông đạo phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ, phía trên khắc đầy cổ lão ký hiệu. Sở Ta đi đến trước cửa đá, quan sát kỹ nhìn ký hiệu. Cánh cửa này có thể là kế tiếp khảo nghiệm cửa vào, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Sở Ta nhắc nhở mọi người. Mọi người tập trung tinh thần, chuẩn bị nên đón kế tiếp khảo nghiệm. Sở Ta cố gắng giải đọc trên cửa đá ký hiệu, nhìn xem có hay không có đầu mối gì có thể chỉ dẫn bọn hắn. Cửa đá một bên đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp, chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể mở ra cánh cửa này. Nhìn tới chúng ta muốn đối mặt càng lớn khảo nghiệm. Lộ Sai cao mày. Sở Ta hít sâu một hơi, chúng ta không thể lùi bước, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể đột phá cái này khốn cảnh. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cố gắng tìm thấy mở ra cửa đá phương pháp. Tại ký hiệu dẫn dắt dưới, bọn hắn dựa theo nhất định trình tự tiến hành một loạt động tác. Cửa đá không khí chung quanh trở nên căng thẳng, giống như ẩn giấu đi một loại lực lượng cường đại. Nỗ lực, chúng ta nhất định có thể làm. Lão Thái cổ vũ nhìn mọi người xích khí. Đột nhiên, cửa đá bắt đầu từ từ mở ra, tỏa ra một hồi thần bí chỉ riêng mang. Một cỗ mãnh liệt sức mạnh từ sau cửa vào tới, mọi người cảm giác giống như toàn bộ thân thể đều bị tẩy lễ đồng dạng. Đây mới thật sự là khảo nghiệm. Sở Ta kiên định nói. Bọn hắn dứt khoát bước vào cửa đá, tiến nhập kế tiếp không biết khu vực. Lần này khảo nghiệm có thể là bọn hắn tại phế thổ bên trong đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Theo cửa đá chậm rãi khép lại, đường hầm bí mật lần nữa chìm vào yên tĩnh. Đua phế thổ thí luyện chính chờ đợi bọn này dũng sĩ đi công bố huyền bí trong đó. Chúng ta bây giờ đã không biết rốt cục đang làm gì vậy không gian. Sở Ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn hắn lúc này là dưới đất thành dưới mặt đất, nói cách khác, bọn hắn có thể năng lực tiến vào tầng thứ 3 hay là tầng thứ 4, hay là tầng thứ 5 không gian. Sở Ta đối mặt trước nay chưa có không biết không gian, trong lòng không khỏi phun lên một cô lo lắng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cửa đá chậm rãi khép lại, đem bọn hắn cùng lúc trước lối đi ngăn cách ra, triệt để chìm vào trong bóng tối. Này mẹ hắn là nơi nào? Lộ Sai nhỏ giọng thầm thì, hiện lộ ra một tia mờ mịt. Lão thái cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ta, "Lão đại, nơi này là địa hạ thành tầng thứ mấy a? Chúng ta vào bằng cách nào?" Sở Ta trầm tư một lát, giọng nói ngưng trọng, "Ta thì không rõ ràng, nơi này có thể là tầng thứ 3, tầng thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5 không gian. Địa hạ thành bên trong số tầng quá nhiều, chúng ta tại thí luyện bên trong, có thể phát động nào đó cơ chế, đạo đưa chúng ta đến nơi này." Không hiểu rõ cái này địa hạ thành rốt cục đang giở trò quỷ gì. Lộ Sai hoài nghi nhún vai. Sở Ta nhíu mày, "Chúng ta được hành sự cẩn thận, nơi này có thể có càng lớn nguy hiểm chờ đợi chúng ta." Địa hạ thành kỳ dị tính để người khó dự đoán, chúng ta muốn giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện tình huống. Mọi người tại trong hắc ám yên lặng trầm tư, đối mặt không biết khiêu chiến, Sở Ta cảm nhận được một loại chịu nặng trách nhiệm. Bọn hắn là phế thổ thám hiểm giả, nhưng địa hạ thành huyền bí dường như vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. "Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Lão thái hỏi. Sở Ta hít sâu một hơi, "Đầu tiên, chúng ta được tìm tới nơi này lối ra, hiểu rõ chúng ta vị trí số tầng. Tiếp theo, cẩn thận quan sát bốn phía, tìm kiếm bất luận cái gì có thể manh mối, xem xét có không thể chỉ dẫn chúng ta đánh dấu." Lộ Sai chen miệng nói, "Còn có, đừng quên chú ý chúng ta hậu phương, phòng ngừa có cái gì bất ngờ sự tình." Mọi người lại lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, dựa theo Sở Ta chỉ thị, bắt đầu tại trong hắc ám tìm tòi tiến lên. Bọn hắn cẩn thận xuyên qua mê cung lối đi, không biết phía trước sẽ có khảo nghiệm như thế nào chờ đợi. "Lão đại, ta vừa lạnh vừa đói." Lộ Sai phàn nàn đến. "Không nên nói bậy, ngươi dày như vậy, mỡ đủ thiêu đốt đã mấy ngày, ngươi là chúng ta người nơi này bên trong tối nhịn đói người." Sở Ta đùa giỡn nói. Thế nhưng Lộ Sai thật có chút không chống nổi, trong này trừ không khí mỏng manh, càng chết là bọn hắn cũng không biết bọn hắn đi được bao lâu. Mặc dù Sở Ta mang có một ít hài hước thành phần, nhưng Lộ Sai thật có chút không chống nổi. Này không gian ngầm trừ không khí mỏng manh, càng để bọn hắn cảm thấy bối rối là, bọn hắn đã bị lạc ở trong đó, không biết đi được bao lâu. Lão thái chen vào nói, "Chúng ta nhất định phải tìm đến cửa ra, nếu không cho dù năng lực đói, cũng phải bị chết đói tại cái này hắc ám chỗ." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Sở Ta gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, "Đúng, chúng ta không thể thúc thủ vô sách. Đầu tiên, chúng ta phải tận lực giữ vững tỉnh táo, không muốn lâm vào khủng hoảng. Tiếp theo, tiếp tục tìm kiếm bất luận cái gì có thể manh mối, xem xét có không thể chỉ dẫn chúng ta ra miệng đánh dấu." Mọi người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu tại trong hắc ám tìm tòi tiến lên. Bọn hắn chú ý tới trên vách tường kỳ lạ ký hiệu lúc, Sở Ta đột nhiên dừng lại. "Có thể, những ký hiệu này là chúng ta tìm đến cửa ra mấu chốt." Sở Ta nhíu mày tự hỏi. Bọn hắn quyết định quan sát kỹ những ký hiệu này, cũng dọc theo phương hướng của bọn nó tiến lên. Lối đi ngày càng khúc chiết, phản phất là một hồi càng thêm phức tạp khảo nghiệm đang chờ đợi bọn hắn. "Lão đại, những ký hiệu này thoạt nhìn như là tại chỉ dẫn cái gì?" Lão thái chỉ vào trên tường ký hiệu nói. Sở Ta gật đầu, "Đúng, chúng ta cực kỳ theo những ký hiệu này chỉ dẫn, hy vọng chúng nó có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng lối ra." "Lộ Sai, đừng tiếp tục cầu nhau, chúng ta bây giờ cần ngươi nhịn đói." Lộ Sai lẩm bẩm, "Ta biết rồi, ta tận lực." Bọn hắn dọc theo ký hiệu chỉ dẫn phương hướng tiếp tục tiến lên, khi thì xuyên qua lối đi hẹp, khi thì vượt qua chướng ngại vật. Tại trong hắc ám, bọn hắn cảm giác phảng phất là đang nên tiếp một hồi thử thách sinh tử. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Trước mắt mọi người sáng lên, bọn hắn vội vàng hướng chỉ riêng mang phương hướng đi đến. Đi ra lối đi, bọn hắn phát hiện mình đi tới một tương đối rộng rãi không gian ngầm, chỉ riêng mang đến từ một miệng thông gió. Bọn hắn cuối cùng thoát khỏi bị lạc tại đường hầm bí mật bên trong quẫn cảnh. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem đến những ký hiệu này thật là chúng ta cây cỏ cứu mạng. Mọi người cảm thấy một hồi thoải mái, nhưng bọn hắn cũng biết, địa hạ thành bên trong khảo nghiệm cũng chưa kết thúc. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, chuẩn bị mặt đối với kế tiếp khiêu chiến, tham dò cái này không biết thế giới ngầm. "Lộ Sai, đừng lại oán trách, chúng ta còn có rất nhiều đường muốn đi." Sở Ta khích lệ, mọi người lại lần nữa bước lên đua phế thổ thí luyện con đường. Xuyên qua miệng thông gió về sau, mọi người phát hiện mình đi tới một tĩnh mịch mà trống trải hang động. Trong huyệt động tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí, giống như nơi này ngủ say vô tận năm tháng. "Nơi này là nơi nào?" Lão thái hiếu kỳ nhìn chung quanh. Sở Ta cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thoạt nhìn là cái cổ lão hang động, chúng ta phải cẩn thận, không biết hội có nguy hiểm gì tiềm phục tại nơi này. Chính khi bọn hắn chuẩn bị thăm dò hang động lúc, đột nhiên hang động chỗ sâu truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Chúng người biến sắc, cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác mà chuẩn bị nên đón có thể uy hiếp. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, một con khổng lồ lòng đất sinh vật từ trong ám ảnh hiện lộ ra. Đây là một con lân giáp bao trùm, trong mắt lóe ra hung quang cự đại thần lằn, nhìn lên tới dị thường hung mãnh. "Mọi người cẩn thận, gia hỏa này nhìn lên tới không nhiều hữu hảo." Sở Ta thấp giọng nhắc nhở. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh tư thế, chuẩn bị lên chiến. Cự đại thần lằn hướng bọn hắn đánh tới, trong miệng phun ra sóng nhiệt, giống như súng phun lửa đồng dạng. Bọn hắn né tránh thần lằn công kích, đồng thời tìm kiếm lấy có thể đối phó này khổng lồ sinh vật phương pháp. "Lão đại, lân giáp của nó thái cứng rắn, vũ khí của chúng ta dường như khó mà tạo thành tính thực chất làm hại." Lộ Sai lo lắng hô. Sở Ta nhíu mày, tự hỏi đối sách, chúng ta phải tìm đến nhược điểm của nó, hoặc là sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Đây không phải một hồi bình thường chiến đấu, chúng ta cần xảo diệu hơn ứng đối. Trong chiến đấu kịch liệt, mọi người không ngừng thử thăm dò cự đại thần lằn nhược điểm. Đột nhiên, lão thái phát hiện thằn lằn phần bụng một vết nứt, tựa hồ là phòng ngự của nó yếu kém chỗ. Lão đại, bụng của nó là nhược điểm. Lão thái lớn tiếng nhắc nhở. Sở Ta nắm lấy cơ hội, chỉ huy mọi người tập trung công kích thằn lằn phần bụng. Bọn hắn phối hợp ăn ý, cuối cùng trong lúc kịch chiến tìm được rồi đối phó cự đại thằn lằn phương pháp hữu hiệu. Thằn lằn gào thét một tiếng, đau khổ vặn vẹo lên thân thể, cuối cùng ngã trên mặt đất, triệt để ngưng uy hiếp. Gia hỏa này chắc chắn khó đối phó. Lộ Sai xoa xoa mồ hôi trán. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác, cái này địa hạ thành tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục tiến lên, xem xét còn có hay không hắn khảo nghiệm của hắn chờ đợi chúng ta. Mọi người lại lần nữa chỉnh đốn đội hình, chuẩn bị tiếp tục thăm dò cái này cổ lao hang động chỗ sâu. Chương 194, kỳ dị trải nghiệm, 1, chương 194, kỳ dị trải nghiệm, 1, mọi người tiếp tục thâm nhập sâu hang động chỗ sâu, tìm kiếm khắp nơi có thể manh mối cùng lối ra. Trong huyệt động tràn ngập một loại thần bí không khí, dường như ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn chờ đợi để lộ. Bọn hắn vòng qua hang động sâu thẳm, trên vách tường lấp lóe cổ lão ký hiệu tựa hồ tại yên lặng nói truyền thuyết xa xưa. Sở Ta không khỏi nghĩ đến, có thể cái huyệt động này cùng vua phế thổ thí luyện có khắc sâu liên hệ. Đột nhiên, bọn hắn đi tới một cái động quật khổng lồ, trong động quật tản ra nhàn nhạt hình quang. Trên mặt đất hiện đầy hoa văn kỳ dị, tựa như là một bức to lớn bức tranh. Động quật trung ương, một tòa cổ xưa trên bệ đá trưng bày lấy một cái lóe ra thần bí chỉ riêng mang cổ lão kiếm. Đây là địa phương nào? Lộ Sai tò mò nhìn một phía. Sở Ta nhìn chăm chú cái kia thanh cổ lão kiếm, trong lòng dũng động một loại kỳ lạ cảm giác, có thể đây là một tế đàn cổ xưa, thanh kiếm kia có thể là nào đó sức mạnh thần bí biểu tượng. Lão thái đi lên trước, nhẹ nhàng chạm đến nhìn chuôi kiếm, kiếm này nhìn lên tới không tầm thường, có thể cùng chúng ta thí luyện liên quan đến. Đột nhiên, trong động quật quang mang càng biến đổi thêm sáng ngời, một loại sức mạnh thần bí tràn ngập trong không khí. Trên chuôi kiếm phủ văn bắt đầu lấp lóe, tỏa ra một hồi nhàn nhạt âm luật. Đây là tình huống thế nào? Lộ Sai giật mình hỏi. Sở Ta ánh mắt nghiêm trọng, thanh kiếm này có thể là một thí luyện mấu chốt, có lẽ chúng ta cần thông qua phương thức nào đó cùng với nó chuyển động cùng nhau. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi vào kiếm trung quanh. Trên chuôi kiếm phủ văn chớp động được càng thêm tấp nập, phản phất đang đáp lại bọn hắn tồn tại. Có thể chúng ta được tập thể phát lực, cố gắng tỉnh lại cái này sức mạnh của cổ lao chi kiếm. Sở Ta đề nghị, mọi người đồng tâm hiệp lực, đưa bàn tay gần sát chuôi kiếm, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó năng lượng thần bí. Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng theo chuôi kiếm truyền đến, còn cuốn mọi người. Trên thân kiếm phủ văn bắt đầu tụ tập thành một quả cầu ánh sáng, tỏa ra quang mang chói mắt. Mọi người cảm giác trong cơ thể của mình tràn đầy một loại lực lượng cường đại, giống như cùng cái này cổ lao chi kiếm thành lập nào đó kết nối. Trong động có sức mạnh thần bí càng thêm cường đại, trên mặt đất hoa văn bắt đầu lấp lóe, hình như đang kể truyền thuyết xa xưa. Một loại thanh âm thần bí trong không khí quanh quẩn, các dũng giả, các ngươi đã thông qua được phía trước thí luyện, hiện tại tiếp nhận sức mạnh của cổ lão chi kiếm, tiếp tục tiến lên đi. Trên chuôi kiếm quang mang đột nhiên tỏa ra một đạo quang trụ, chỉ hướng động vật chỗ sâu. Mọi người nhất thời đã hiểu, bọn hắn cần đi theo đạo ánh sáng này trụ, tiếp tục thăm dò hang động chỗ sâu. Sở Ta nắm chặt cổ lão chi kiếm, hắn cảm giác được một cỗ cổ lão sức mạnh rót vào trong cơ thể của mình. Mọi người theo sát cổ sáng tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng thiêu chiến. Động vật chỗ sâu có thể ẩn giấu đi nhiều hơn nữa huyền bí cùng khảo nghiệm, mà cổ lao chi kiếm sẽ thành bọn hắn đối mặt không biết sức mạnh nguồn suối. Lão đại, ta thì thử một chút. Hắn muốn Sở Ta đem này cổ kiếm cho mình cũng tới vào tay. Ngay tại hắn tiếp xúc đến cái nào trôi kiếm lúc, Lộ Sai cả người dường như là điện giật một dạng, lập tức thì bị bắn ra trực tiếp đụng vào bên cạnh trên tường. Bất thình lình tình hình, nhường Sở Ta cũng là giật mình. Sở Ta thấy Lộ Sai bị kiếm sức mạnh bắn ra, vội vàng xông lên phía trước đỡ dậy hắn. Lộ Sai sờ lấy đầu của mình, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn Sở Ta. Lộ Sai, ngươi không sao chứ? Sở Ta ân cần địa hỏi. Lộ Sai lắc đầu, ta tốt như cái gì thì không có cảm giác đến, chính là bỗng chốc bị bắn bay. Lão thái đi tới, nếu mày nhìn cái kia thanh thần bí cổ kiếm, kiếm này sức mạnh sát thực bất thường, có thể cần đặc biệt điều kiện hoặc là tư chất mới có thể tiếp xúc nó. Sở Ta suy tư một lát sau nói, có thể thanh kiếm này chỉ nhận định đặc biệt dũng sĩ, mà những người khác không cách nào trực tiếp tiếp xúc lực lượng của nó. Lộ Sai vuốt vuốt đầu của mình, lẽ nào ta không phải dũng sĩ? Sở cười tà vỗ vỗ vai của hắn, ai nói, ngươi đương nhiên cũng thế. Có lẽ chúng ta cần muốn tìm tới giải tỏa thanh kiếm này phương pháp, chẳng qua bây giờ trước tiếp tục đi theo cổ sáng, xem xét động quật chỗ sâu có cái gì chờ đợi chúng ta. Mọi người lại lần nữa tập kết, đi theo cổ lao chi kiếm của sáng, tiếp tục xuyên qua hang động chỗ sâu. Cổ sáng dần dần dẫn đạo bọn hắn đi vào một thần bí không gian, không khí nơi này bên trong tràn ngập một loại thần thánh không khí. Tại không gian trung ương, một tòa cổ xưa thần điện hiện lộ ra, thần điện cửa tản ra ánh sáng lưu hòa. Trên tường điêu khắc tinh xảo phù văn, tựa hồ tại kể rõ truyền thuyết xa xưa. Đây là địa phương nào? Lao thái tò mò nhìn thần điện. Sở Ta nhìn chăm chú thần điện, cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tại nội bộ phun trào, cái này thần điện có thể là chúng ta thí luyện mục đích cuối cùng. Để cho chúng ta vào trong, xem xét có cái gì chờ đợi chúng ta. Bọn hắn đi vào thần điện nội bộ không gian rộng lớn mà nghiêm túc. Chính giữa có một tòa thần bí tế đàn bên trên cất đặt nhìn một quyển sách cổ. Sách vở tản ra thần thánh quang mang, giống như ẩn chứa vô tận trí tuệ. Sở Ta đi đến tế đàn trước, nhẹ nhàng chạm đến viết sách vở. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, các dũng giả, các ngươi thành công thông qua được phía trước khảo nghiệm, hiện tại, mời tiếp nhận cổ lao trí tuệ, cùng với vua phế thổ chúc phúc. Theo âm thanh rơi xuống, trong thần điện tràn đầy một cỗ thần thánh năng lượng. Trong thư tịch tri thức dường như rót vào chúng nhân tâm linh, bọn hắn cảm giác chính mình đạt được một loại siêu việt thường trí tuệ con người. Đây là vua phế thổ chúc phúc sao? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Sở Ta mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta bây giờ có lực lượng cường đại hơn cùng trí tuệ, cái này đem là chúng ta tiếp tục tiến lên mấu chốt. Đua phế thổ thí luyện cũng không phải là chỉ là thể lực cùng dũng khí khảo nghiệm, càng là đối với tâm linh cùng trí tuệ khiêu chiến. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mọi người cảm khái một phần, bọn hắn biết mình đã bước vào một hoàn toàn mới cảnh giới. Cổ lao chi kiếm cùng thần bí thần điện đều trở thành bọn hắn phế thổ thám hiểm quan trọng một bộ phận. Mang theo trí tuệ cùng chúc phúc, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, công bố càng nhiều đua phế thổ thí luyện bên trong huyền bí. Sở Ta có trôi kiếm này, hắn dường như nhiều một chút lòng tin, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác tiếp xuống trôi kiếm này có thể tạo được tác dụng rất lớn. Sở Ta, chúng ta như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, có thể không phải quá tốt, chúng ta tốt nhất là có một mục tiêu cùng quy hoạch. Hiện ở loại tình huống này, ngươi để cho ta chỉ định mục tiêu, ta thì vô cùng mở miệng. Sở Ta nói với Lão Thái. Lão Thái cao mày tự hỏi trong chốc lát, sau đó gật đầu một cái. Sở Ta nói đúng, chúng ta cần một rõ ràng mục tiêu cùng quy hoạch. Đua phế thổ thí luyện cũng không phải là đơn giản, chúng ta không thể mù quáng mà thăm dò. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt dừng lại ở chỗ nào đem cổ lao chi kiếm thượng. Có thể, chúng ta có thể vì thành kiếm này làm trung tâm, thiết lập một cái căn cứ, sau đó từng bước xâm nhập thăm dò chung quanh khu vực. Sở Ta gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta cần một an toàn căn cứ, đồng thời cũng có thể từ đó triển khai đối với phế thổ cấp độ càng sâu hiểu rõ. Chương 194, kỳ dị trải nghiệm 2, chương 194, kỳ dị trải nghiệm 2, thanh kiếm này có thể là chúng ta mấu chốt, chúng ta có thể vì nó làm trung tâm, thành lập một thám hiểm giả đại bản doanh. Lão Thái suy tư một lát sau đề nghị, chúng ta trước quay chung quanh thanh kiếm này tiến hành kỹ càng khảo sát, xem xét có thể hay không tìm thấy liên quan đến đua phế thổ thí luyện manh mối. Đồng thời, chúng ta có thể ở căn cứ phụ cận xây dựng phòng ngự biện pháp, đảm bảo an toàn. Lộ Sai phàn nàn nói, lão đại, ngươi cũng đừng đem ta lại đẩy lên thanh kiếm kia trước mặt, ta cũng không muốn lại bị bắn bay. Mọi người một hồi tiếng cười, Sở Tà vỗ vỗ Lộ Sai bà bay, yên tâm, chúng ta hội hành sự cẩn thận. Thế là, bọn hắn quyết định vì cổ lão chi kiếm làm trung tâm, tại động vật bên trong thành lập một thám hiểm giả căn cứ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sử dụng động vật nội bộ một ít không gian bố trí đơn sơ trụ sở cùng dự trữ vật tư. Căn cứ kiến thiết sau khi hoàn thành, bọn hắn bắt đầu kỹ càng khảo sát động vật các ngóc ngách, tìm kiếm cùng đua phế thổ thí luyện tương quan manh mối. Trên chuôi kiếm phủ văn tựa hồ tại dẫn đạo bọn hắn, chỉ hướng động vật chỗ sâu mỗi cái phương hướng. Tại thám hiểm trong quá trình, bọn hắn gặp phải một ít kỳ quái sinh vật cùng cảm ấy, nhưng nương tựa theo lực lượng đoàn kết cùng cổ lao chi kiếm giúp đỡ, bọn hắn thành công địa khắc phục đủ loại khó khăn. Theo thời gian trôi qua, trụ sở của bọn hắn dần dần lớn mạnh, hấp dẫn nhiều hơn nữa thám hiểm giả tới trước gia nhập. Đua phế thổ thí luyện biến thành một khổng lồ mà thần bí thám hiểm giả liên minh mục tiêu, mà cổ lao chi kiếm đã trở thành bọn hắn biểu tượng. Sở Ta đứng ở căn cứ chỗ cao, ngắm nhìn động vật chỗ sâu không biết lĩnh vực, trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng chờ mong. Nơi này là một cái cự đại tự nhiên động vật. Nơi này có sông ngầm bên trong năng lực nhìn thấy một ít không biết loài cá sinh vật, bọn hắn thậm chí năng lực nhìn thấy một ít thực vật. Sở Ta nhìn qua động vật chỗ sâu sông ngầm cùng thần bí thực vật, trong lòng dũng động tò mò cùng hưng phấn. Bọn hắn quyết định dọc theo sông ngầm thăm dò, xem xét mảnh này phế thổ phía dưới còn ẩn giấu đi thế nào bí mật. Mọi người chuẩn bị kỹ càng trang bị, đi theo tiếng nước chảy đi về phía sông ngầm. Trong nước loài cá sinh vật du động, tản ra tia sáng kỳ dị. Lộ Sai nhịn không được đưa tay đi chạm đến, lại bị Sở Ta kéo lại, cẩn thận một chút, những sinh vật này có thể không hữu hảo. Bọn hắn dần dần vào xuống dưới đất hà chỗ sâu, phát hiện trong nước sinh vật càng biến đổi thêm kỳ dị, có chút thậm chí cụ bị một ít không biết năng lực đặc thù. Đột nhiên, một đám trong suốt sứa trạng sinh vật hiện hiện ở trên mặt nước, tản ra làm cho người mê say quá mang. Lão Thái nheo mắt lại, những thứ này sứa có chút không tầm thường, thoạt nhìn như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Đột nhiên, sứa nhóm nhanh chóng hội tụ thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng, tạo thành một quang chi vòng xoáy. Sở Ta cảm giác được không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại lực lượng thần bí, giống như quang chi vòng xoáy bên trong ẩn chứa năng lượng nào đó. Đây là cái gì? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Sở Ta nhìn chăm chú quang chi vòng xoáy, cố gắng cảm thụ trong đó sức mạnh, có thể là mảnh này phế thổ một bộ phận, một loại cùng quang minh tương quan kỳ dị sức mạnh. Chúng ta có thể thử cùng với nó chuyển động cùng nhau. Mọi người tập thể trầm ngâm, đưa tay vươn hướng quang chi vòng xoáy. Đột nhiên, một cỗ ấm áp năng lượng truyền khắp toàn thân, bọn hắn giống như dung nhập mảnh này thần bí chỉ riêng mang trong. Quang chi vòng xoáy bắt đầu xoay chậm chậm, tỏa ra mỹ diệu âm luật. Trung quanh sứa nhóm thì đi theo nhảy lên, phản phất đang chúc mừng một hồi thần bí thịnh yến. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, các dũng giả, các ngươi thông qua được thủy chi thí luyện, hiện tại tiếp nhận đua phế thổ bàn cho nước của các ngươi chi chúc phúc. Quang chi vòng xoáy bên trong bay ra một mảnh hình giọt nước vầng sáng, giáng lâm đến mọi người đỉnh đầu. Bọn hắn cảm giác được một loại thanh tịnh sức mạnh rót nhập thể nội, giống như đắm chìm trong một dòng thanh tuyến trong. Thủy chi chúc phúc nhường mọi người cảm thấy người nhẹ như yến, đồng thời thì tăng cường đối với sức mạnh hệ thủy cảm giác. Nay để bọn hắn càng thêm chờ mong không biết phế thổ thí luyện bên trong còn có nào chỗ thần bí chờ đợi bọn hắn để lộ. Trải qua thủy chi thí luyện, bọn hắn quyết định tiếp tục dọc theo sông ngầm tiến lên, xem xét còn có gì chủng cảnh tượng kỳ dị cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Sông ngầm dòng nước thản nhiên mà đi, nương theo lấy nhu hòa tiếng nước, bọn hắn bước lên mới thám hiểm hành trình. Theo tiến lên, bọn hắn phát hiện sông ngầm hai bên sinh trưởng một ít không biết thực vật thủy sinh, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Trong đó một loại đặc thù thảo dược khiến cho lão thái hứng thú, hắn dừng bước lại quan sát kỹ. Loại thực vật này có thể có một ít dược dụng giá trị, cũng có thể tại phế thổ bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Lão thái thân thể không xuống, cẩn thận đào được một ít thực vật. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đột nhiên, sông ngầm trên mặt nước nổi lơ lửng một đóa kỳ dị thủy liên hoa, cánh hoa tỏa ra ánh sáng lưu hòa. Sở Ta bị hấp dẫn lấy, đi ra phía trước quan sát kỹ. Đóa này thủy liên hoa có thể bất thường, có lẽ ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng. Sở Ta nhẹ giọng tự nói. Đột nhiên, thủy liên hoa tỏa ra một hồi sâu kín hương thơm, chung quanh dòng nước thì bắt đầu hình thành một bức kỳ dị bức tranh. Mọi người giống như bị đưa vào một cái như mộng ảo trong nước thế giới, cùng trong nước sinh vật cùng múa. Mảnh đất này xuống sông biến thành một mảnh thần kỳ thủy chi nhạc viên, mọi người vui vẻ hưởng thụ lấy tuyệt vời này trải nghiệm. Thủy chi chúc phúc sức mạnh dường như sứ đến bọn hắn càng thêm cùng đua phế thổ thí luyện sản sinh liên hệ chặt chẽ. Bọn hắn tại thủy chi thí luyện bên trong đạt được chúc phúc đã trở thành bọn hắn tiếp tục tiến lên động lực, mang theo đối với không biết tò mò, bọn hắn quyết định tiếp tục hướng phía trước, xem xét phế thổ phía dưới còn có nào thần bí chi địa chờ đợi bọn hắn thăm dò. Nơi này quá thần kỳ đi, ta chưa từng có nghĩ tới, dưới mặt đất còn có thực vật đâu. Lão thái coi như là tương đối hiểu sâu biết rộng, thì chưa từng nhìn thấy như thế chẳng cảnh. Sông ngầm thám hiểm càng phát ra làm người say mê, mọi người theo dòng nước tìm kiếm không biết kỳ quan. Đột nhiên, bọn hắn đi tới một trống trải chỗ, trên mặt nước nổi lơ lửng một tòa thần bí thủy tinh đảo tự. Đảo này tại sao lại ở chỗ này? Lộ Sai ngạc nhiên hỏi. Sở Ta nhìn chăm chú thủy tinh đảo, phát hiện đảo bên trên tán phát mê mọi người thải quang. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, các dũng giả, các ngươi phát hiện thủy tinh chi đảo, đây là vô dụng trong đất một thần bí nơi trốn, tiếp nhận vua thủy tinh thí luyện đi. Thủy tinh chi trên đảo thủy tinh bắt đầu phát ra êm thai âm luật, đảo trung ương xuất hiện một thủy tinh dương áo. Sở Ta đám người tràn ngập hiếu kỳ mở ra thủy tinh dương áo, phát hiện bên trong đầy lấp lóe thủy tinh châu. Những thứ này thủy tinh châu có thể ẩn chứa đua thủy tinh sức mạnh, chúng ta có thể nếm thử hấp thụ chúng nó. Lao Thái đề nghị. Mọi người đồng ý, bắt đầu nếm thử hấp thụ thủy tinh châu năng lượng. Theo thủy tinh năng lượng rót vào, bọn hắn cảm giác thân thể chính mình dần dần tràn đầy sức mạnh hệ thủy, thủy chi chúc phúc dường như đạt được tiến thêm một bước tăng cường. Thủy tinh chi đảo thí luyện qua đi, bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò sông ngầm. Theo tiến lên, bọn hắn đi tới một cái cự đại dưới mặt đất trước thác nước. Thác nước dòng nước bốc lên mà xuống, tỏa ra tươi mát khí tức. Này thác nước cũng là thí luyện một bộ phận sao? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Sở Ta gật đầu, rất có thể, để cho chúng ta nếm thử xuyên qua này thác nước, xem xét có cái gì chờ đợi chúng ta. Mọi người dung cảm đi vào trong thác nước, dòng nước mạnh mẽ địa cọ rửa thân thể của bọn hắn. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được dòng nước bên trong ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh, phản phất đang gột rửa thân tâm của bọn họ. Trong thác nước, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một thủy tinh chi môn, phía sau cửa tản ra thần bí chỉ riêng mang. Sở Ta trong lòng hơi động, có thể thủy tinh chi môn là vô dụng trong đất khác một thí luyện nơi trốn. Bọn hắn không chút do dự đi về phía thủy tinh chi môn, môn từ từ mở ra, lộ ra một mảnh thủy tinh chi cảnh. Cảnh nội chỉ riêng mang bốn phía, giống như tiến nhập thủy tinh tiên cảnh. Chào mừng đi vào thủy tinh chi cảnh, các dũng giả. Thanh âm thần bí vang lên, một vị thủy tinh tiên tử huyễn ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Thủy tinh tiên tử nói cho bọn hắn, thủy tinh chi cảnh là vua thủy tinh sân thử luyện chỗ, chỉ có thông qua nơi này khảo nghiệm, mới có thể thu được cường đại hơn sức mạnh hệ thủy. Nàng chỉ dẫn nhìn mọi người bước vào thủy tinh chi cảnh chỗ sâu, đối mặt một loạt khiêu chiến cùng câu đố. Mọi người tại thủy tinh chi cảnh bên trong tiếp nhận rồi vua thủy tinh khảo nghiệm, mỗi một lần khiêu chiến cũng nhường nước của bọn hắn hệ sức mạnh đạt được tăng lên thêm một bước. Thủy tinh chi cảnh tràn đầy kỳ huyễn cảnh tượng cùng lực lượng thần bí, mọi người đắm chìm trong đó, khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn. Thủy tinh chi cảnh thí luyện qua đi, mọi người cảm giác nước của mình hệ sức mạnh đạt đến một độ cao mới. Thủy tinh tiên tử tiễn biệt bọn hắn, chúc phúc bọn hắn có thể tiếp tục dũng cảm tiến tới, để lộ vô dụng trong đất nhiều bí mật hơn. Hồi đến dưới đất hạ, mọi người tiếp tục thám hiểm lữ trình, tràn đầy chờ mong cùng khiêu chiến. Vua phế thổ thí luyện, thủy chi chúc phúc, thủy tinh chi cảnh khảo nghiệm, đều trở thành bọn hắn thăm dò không biết sức mạnh nguồn suối. Sở Tàng ngắm nhìn sông ngầm phía trước, trong lòng dấy lên đối với phế thổ cấp độ càng sâu khát vọng. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, chuẩn bị đối mặt nhiều hơn nữa đua phế thổ khảo nghiệm, công bố càng nhiều bí ẩn của phế thổ. Chương 195, phế thổ hình rồng sinh vật. Chương 195, phế thổ hình rồng sinh vật. Mọi người nhanh lên tới xem một chút, đây là vật gì? Bọn hắn có người ở trong nước nhìn thấy một loại kỳ quái sinh vật, mặc dù cá thể không lớn, nhưng nhìn thì vô cùng để người sợ sệt. Bởi vì này dường như là trong truyền thuyết long. Giống nhau. Nó hình thái cùng hình dạng, đều bị người nghĩ tới long. Động nguyên. Cái gì? Một loại cổ lão sinh vật, ngươi nhìn xem ánh mắt nó cũng thoái hóa. Sở Ta nói. Mọi người đồng loạt tập hợp một chỗ, không chấp mắt chằm chằm vào trong nước con kia động nguyên. Tiểu này nhìn như cổ lão mà thần bí sinh vật, để bọn hắn cảm thấy rung động cùng tò mò. Đây quả thật là động nguyên sao? Ta chưa từng thấy kỳ quái như thế sinh vật. Lộ Sai kinh ngạc hỏi. Lão thái cau mày, chuyên chú quan sát đến động nguyên, quả thật có chút tượng, nhưng hình như có chút khác nhau. Có thể tại phế thổ bên trong diễn hóa ra 10 biến chủng. Sở Ta nhìn chăm chú động nguyên, cảm giác được một loại khí tức cổ xưa, giống như này sinh vật gánh chịu nào đó phế thổ ký ức. Đột nhiên, động nguyên hướng bọn hắn bơi lại, dường như biểu đạt hữu hảo ý đồ. Trên thân thể của nó tản ra hào quang nhàn nhạt, để người cảm thấy một loại lực lượng thần bí. Có thể nó đối với chúng ta có tin tức gì hoặc là manh mối. Sở Ta nhẹ nói. Mọi người cẩn thận cùng động nguyên chuyển động cùng nhau, cố gắng đã hiểu ý đồ của nó. Động nguyên phát ra một ít kỳ lạ âm thanh, tựa hồ tại cùng bọn hắn giao lưu. Đột nhiên, động nguyên dừng lại, dùng một loại phương thức đặc thù chỉ hướng sông ngầm chỗ sâu. Sở Ta đám người trừng to mắt, lập tức đã hiểu đây là một loại dẫn đạo. Nó hình như muốn dẫn dắt chúng ta đi một nơi nào đó. Lão thái phỏng đoán đạo Sở Ta gật đầu, có thể đây là vua phế thổ dẫn đạo, chúng ta đi theo nó xem xét. Thế là, mọi người theo sát động nguyên, một đường hướng về sông ngầm chỗ sâu đi tới. Động nguyên du được linh hoạt mà tấn mãnh, dường như biết rõ mảnh này vô dụng trong đất lối đi. Trên đường, bọn hắn gặp phải càng nhiều kỳ dị sống dưới nước sinh vật cùng thần bí cảnh tượng. Vô dụng trong đất sức mạnh hệ thủy cho thấy vô tận khả năng tính, nhường mọi người thám hiểm hành trình càng thêm muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại mái vòm thủy tinh dưới, trong nước nổi lơ lửng vô số thủy tinh châu. Nơi này tản ra một loại thần bí mà yên tĩnh không khí, phảng phất là vua thủy tinh phủ hộ nơi. Động Nguyên ngừng tại giữa mái vòm thủy tinh, phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, "Các dũng giả, dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ để các ngươi đạt được vua thủy tinh tán thành. Hiện tại, tiếp nhận vua thủy tinh chúc phúc đi." Vua thủy tinh chúc phúc giáng lâm đến trên thân mọi người, bọn hắn cảm thấy mình sức mạnh hệ thủy đạt được to lớn tăng cường. Vua thủy tinh phù hộ để bọn hắn càng thêm cương đại, là phế thổ thám hiểm hành trình rót vào sức sống mới. Động Nguyên tại vua thủy tinh phù hộ dưới, hướng mọi người lộ ra một loại cương triều nét mặt, phảng phất là tại cảm tạ bọn hắn làm bạn. Nhìn tới, cái này Động Nguyên cũng không phải là đơn giản sinh vật, có thể là vua phế thổ sứ giả. Lão thái lộ ra hiểu ra nét mặt. Sở Ta mỉm cười nói, có thể chúng ta tìm được rồi một vô dụng trong đất hướng dẫn người, nó đem dẫn dắt chúng ta thăm dò nhiều hơn nữa huyền bí. Mọi người đối với Động Nguyên tỏ vẻ cảm kích, sau đó tiếp tục đi theo nó tiếp tục thâm nhập sâu phế thổ không biết lĩnh vực. Thủy tinh chi cảnh chúc phúc sứ đến bọn hắn càng thêm kiên định tiến lên nhịp chân, đối với vua phế thổ thí luyện tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Bọn hắn tiếp tục dọc theo sông ngầm tiến lên, tìm kiếm vô dụng trong đất càng nhiều cảnh tượng kỳ dị cùng ẩn tàng bí mật. Động Nguyên một thẳng đuổi bạn bọn hắn, thành vị bọn họ thám hiểm hành trình bên trong trung thực dẫn đường. Phế thổ phía dưới, trong nước kỳ dị sinh vật, thủy tinh chi cảnh thần bí khảo nghiệm, sức mạnh hệ thủy tăng cường, đều trở thành bọn hắn thăm dò không biết phấn khích thiên trường. Mà ở mảnh này thần bí mà cổ lão phế thổ bên trong, chuyện xưa của bọn hắn vẫn còn tiếp tục, không biết mạo hiểm chờ đợi bọn hắn để lộ. Mọi người thấy trong nước Động Nguyên, trong lòng tràn ngập tò mò cùng ngạc nhiên. Điều này cổ lão sinh vật trong phế thổ xuất hiện để bọn hắn cảm thấy bất ngờ, nhất là nó kia giống như long. Bình thường hình thái càng làm cho bọn hắn rung động. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phế thổ long? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Lão thái sở lấy hàm râu suy tư một lát, nhìn lên tới quả thật có chút tượng long. Nhưng có thể là một loại phế thổ bên trong đặc biệt sinh vật, chúng ta hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Sở Ta nhìn chăm chú Động Nguyên, cảm giác được một loại cổ xưa mà cường đại khí tức, có thể nó là vua phế thổ thí luyện một bộ phận, chúng ta cùng nó chuyển động cùng nhau, có thể biết có phát hiện mới. Mọi người cẩn thận tới gần trong nước Động Nguyên, cố gắng cùng nó thành lập liên hệ nào đó. Động Nguyên chuyển động nó long, cơ thể phản phất đang cùng bọn hắn tiến hành ăn ý câu thông. Chương 196, đi theo nó sẽ không có sai đi. Một, chương 196, đi theo nó sẽ không có sai đi. Một, Sở Ta một bên cùng Động Nguyên ăn ý câu thông, một vừa thưởng thức trong nước cảnh tượng kỳ dị. Bọn hắn bị dẫn đạo đến một thủy vực phế thổ, trước mắt là một mảnh tràn ngập cảm giác thần bí sông ngầm lưu. Động Nguyên bơi lội ở trong nước, chung quanh thảm thực vật cùng sống dưới nước sinh vật thể hiện ra phế thổ bên trong đặc biệt sinh mệnh lực. Đây thật là ngoài dự đoán xinh đẹp. Sở Ta cảm khái nói, phế thổ trung nguyên đến chả có nhiều như vậy kỳ dị sinh thái. Mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, quên đi phế thổ hoang vu. Trong nước thực vật cùng cá con thể hiện ra một loại ngoan cường sinh tồn năng lực, cùng phế thổ ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Lão thái đội lên kính bảo hộ, quan sát kỹ nhìn trong nước hệ thống sinh thái, nơi này thủy vực sinh thái dường như vô cùng phong phú, chúng ta có thể thu thập một ít mẫu vật, hiểu càng nhiều phế thổ bên trong sinh vật thích ứng cơ chế. Lộ Sai không kịp chờ đợi xuất ra dưới nước máy ảnh, bắt đầu ghi chép mảnh này thủy vực phế thổ cảnh tượng. Nhìn xem những thứ này sống dưới nước thảm thực vật, chúng nó là như thế nào thuận theo phế thổ môi trường. Lộ Sai hưng phấn mà nói, mọi người lặn xuống nước, vừa quan sát một bên thu thập mẫu vật. Đột nhiên, trong nước truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp, để bọn hắn cảnh giác địa dừng lại động tác. Cẩn thận, có thể gặp nguy hiểm. Sở Ta cảnh cáo nói. Động Nguyên ở trong nước bơi lội, dường như thì cảm nhận được không tầm thường bầu không khí, phát ra một ít đặc thù âm thanh. Đột nhiên, trong thủy vực xuất hiện một đám khổng lồ sống dưới nước sinh vật, bọn chúng hình thể khổng lồ mà uy vũ, bơi lội tốc độ cực nhanh. Mọi người đối mặt bất tình lình nguy hiểm, ngay lập tức khai thác phòng ngự biện pháp, cố gắng lẩn tránh những thứ này thủy vực phế thổ loài săn mồi. Những sinh vật này nhìn lên tới tương đối hung mãnh. Lão thái lớn tiếng nói, Sở Ta nhanh chóng chế định một phương án ứng đối, để mọi người làm hết sức giảm bớt tiếng động, tránh dẫn tới bọn này sống dưới nước sinh vật chú ý trong thủy vực không khí khẩn trương làm cho cả đội thám hiểm càng biến đổi thêm cảnh giác. Bọn hắn cẩn thận xuyên qua trong nước, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh, bảo đảm sẽ không trở thành vùng nước này con mồi. Tại nguy cơ từ phía thủy vực phế thổ bên trong, Sở Ta một đoàn người cần phải giữ độ cao cảnh giác, đồng thời thì đối với nơi này hệ thống sinh thái đầy lòng hiếu kỳ. Theo sống dưới nước sinh vật càng ngày càng nhiều, mọi người dần dần phát hiện chúng nó cũng không phải là tất cả đều đối bọn họ gây ra mối đe dọa. Có chút sống dưới nước sinh vật là ăn cỏ tính, tiên tính ở trong nước kiếm ăn, cùng đội thám hiểm gìn giữ khoảng cách nhất định. Nhìn tới cũng không phải là tất cả sinh vật đều là đối địch, chúng ta cần muốn hiểu hành vi của bọn nó tập tính. Lão thái nhắc nhở. Sở Ta đồng ý, chúng ta có thể quan sát hành vi của bọn nó, tìm thấy an toàn thông hành đường đi. Thế là, mọi người bắt đầu quan sát kỹ trong thủy vực các loại sinh vật. Có tại cây rong bên trong thản nhiên tự đắc, có trong huyệt động xây tổ, mỗi một loại cũng lộ ra được phế thổ bên trong đặc biệt sống dưới nước sinh thái. Cái này như là một dưới nước sinh thái nhạc viên. Lộ Sai mừng rỡ nói. Động Nguyên dường như cũng tìm được một cái tương đối an toàn đường xá, bơi lội tại phía trước, là thủy vực phế thổ hướng dẫn người dẫn lĩnh trước mọi người vào. Trên đường, bọn hắn trải qua một mảnh trong nước đồng cỏ, phát hiện một loại kỳ dị thực vật thủy sinh. Loại thực vật này ở trong nước dáng dấp yểu điệu, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Nay thực vật nhìn lên tới rất đặc biệt, có thể mang về nghiên cứu. Sở Ta đề nghị. Mọi người đồng ý, bắt đầu thu thập mẫu vật, cũng ghi chép thực vật đặc thù. Vùng nước này bên trong mỗi một chỗ cũng tràn đầy bất ngờ cùng kinh hỉ, để bọn hắn đối với phế thổ nhận biết càng nhiều hơn nguyên hóa. Ngay tại Sở Tà bọn hắn đắm chìm trong đó lúc, nguy hiểm chính đang chậm rãi tới gần. Ai nha, chân của ta bị phá vỡ. Phía sau một tùy tùng kêu một câu. Lập tức trong nước liền có thêm thì một cỗ mùi máu tươi. 1000m bên ngoài, một loại mang theo sắc bén răng loài cá, ngửi thấy nhân loại khí tức. Chúng nó đang từ từ tới gần bọn hắn. Cẩn thận một chút. Đừng hoảng hốt, cẩn thận một chút. Sở Tà vội vàng nhắc nhở lấy mọi người. Trong nước mùi máu tươi khiến cho chung quanh thủy vực biến hóa, đám kia khổng lồ mà hung mãnh sống dưới nước sinh vật bắt đầu càng thêm sinh động, giống như bị mùi máu tươi hấp dẫn. Chúng ta phải nhanh một chút tìm thấy địa phương an toàn. Lao Thái khẩn trương nói. Động Nguyên dường như thì cảm giác được nguy hiểm, Du Động cố gắng dẫn đạo bọn hắn rời khỏi hiện cảnh. Nhanh, đi theo Động Nguyên. Sở Tà la lên, mọi người theo sát Động Nguyên phương hướng nhanh chóng bơi về phía tương đối an toàn thủy vực. Trong nước hung mãnh sinh vật theo đuổi không bỏ, một hồi bọt nước vẩy ra, dường như lúc nào cũng có thể bị tập kích. Chúng ta nhất định phải tìm thấy một điểm tị nạn. Lộ Sái lo lắng nói xong. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện thủy vực một bên có một cái ẩn nấp dưới nước hang động, dường như có thể tránh né đám kia hung mãnh sống dưới nước sinh vật. Hướng bên ấy, Sở Tà chỉ vào hang động hô. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bơi về phía hang động, đem hết toàn lực tránh đi truy đuổi mà đến sống dưới nước sinh vật. Thành công trốn vào hang động về sau, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng không khí khẩn trương vẫn đang tràn ngập. Lúc này ở giữa, trong nước ít nhất có mấy ngàn cái thực nhân ngư chính đang điên cuồng tìm kiếm thức ăn. Chúng nó như là một đám đói khát thợ săn, nhanh chóng tiếp theo Sở Tà một đoàn người giấu kín hang động. Nhanh, ngăn chặn cửa vào. Sở Tà vội vàng hô, mọi người ngay lập tức giơ tay lên bên trong khí cụ, cố gắng đem cửa hang phong chặt lại. Bọt nước văng khắp nơi, bầy cá tiếng gào thét càng ngày càng gần, bầu không khí trở nên cực độ căng thẳng. Những thứ này thực nhân ngư không phải bình thường hung mãnh. Lộ Sài cau mày, động tác trên tay cũng không ngừng. Động che lối vào càng ngày càng nhỏ, nhưng thực nhân ngư nhóm đã tiếp cận làm cho người không rét mà run. Đột nhiên, một cái thực nhân ngư xông phá cửa động ngăn cản, nào về phía trong đám người một vị thành viên. Cẩn thận. Sở Tà cơ trong tay công cụ, cố gắng đem thực nhân ngư đánh lui. Nhưng mà, thực nhân ngư nhóm tập kích đã bắt đầu, trong nước nổi lên từng cơn sóng lớn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mọi người toàn lực ngăn cản, nhưng trong nước áp lực cùng hỗn loạn để bọn hắn khó mà hữu hiệu ứng đối. Thực nhân ngư nhóm trong nháy mắt tách ra bọn hắn phủ kín, sôi nổi tập kích đội thám hiểm thành viên. A! Một tên thành viên rít gào lên âm thanh, cánh tay bị thực nhân ngư cắn, máu tươi vẩy ra. Chương 196, đi theo nó sẽ không có sai đi. 2, chương 196, đi theo nó sẽ không có sai đi. 2, Sở Tà vội vàng bơi về phía bị thương thành viên, cố gắng đưa hắn kéo về đến tương đối an toàn trong huyệt động. Nhưng mà, thực nhân ngư nhóm cũng không bỏ qua, không ngừng phát động mãnh liệt tập kích. Chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nhất định phải tìm thấy càng địa phương an toàn. Lão Thái lớn tiếng la lên, đồng thời dùng trong tay công cụ bảo vệ mình cùng thành viên khác. Mọi người theo sát Lão Thái, cố gắng xông phá thực nhân ngư vây quanh. Trong nước cục diện hỗn loạn để bọn hắn dường như không thể thở nổi, nhưng sống chết trước mắt, mỗi người cũng phát huy ra cực hạn sức mạnh. Đột nhiên, một hồi cường đại dòng nước tràn vào hang động, mang theo đội thám hiểm xông phá thực nhân ngư trùng đây. Bọn hắn thuận chảy xuống, nhanh chóng tách ra thực nhân ngư phạm vi khống chế. Mọi người bơi nhanh. Sở Tà la lên, dẫn dắt đến mọi người bơi về phía càng sâu thủy vực. Đại ca, ngươi sao mang theo chúng ta hướng khu nước sâu? Lộ Sai khó hiểu, Lão Thái cũng là có chút điểm không hiểu. Các ngươi đuổi theo sát lấy đúng là ta. Sở Tà sở dĩ đi theo cái đó Động Nguyên, hắn là nghĩ như vậy, thứ này năng lực ở chỗ này sống sót, nó tất nhiên có chính nó đạo sinh tồn. Đội thám hiểm theo sát Sở Tà cùng Động Nguyên bơi về phía khu nước sâu. Dòng nước dần dần trở nên chảy xiết, nương theo lấy hang động nhanh chóng lưu động, bọn hắn bị cuốn vào một hồi dòng nước trong mạo hiểm. Đây là địa phương nào? Lộ Sai lớn tiếng hống, cố gắng tại nước chảy xiết bên trong bảo trì cân đối. Đi theo Động Nguyên, nó biết nói sao thoát khỏi thực nhân ngư truy kích. Sở Tà quát, con mắt nhìn chằm chằm Động Nguyên, phản phất đang câu thông nhìn nào đó thông tin. Dòng nước dẫn theo bọn hắn xuyên qua không biết thủy đạo, khi thì cấp tốc lưu động, khi thì chậm chạp chuyển hướng. Tại đây hỗn độn trong thủy vực, đội thám hiểm mỗi cái thành viên cũng xứ ra tất cả vô liếng, cố gắng gìn giữ tại Động Nguyên dẫn đạo dưới. Đại ca, chúng ta đây là đi nơi nào a? Lao Thái gầm rú, bọt nước văng lên. Hiện nay chỉ có thể tin tưởng Động Nguyên, nó là nơi này cư dân, hẳn phải biết như gì an toàn thoát ly. Giọng Sở Tà tại dòng nước ồn ào bên trong truyền ra. Đột nhiên, dòng nước càng biến đổi thêm chảy xiết, Động Nguyên du được càng nhanh, phản phất đang thoát khỏi nào đó truy kích. Đội thám hiểm cảm nhận được một cỗ cường đại dòng nước xung kích, không thể không cố gắng gấp bội, gìn giữ chính mình không bị cuốn đi. Nhìn xem bên ấy, có một lối ra. Lộ Sái la lớn, chỉ vào dòng nước cuối chỗ hắc ám. Đội thám hiểm đồng tâm hiệp lực, theo dòng nước phương hướng bơi về phía lối ra. Dòng nước chảy xiết để bọn hắn dường như không thể thở nổi, nhưng bọn hắn hiểu rõ, chỉ có thông qua cái cửa ra này, mới có thể chân chính thoát khỏi thực nhân ngư uy hiếp. Cuối cùng, đội thám hiểm xông phá dòng nước, tiến nhập một càng thêm rộng rãi thủy vực. Thực nhân ngư tiếng gào thét ở phía xa dần dần yếu bớt, bọn hắn thành công đào thoát nguy hiểm. Đại ca, ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị. Lộ Sai thở hổn hển nói. Sở Tà mỉm cười, phế thổ bên trong tràn đầy bất ngờ, chúng ta nhất định phải học được dựa vào nơi này sinh thái, mới có thể sinh tồn được. Đội thám hiểm tại tương đối an toàn thủy vực dừng lại, một bên thở dốc một bên cảm khái vừa mới mạo hiểm trải nghiệm. Động Nguyên ở trong nước bơi lội, phản phất đang hướng bọn hắn truyền đạt nào đó thông tin, để bọn hắn càng thêm tò mò mảnh này thủy vực phế thổ huyền bí. Chúng ta không thể dừng lại, tiếp tục tiến lên đi. Sở Tà nhắc nhở lấy mọi người. Ánh mắt bên trong để lộ ra đối với không biết khát vọng. Đội thám hiểm lần nữa đi theo Động Nguyên, tiếp tục xuyên qua thủy vực phế thổ, bọn hắn hiểu rõ, nơi này còn có càng nhiều kỳ dị sinh thái chờ đợi bị phát hiện. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng mạo hiểm thế giới phế thổ, bọn hắn thám hiểm vừa mới bắt đầu. Đội thám hiểm dọc theo động nguyên dẫn dắt phương hướng tiếp tục tiến lên, trong thủy vực cảnh tượng biến hóa ngàn vạn, mỗi một chỗ cũng tràn đầy phế thổ thần bí cùng kinh hỉ. Động nguyên bơi lội ở trong nước, khi thì dừng lại chờ đợi đội thám hiểm đuổi theo, khi thì dẫn dắt bọn hắn bơi về phía càng thêm ẩn nấp thủy vực. Dưới nước thảm thực vật cùng sinh vật bày biện ra các loại kỳ dị hình thái, phảng phất là một hồi dưới nước mạo hiểm hành trình. Nơi này hệ thống sinh thái thực sự là phong phú đa dạng, để người khó có thể tin. Lão Thái cảm thán nói, một bên thu thập trong nước sinh vật mẫu vật. Lộ Sài quay phim nhìn dưới nước cảnh tượng, ghi chép mỗi một chỗ chi tiết, cái này đem là một phần quý giá tài liệu, chúng ta có thể chia sẻ cho cái khác đội thám hiểm. Tại đội thám hiểm trong khi tiến lên, bọn hắn phát hiện nhiều hơn nữa sông dưới nước sinh vật, có chút cùng nhân loại đã biết sinh vật hoàn toàn khác biệt, thể hiện ra đối với phế thổ môi trường cực mạnh khả năng thích ứng. Đột nhiên, động nguyên ngừng mới lội, dường như đã nhận ra cái gì. Trong thủy vực bầu không khí trở nên căng thẳng, đội thám hiểm các thành viên ngay lập tức cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Có cái gì không đúng kỉnh? Sở Ta thấp giọng nói đạo đột nhiên. Trong thủy vực một ít dị thường khổng lồ ảnh tử bắt đầu ở thủy xuống di động, đội thám hiểm các thành viên không khỏi khẩn trương lên. Những cái bóng này khổng lồ với lại hình thái mơ hồ, tựa hồ là nào đó thủy vực phế thổ bên trong đỉnh cấp sinh vật. Mọi người cẩn thận, có thể có càng lớn sinh vật xuất hiện. Lộ Sái nhắc nhở lấy mọi người, nắm chặt trong tay công cụ. Động nguyên phát ra một ít đặc thù âm thanh, tựa hồ tại cảnh cáo đội thám hiểm muốn đề cao cảnh giác. Đột nhiên, dưới nước khổng lồ sinh vật lộ ra bọn chúng chân dung, nhường mọi người nẹn họng nhìn chân chối. Kia là một đám to lớn dưới nước ăn thịt động vật, bọn chúng hình thể so trước đó thực nhân ngư càng thêm khổng lồ. Trên da bao trùm lấy cứng rắn bảy, sắc bén răng lóe ra hàn quang. Những sinh vật này so trước đó thực nhân ngư càng thêm cường đại. Lao Thái cao mày. Trong thủy vực đám cự thú bắt đầu hướng đội thám hiểm mới lại, ánh mắt của bọn nó lộ ra hung ác cùng đi săn dục vọng. Đội thám hiểm các thành viên đối mặt khổng lồ như vậy, sinh vật không khỏi cảm thấy một tia bất lực. Chúng ta làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng hỏi. Sở Ta tỉnh táo nhìn đám cự thú tới gần, mọi người giữ vững tỉnh táo, chúng ta cần muốn tìm tới an toàn lối đi tránh né chúng nó. Động Nguyên bơi lội đến đội thám hiểm trước mặt, phản phất đang giá hiệu một cái an toàn con đường. Mọi người theo sát Động Nguyên, cố gắng xuyên qua mảnh này thủy vực phế thổ bên trong cự thú nhóm. Đám cự thú phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm, trong thủy vực bầu không khí càng chặt chẽ trương. Đội thám hiểm cẩn thận bơi lội, thời khắc chuẩn bị nên đón có thể tập kích. Đột nhiên, một con cự thú hướng bọn hắn đánh tới, tốc độ kinh người. Sở Ta nhanh chóng ứng đối, cơ trong tay khí cụ, cố gắng ngăn lại này con khổng lồ dưới nước sinh vật. Cẩn thận! Lão Thái lớn tiếng nhắc nhở, thành viên khác thì sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại cùng cự thú kịch liệt vật lộn bên trong, đội thám hiểm cần dốc toàn lực, gìn giữ an ý phối hợp. Động Nguyên bơi lội tại trong thủy vực, cố gắng dẫn đạo bọn hắn rời xa cự thú phạm vi công kích. Bọt nước văng khắp nơi, chiến đấu kịch liệt tại thủy vực phế thổ bên trong triển khai. Đội thám hiểm gặp phải càng cường đại hơn khiêu chiến, nhưng bọn hắn quyết tâm chiến thắng mảnh này phế thổ bên trong mỗi một cái chỗ khó. Chương 197, tại sao sẽ như vậy chứ? Hay là đổi tới? Chương 197, tại sao sẽ như vậy chứ? Hay là đổi tới? Đột nhiên, trong thủy vực bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Sở Ta đám người cảm giác được một hồi dòng nước biến hóa, phản phất có sinh vật gì đang lặng lẽ tiếp cận. Cẩn thận, có đồ vật gì đến gần rồi. Sở Ta thấp giọng cảnh cáo nói. Động Nguyên thì cảm giác được không tầm thường, phát ra một ít thanh âm trầm thấp, phản phất đang cảnh báo. Đột nhiên, trong nước hiện ra một đám hình dạng kỳ dị, mang theo răng nhọn loài cá, chúng nó nhanh chóng du động, hướng về Sở Ta một đoàn người nhanh chóng tới gần. Cá tỷ ra ánh nhạ phế thổ. Lao Thái hoảng sợ nói. Những thứ này cá tỷ ra ánh nhạ phế thổ xuất hiện làm cho cả đội thám hiểm lâm vào trạng thái khẩn cấp. Chúng nó nhanh nhẹn mà hung mãnh, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất là thủy vực phế thổ bá chủ. Nhanh, bảo vệ mình. Sở Ta một bên lớn tiếng la lên, một bên dẫn đầu làm ra phản ứng, cùng những người khác cùng nhau rời rạc mở cá tỷ dày nhạ phế thổ phạm vi công kích. Cá tỷ dày nhạ phế thổ đuổi theo bọn hắn, nhanh chóng xuyên qua thủy vực, thể hiện ra làm cho người kinh ngạc bơi lội tốc độ. Đội thám hiểm các thành viên sôi nổi hành động, cố gắng tránh né bọn này hung mãnh sông dưới nước loài săn mồi. Lộ Sai nhanh chóng bơi về phía một nham thạch, cố gắng sử dụng chướng ngại vật tránh né cá tỷ dày nhạ phế thổ truy đuổi. Lão Thái thì nhanh chóng ở trong nước lấy ra một cái cỡ nhỏ súng bắn nước, cố gắng xua tan những thứ này thực nhân ngư. Sở Ta thì cùng Động Nguyên cùng nhau bơi về phía thủy vực biên giới, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Trong thủy vực bầu không khí trở nên căng thẳng mà gấp gáp, đội thám hiểm các thành viên cần phải chặt chẽ hợp tác mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Đột nhiên, một đám cá tỷ ra ánh nhạ phế thổ hướng về Động Nguyên đánh tới, giống như đã nhận ra vua phế thổ tồn tại. Động Nguyên huy động đuôi rồng, cố gắng chế tạo dòng nước quấy nhiễu, vì chính mình cùng đội thám hiểm tranh thủ chạy trốn thời gian. Chúng ta nhất định phải vội vàng tìm thấy địa phương an toàn. Sở Ta cao giọng la lên, dẫn theo mọi người hướng phía thủy vực cửa ra vào bơi đi. Tại cá tỷ ra ánh nhạ phế thổ truy đuổi dưới, đội thám hiểm ra sức bơi lội, tìm kiếm chạy trốn cửa ra vào. Trong thủy vực sinh thái càng biến đổi thêm nguy hiểm, mỗi một bước đều có thể đem lại mới khiêu chiến. Mọi người xuyên qua thủy vực, thời khắc giữ cảnh giác, đồng thời cố gắng tránh đi cá tỷ dày nhạ phế thổ công kích. Động Nguyên thì một mực bảo hộ đội thám hiểm hậu phương, hết sức chậm lại cá tỷ dày nhạ phế thổ truy đuổi. Theo lấy bọn hắn dần dần tiếp cận thủy vực lối ra, hy vọng ánh dạng đông dần dần hiện hiện. Nhưng mà cá tỷ dày nhạ phế thổ cũng không bỏ cuộc truy đuổi, vẫn đang theo đuổi không bỏ. Đội thám hiểm tối cuối cùng thành công thoát ly cá tỷ dày nhạ phế thổ truy đuổi, bơi đến tương đối an toàn thủy vực lối ra. Bọn hắn một bên thở hổn hển, một bên cảm khái thủy vực phế thổ nguy hiểm cũng không thể dự đoán tính. Vùng nước này so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Lão Thái thở hổn hển nói. Lộ Sai nhìn trong nước cá tỷ dày nhạ phế thổ, cảm khái nói, phế thổ bên trong sinh thái thực sự là hay thay đổi, chúng ta cần càng thêm cẩn thận. Sở ta gật đầu, vô dụng trong đất nguy hiểm không chỉ tại đất biểu, trong thủy vực đồng dạng tràn đầy không biết khiêu chiến. Chúng ta muốn càng cẩn thận e dè hơn, bảo vệ tốt chính mình. Sở ta quay đầu nhìn thoáng qua, hắn đếm nhân số, kết quả phát hiện thiếu một người. Ai tụt lại phía sau? Sở ta hỏi một câu, lúc này Lộ Sải cùng Lao Thái thở hổn hển nhìn phía sau. Cái này đoàn người là Sở ta trải qua tinh tế chọn lựa, hắn hiểu rõ đội ngũ này bên trong mỗi người đều không phải là tiểu bạch. Đội thám hiểm các thành viên nhanh chóng đếm một lần nhân số, phát hiện động nguyên không thấy bóng dáng. Động nguyên đâu? Sở ta lo lắng hỏi. Lao Thái cùng Lộ Sải thì sôi nổi nhìn về phía sau lưng thủy vực, nhưng động nguyên thân ảnh cũng không xuất hiện. Lẽ nào đang chạy trốn trong quá trình, động nguyên bị tập kích? Lao Thái suy đoán có thể tình huống. Sở ta sắc mặt nghiêm túc, chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy động nguyên, hắn một mực là chúng ta tại phế thổ bên trong dẫn đường, chúng ta nhất định phải tìm về nó. Thế là, đội thám hiểm chuyển biến phương hướng, lại lần nữa xuyên qua thủy vực, cố gắng tìm về thất lạc động nguyên. Trong thủy vực cá thì dày nhà phế thổ vẫn đang du động, nhưng Sở ta một đoàn người nhất định phải bất chấp nguy hiểm, tìm bọn hắn mất đi dẫn đường. Tại trong thủy vực xuyên thẳng qua trong quá trình, bọn hắn không ngừng hô hoán động nguyên tên, hy vọng có thể dẫn tới chú ý của nó. Đột nhiên, thủy vực chỗ sâu truyền đến một tiếng gào trầm trầm âm thanh, tựa hồ là động nguyên đáp lại. Bên ấy, mau qua tới nhìn xem. Lộ Sải chỉ vào thủy vực chỗ sâu phương hướng nói. Đội thám hiểm theo sát tiếng gào thét phương hướng, tăng tốc bơi lội tốc độ. Theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện trong thủy vực có một chỗ hang động, chỗ cửa hang truyền đến giọng động nguyên. Động nguyên, chúng ta tới cứu ngươi. Sở ta hô to, một đoàn người cấp tốc bơi về phía hang động. Bước vào hang động về sau, bọn hắn phát hiện động nguyên bị một đám cá tỉ dày nhà phế thổ bao bọc vây quanh, hiển nhiên là tại bảo vệ đội thám hiểm thành viên. Cẩn thận, khác để bọn chúng tới gần. Lao Thái khẩn trương nhắc nhở lấy. Sở ta nhanh chóng phân tích thế cuộc, chế định một phần khẩn cấp kế hoạch cứu viện. Bọn hắn cần phải nhanh giải cứu động nguyên, cũng bảo đảm không làm cho cá tỉ dày nhà phế thổ công kích. Lộ Sải nhanh chóng cầm ra đèn tin, chiếu sáng trong huyệt động tình huống, đồng thời Lao Thái thì chuẩn bị kỹ càng súng bắn nước, tùy thời ứng đối cá tỉ dày nhà phế thổ tập kích. Mọi người chú ý, chúng ta phải nhanh hành động. Sở ta hô. Đội thám hiểm các thành viên nhanh chóng triển khai hành động, lợi dụng trong tay công cụ cùng trang bị hợp tác, cố gắng đánh vỡ cám tỉ dày nhà phế thổ vây quanh. Động nguyên, chúng ta tới giúp ngươi. Lộ Sải lớn tiếng la lên. Cám tỉ dày nhà phế thổ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu hướng đội thám hiểm phát động công kích. Sở ta đám người nhanh chóng ứng đối, một bên bảo vệ mình, một bên tranh thủ thời gian giải cứu động nguyên. Trong thủy vực chiến đấu dị thường kịch liệt, bọt nước văng khắp nơi, cám tỉ dày nhà phế thổ răng nanh lấp lóe trong bóng tối nhìn nguy hiểm qua mang. Nhanh, tìm cơ hội giải cứu động nguyên. Sở ta cao giọng la lên. Lão Thái cùng Lộ Sải ăn ý hợp tác, chia ra ứng đối cám tỉ dày nhà phế thổ công kích, là Sở Tà sáng tạo ra giải cứu động nguyên cơ hội. Sở Tà bơi về phía động nguyên vị trí, cố gắng cùng cám tỉ dày nhà phế thổ triển khai đối kháng chính diện. Trong chiến đấu kịch liệt, đội thám hiểm các thành viên toàn lực hợp tác, nỗ lực bảo hộ động nguyên cũng giải cứu hắn thoát khỏi nguy hiểm. Đây hết thể cũng phát sinh ở thủy vực phế thổ sâu trong bóng tối, bọn hắn gặp phải đến từ không biết khiêu chiến, nhưng quyết tâm chiến thắng tất cả, đem động nguyên bình an mang về. Cuối cùng, tại đội thám hiểm hiệp đồng nỗ lực dưới, bọn hắn thành công đánh lui cám tỉ dày nhà phế thổ, giải cứu động nguyên. Động nguyên bơi tới Sở Tà bên cạnh, phảng phất đang biểu đạt lòng cảm kích. Mọi người khổ cực, chúng ta tiếp tục tiến lên. Sở Tà cổ vũ nhìn đoàn đội, dẫn theo mọi người tiếp tục phế thổ thám hiểm hành trình. Phế thổ thủy vực mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng đội thám hiểm từ đầu tới cuối duy trì nhìn đối với không biết lòng hiếu kỳ cùng dũng khí. Bọn hắn biết rõ, phế thổ bên trong mỗi một bước đều có thể đem lại mới khiêu chiến, nhưng chính là như vậy khiêu chiến sứ đến bọn hắn thám hiểm càng thêm phong phú cùng có hứng. Đội thám hiểm lại lần nữa xuất phát, động nguyên du tại phía trước, dường như càng thêm cảnh giác. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, nên đón phế thổ bên trong càng nhiều không biết mạo hiểm cũng phát hiện. Lão đại, chúng ta thứ bị thiệt hại một người. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, còn có một cái người không có tìm quay về, nhưng mà lúc này bọn hắn đã thấy trong nước màu máu. Hắn khẳng định là bị trong nước thực nhân ngư bị làm ăn. Sở ta sắc mặt càng biến đổi thêm nghiêm trọng, hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt âm thầm. Cái này có thể không ổn, chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi vùng nước này. Sở ta hít sâu một hơi, hạ khẩn cấp rút lui chỉ lệnh. Đội thám hiểm các thành viên ăn ý gật đầu, bọn hắn biết rõ cá tỉ dày nhà phế thổ hung hiểm. Trên một tên đội viên đã để bọn hắn cảnh giác đến nguy hiểm tới gần. Chúng ta phải nhanh một chút du rời đi nơi này, tìm thấy nơi tương đối an toàn. Sở ta lần nữa nhấn mạnh. Mọi người nhanh chóng hành động, bơi về phía rời khỏi thủy vực phương hướng. Trong nước cá tỉ dày nhà phế thổ vẫn đang du động, nhưng đội thám hiểm muốn hết sức tránh đi bọn chúng công kích, bảo đảm đội ngũ an toàn. Lão đại, nơi này có cái hang đá, chúng ta có thể tạm thời tránh né một chút. Lộ Sải phát hiện một chỗ tự nhiên hang đá, đề nghị. Sở ta gật đầu đồng ý, mọi người nhanh chóng bơi về phía hang đá, tìm kiếm tạm thời tị nạn nơi. Vừa tiến vào hang đá, mọi người tạm thời thoát khỏi cá tỉ dày nhà phế thổ truy đuổi, khẩn trương trong lòng qua loa thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta muốn trước nghỉ ngơi một chút và xác định không có gặp nguy hiểm lại tiếp tục tiến lên. Sở ta quyết định cho mọi người một ít thời gian thở dốc, đồng thời cũng vì mất đi đội viên mặc niệm một lát. Tại hang đá bên trong, đội thám hiểm các thành viên qua lại an ủi, xem tình huống vừa rồi. Mỗi người đều biết, phế thổ nguy hiểm cũng không phải là chỉ tồn tại ở mặt đất, thủy vực đồng dạng tràn ngập không biết uy hiếp. Chúng ta muốn càng cẩn thận, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lao Thái nhắc nhở lấy mọi người. Sở ta nhíu mày tự hỏi, chúng ta muốn điều chỉnh sách lược, không thể lại để cho cá tỉ dày nhà phế thổ có cơ hội tiếp cận chúng ta. Với lại chúng ta phải tận lực tránh đi thủy vực, tìm kiếm hắn con đường của hắn đi tới. Lộ Sải nói thêm. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, trải qua lần này mạo hiểm trải nghiệm, bọn hắn càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận. Chúng ta không thể vì chết một người mà nhục chí, mục tiêu của chúng ta vẫn là thám hiểm cũng tìm thấy phế thổ bên trong bí mật. Sở Tà phân trần nói. Đội thám hiểm tại hang đá bên trong hơi chút nghỉ ngơi về sau, lại lần nữa xuất phát. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, nhưng đi lên càng cẩn thận e rẻ hơn con đường. Trong thủy vực cá tỷ dày nhạ phế thổ đã trở thành bọn hắn càng thêm cảnh giác đối tượng, mỗi một bước cũng tràn đầy cẩn thận cùng quyết tâm. Mất đi đội viên đã trở thành bọn hắn tiến lên động lực, tất cả mọi người quyết định muốn vì bọn họ thám hiểm mà nỗ lực. Chương 198, đội vàng quay về, 1, chương 198, đội vàng quay về, 1, đội thám hiểm tại hang đá bên trong hơi chút nghỉ ngơi về sau, lại lần nữa xuất phát. Sở Tà dẫn mọi người tiếp tục hướng phía trước, mỗi một bước đều cẩn thận, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Chúng ta phải tìm thấy ly thủy vực càng đường xa, tránh đi những thứ này cá tỷ dày nhạ phế thổ. Lao Thái đề nghị. Đúng, chúng ta không thể lại mạo hiểm ở trong nước hành động, bằng không rất có thể lần nữa cảnh ngộ nguy hiểm. Lộ Sai phụ hòa nói. Đội thám hiểm tuân theo Lão Thái đề nghị, tận lực lách qua thủy vực, lựa chọn lục địa thăm dò. Bọn hắn tại phế thổ bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm thông hướng không biết con đường. Trên đường, bọn hắn gặp phải một mảnh dị thường dày đặc phế thổ bụi cỏ, nhìn như chỗ bình thường lại ẩn giấu đi tiềm ẩn nguy hiểm. Mảnh này bụi cỏ nhìn lên tới có chút cổ quái, mọi người cẩn thận một chút. Sở Tà nhắc nhở mọi người. Đột nhiên, một ít ẩn nấp trong đó phế thổ rắn độc thoát ra, hướng đội thám hiểm đánh tới. Những độc xà này trên thân tản ra kịch độc bụi, một sáng bị cắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Cẩn thận, phế thổ rắn độc. Sở Tà nhanh chóng phát hiện nguy hiểm, nhắc nhở lấy mọi người. Lão Thái nhanh chóng lấy ra rắn độc ngăn cản công cụ, cùng Lộ Sải cùng nhau tạo thành phòng tuyến, bảo hộ đội viên khác. Mọi người tản ra, đừng cho chúng nó tập trung công kích. Sở Tà ra lệnh, đội thám hiểm các thành viên nhanh chóng phân tán ra đến, cố gắng tránh né phế thổ rắn độc công kích. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, phế thổ rắn độc tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng theo trong bụi cỏ thoát ra, hướng đội thám hiểm các thành viên phát động công kích. Lão Thái cùng Lộ Sải mật thiết hợp tác, dùng trong tay công cụ cùng vũ khí xua đuổi lấy phế thổ rắn độc. Sở Tà thì nhanh chóng tìm được rồi một tương đối an toàn vị trí, cố gắng chế định hữu hiệu hơn đối sách. Chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, được nhanh chóng giải quyết vấn đề. Sở Tà tự hỏi. Đột nhiên, hắn phát hiện một chỗ phế thổ trong bụi cỏ có dị thường hào quang sáng tỏ. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn đi về phía cái hướng kia. Đến gần về sau, Sở Tà kinh ngạc phát hiện, đó là một gốc phế thổ bên trong cực kỳ hiếm thấy đóa hoa kỳ dị. Đóa hoa này tản ra chữa trị chỉ diêm huy, phảng phất là một loại phù hộ. Mọi người đến, nơi này có một đóa hoa kỳ dị, có thể năng lực đối với chúng ta có chỗ giúp đỡ. Sở Tà cao giọng la lên. Đội thám hiểm các thành viên sôi nổi đi về phía đóa hoa kỳ dị, cảm nhận được đóa hoa tán phát chữa trị khí tức. Nay để bọn hắn tại cùng phế thổ rắn độc trong chiến đấu đạt được một chút cơ hội thở dốc. Sở Tà đột nhiên có một quyết định, chúng ta đem đóa hoa kỳ dị mang lên, có thể trong tương lai thám hiểm bên trong có thể cứu chúng ta tại nguy nan. Lão Thái, ngươi nói hoa này có thể làm cái gì? Ta cũng chỉ là dựa vào cảm giác của mình, cảm thấy kiểu này hoa có nào đó chữa trị tác dụng. Trải qua nước này ở dưới nguy cơ sau đó, bọn hắn có chút kiêng kỵ lần nữa hồi đến dưới đất trong sông. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó quyết định đem đóa hoa kỳ dị cẩn thận hái xuống, đặt ở một chứa đầy nước vật chứa bên trong. Chúng ta về sau gặp được nguy hiểm, có thể lợi dụng nó đến chữa trị vết thương hoặc giải độc. Ừm, chú ý này không tệ. Lộ Sai đồng ý gật đầu. Lão Thái thì nói thêm, bất quá, chúng ta phải cẩn thận bảo tồn hoa này, không thể để cho nó bị đến bất cứ thương tổn gì. Đội thám hiểm quyết định đem đóa hoa kỳ dị đặt ở một vật chứa đặc chế trong, cẩn thận mang theo người. Đóa này đóa hoa kỳ dị đã trở thành bọn hắn quý giá tài nguyên, cũng là bọn hắn tại phế thổ thám hiểm bên trong một phần hy vọng. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Sở Tà cổ vũ nhìn mọi người. Bọn hắn tiếp tục tại cái huyệt động này bên trong tiến lên, với lại trong này căn bản cũng không có đường, chỉ là có bị dòng nước trùng kích ra khe rãnh. Đội thám hiểm theo dòng nước xung kích hình thành khe rãnh, một bên cẩn thận tránh né có thể ẩn nút trong bóng tối nguy hiểm, một bên duy trì đối với đóa hoa kỳ dị cảnh giác. Sở Tà dẫn đầu, lông mày cau lại, thời khắc lưu ý lấy bốn phía tiếng động. Nơi này thực sự là mê cung bình thường, nếu là không có đóa hoa kỳ dị giúp đỡ, chúng ta có thể đã sớm lâm vào tuyệt cảnh. Lộ Sai cảm khái nói. Lão Thái gật đầu phụ họa, không sai, hoa này thật là chúng ta cây cỏ cứu mạng. Bất quá, phải cẩn thận không muốn vô cùng ý lại nó, rốt cuộc tài nguyên có hạn. Sở Tà tràn đầy cảm xúc nhìn đóa hoa kỳ dị, trong lòng đã hiểu Lão Thái nhắc nhở. Bọn hắn có thể cảm giác được, này động đường bên trong có không khí lưu thông đưa đến phong cảm giác. Chúng ta cảm giác phía trước nên có nào đó lối ra, các ngươi cảm giác được phong sao? Lão Thái hỏi. Lộ Sai lúc này tâm trạng có chút nôn nóng, hắn hồi đáp, cái gì cũng không có, mỗi lần cũng cảm thấy có lối ra, thế nhưng mỗi lần đều không có. Lộ Sai, không muốn nôn nóng, ngươi là tiểu đội trưởng, ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu? Sở Tà đối với hắn quát lớn đến. Lão Thái nhìn thoáng qua nôn nóng đường tuổi, cười lấy an ủi, đừng nóng nổi, Lộ Sai. Phế thổ thám hiểm còn không phải thế sao chuyện dễ dàng, có đôi khi được kiên nhẫn chờ đợi. Ngay tại mọi người hơi chút bất lực lúc, Sở Tà đột nhiên nhíu mày, ánh mắt khóa chặt phía trước một chỗ đường rẽ. Mọi người xem, chỗ nào hình như có một ít vi quang. Mọi người ngay lập tức đồng loạt nhìn về phía chỗ đường rẽ, quả nhiên thấy một ít hào quang nhỏ yếu tại hang động đen kịt bên trong lấp lóe. Có thể là lối ra. Lão Thái phân trần nói. Đội thám hiểm nhanh chóng đi về phía chỗ đường rẽ, hy vọng quang mang này thật là thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Lộ Sai nôn nóng cũng theo đó chậm lại, bọn hắn không kịp chờ đợi hướng phía chỉ riêng mang đi đến. Đi rồi một khoảng cách về sau, trước mắt chỉ riêng mang bộc phát sáng rực, dường như cách lối ra càng ngày càng gần. Đội thám hiểm tâm tình cũng đi theo dễ dàng rất nhiều. Chương 198, vội vàng quay về, 2, chương 198, vội vàng quay về, 2, cuối cùng, bọn hắn đi ra hang động, nên đón bọn hắn là một mảnh sáng ngời bầu trời cùng không khí thanh tân. Đội thám hiểm cảm thấy một hồi giải thoát, cuối cùng thoát ly kia âm u thế giới ngầm. Nhưng mà lúc này bọn hắn phát hiện bọn hắn tại một tĩnh mịch khe suối. Nơi này mặc dù không có rậm rạp thảm thực vật, nhưng là có thể thấy được, này khe rãnh đã bị nước trôi xoát đến ít nhất có 30 mét sâu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mọi người chú ý, chúng ta mặc dù hiện ra, nhưng là chúng ta nếu muốn lên đến trên bờ, có thể còn cần tốn sức, chúng ta cần leo núi đi lên. Leo núi? Đường này tuổi sợ độ cao, đã không phải là bí mật gì, nếu để cho hắn leo núi, này không khác nào nhường hắn. Nếu để cho hắn leo núi, này không khác nào nhường hắn nhảy vào trong hố lửa giống nhau đáng sợ. Sợ tà, vậy phải làm sao bây giờ? Lộ Sài sợ cao a? Lão thái cao mày nói. Sợ tà nhìn thoáng qua Lộ Sài, trong lòng cũng hiểu rõ, hắn hiểu rõ tình huống này không thể bỏ qua. Không sao, Lộ Sài, chúng ta hội trợ giúp ngươi. Sở Tà an ủi. Thế nhưng, ta thật sự rất sợ cao a. Lộ Sài ánh mắt bên trong để lộ ra một chút sợ hãi. Lão thái vô vô Lộ Sài bả vai, đừng sợ, có chúng ta ở đây, bên cạnh, ngươi nhất định có thể làm. Đội thám hiểm quyết định khai thác một loại chậm chạp mà ôn thỏa phương thức, từng bước giúp đỡ Lộ Sài leo lên vách đá. Sở Tà cùng Lão thái ở phía trên tóm chặt lấy dây thừng, ổn định nhìn Lộ Sài cơ thể. Từ từ sẽ đến, Lộ Sài, chúng ta ở phía dưới chịu được ngươi. Sở Tà khích lệ. Lộ Sài chậm rãi leo lên phía trên. Mặc dù trong lòng vẫn đang tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn hiểu rõ chỉ có vượt qua cái này chướng ngại mới có thể tiếp tục tiến lên. Vất vả bò lên một quãng thời gian, cuối cùng, Lộ Sài thành công địa bò lên trên vách đá, trên mặt lộ ra một tia thoải mái cùng vui sướng nét mặt. Thành công! Lão thái hô. Sở Tà thì nhẹ nhàng thở ra, nói với Lộ Sài, "Tốt, Lộ Sài, ngươi làm được rất tuyệt." Lộ Sài đứng ở trên vách đá, quay đầu nhìn Sở Tà cùng Lão thái, trên mặt mang nụ cười sán lạ, "Cảm ơn mọi người, nếu như không có trợ giúp của các ngươi, ta thật sự làm không được." Đội thám hiểm tiếp tục leo về phía trước, trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng thành công địa bò lên trên bờ bên cạnh. Bọn hắn đứng ở trên bờ, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy đối với không biết chờ mong. Chúng ta cuối cùng rời đi kia phiến phế thổ, tiếp đó, chúng ta muốn đi đâu? Lộ Sài hiếu kỳ hỏi. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, tự hỏi bước kế tiếp hành động, chúng ta trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, sau đó lại quyết định tiếp xuống lộ tuyến. Đội thám hiểm bắt đầu ở bên bờ tìm một an toàn nghỉ ngơi địa điểm, bọn hắn tại đây phiến phế thổ thượng vượt qua rất nhiều mạo hiểm, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng dũng khí. Mặc kệ tiếp xuống gặp được cái gì, chúng ta đều muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt. Sở Tà cổ vũ nhìn mọi người. Đội thám hiểm lần nữa xuất phát, bọn hắn không biết tiếp xuống gặp được dạng gì khiêu chiến, nhưng bọn hắn có kiên định tín niệm cùng lực lượng đoàn kết, tin tưởng nhất định có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn, tiếp tục tiến lên. Chúng ta rời đi cái đó địa hạ thành, theo một cái cửa ra khác hiện ra. Sở Tà nhìn chung quanh môi trường, hắn có thể cảm giác được đây là căn cứ phụ cận môi trường. Có khả năng, ngươi nhìn xem kia một dãy núi, thoạt nhìn là không phải rất quen thuộc. Lộ Sài theo sợ độ cao trong sự sợ hãi chỉ hoan đến nói đến. Đúng, không sai. Đó chính là chúng ta trước đó rời đi chỗ. Lão thái chỉ vào xa xa dãy núi nói. Sở Tà nhíu mày, đây là có chuyện gì? Chúng ta rõ ràng là một thẳng về phía trước thám hiểm, tại sao lại về tới nguyên điểm? Lộ Sài vuốt vuốt đầu của mình, có thể là huyệt động nội bộ kết cấu phức tạp, để cho chúng ta tại thám hiểm bên trong sản sinh một ít ảo giác đi. Lão thái nói thêm, cũng có thể là huyệt động nội bộ tồn tại một ít kỳ dị thời không kết cấu, đạo đưa chúng ta chỗ lối ra cũng không tại hang động bên ngoài. Sở Tà trầm tư một lát, dù thế nào, hiện tại chúng ta đã rời đi cái đó âm u địa hạ thành, chúng ta muốn làm là tiếp tục tiến lên, tìm kiếm nhiều hơn nữa manh mối cùng tài nguyên. Đội thám hiểm lại lần nữa xuất phát, bọn hắn đi theo dãy núi dưới chân đi đến, hy vọng có thể tìm thấy mới thám hiểm mục tiêu. Lần này, bọn hắn quyết định tránh đi phế thổ bụi cỏ, tận lực lựa chọn bằng phẳng con đường tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạt khu vực, trên mặt đất tán lạc một ít đá vụn cùng kỳ dị thực vật. Sở Tà lưu ý đến xa xa có một tòa cổ xưa phế tích, dường như ẩn giấu đi một ít thần bí bí mật. Mọi người xem, chỗ nào có một phế tích, chúng ta qua xem một chút đi. Sở Tà đề nghị. Đội thám hiểm đi về phế tích bên trong tràn đầy tang thương không khí. Cổ lão kiến trúc hải cốt bên trong, mơ hồ có thể thấy được một ít cổ lão ký hiệu cùng điều khắc. Nơi này dường như đã từng là một tòa cổ xưa văn minh di chỉ. Lão thái thấp giọng nói đạo Sở Tà ánh mắt khóa chặt tại trên một tấm bia đá, phía trên khắc đầy văn tự cổ xưa. Hắn nỗ lực phân biệt nhìn chữ viết hàm nghĩa, cố gắng cởi ra tòa này phế tích bí ẩn. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, phế tích bên trong bụi bặm bị thổi tan, lộ ra một dấu ở góc lối vào. Đây là địa phương nào? Lộ Sài hiếu kỳ hỏi. Sở Tà thì từ trước đến giờ cũng không có nghĩ tới qua, trụ sở của mình phụ cận còn có một chỗ như vậy. Chương 199, tu bổ kho dầu. Một, chương 199, tu bổ kho dầu. Một, Sở Tà ngắm nhìn một phía, trước mắt cái này giấu ở phế tích góc lối vào nhìn lên tới cổ lão mà thần bí. Hắn cảm nhận được một cỗ kỳ lạ không khí, giống như nơi này ẩn giấu đi vô tận bí mật chờ đợi bị để lộ. Nơi này nhìn lên tới vô cùng cổ lão, có thể là nào đó thần bí dưới mặt đất di tích. Sở Tà hưng phấn mà nói. Lão thái nhíu mày, nhưng chúng ta phải cẩn thận, loại địa phương này rất có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Lộ Sai lộ ra một bộ chờ mong lại mang theo khẩn trương nét mặt, chúng ta có nên đi vào hay không xem xét? Sở Tà suy tư một lát, cuối cùng làm ra quyết định, chúng ta vào xem, nhưng nhất định phải chú ý cẩn thận. Đội thám hiểm cùng nhau đi vào cái này thần bí cửa vào, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Bọn hắn vòng qua lối đi hẹp, đi tới một rộng rãi không gian ngầm. Bên trong không gian này hiện đầy điêu khắc cổ xưa cùng đồ án, trên vách tường dường như khắc họa nhìn cổ lao chuyện thần thoại xưa. Đội thám hiểm cảm nhận được một loại lực lượng thần bí ở chỗ này lưu động, làm lòng người sinh kính sợ. Nơi này thoạt nhìn như là nào đó thần bí tế đàn. Lão thái thấp giọng nói đạo sở ta đi về phía tế đàn, quan sát kỹ nhìn chung quanh điêu khắc cùng ký hiệu. Đột nhiên, hắn chú ý tới chính giữa tế đàn có một viên sáng lấp lánh bảo thạch, tản ra mê người quan mang. Đây là cái gì? Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Sở Tà thân tay cầm lên bảo thạch, cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng trong người lưu động. Hắn do dự một chút, cuối cùng đem bảo thạch để vào trong túi. Có thể này mai bảo thạch đối với chúng ta có chỗ giúp đỡ. Sở Tà nói. Đội thám hiểm tiếp tục thăm dò cái này thần bí không gian ngầm, phát hiện rất nhiều văn vật cổ xưa cùng đồ vật. Những thứ này văn vật bên trong ẩn chứa văn minh cổ xưa trí tuệ cùng kỹ thuật, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đây thật là quá thần kỳ. Lộ Sai hưng phấn mà nói. Lão Thái thì cảm khái muôn phần, chúng ta lại có thể ở chỗ này phát hiện quý giá như thế, văn vật, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, quyết định đem những thứ này văn vật cùng đồ vật mang về cơ tiến hành nghiên cứu. Bọn hắn góp nhặt một ít văn vật, cũng bắt đầu chuẩn bị trở về căn cứ lộ trình. Chúng ta phải cẩn thận, có thể tại trở về trên đường gặp được một ít bất ngờ. Sở Tà nhắc nhở. Đội thám hiểm bắt đầu dọc theo đường cũ trở về, trên đường đi cẩn thận tránh đi có thể nguy hiểm. Trải qua một phen chật vật nỗ lực, bọn hắn cuối cùng thuận lợi quay trở về căn cứ. Chúng ta cuối cùng hồi đến rồi. Lộ Sai vui sướng nói. Lão Thái thì vừa cười vừa nói, lần này thám hiểm mặc dù tràn đầy khiêu chiến, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Chẳng qua Sở Tà lại rất mất mát, hắn mặc dù nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng mà hắn còn không có hiểu rõ, cái này địa hạ thành rốt cục có bí mật gì. Các ngươi những người này, cũng nhớ kỹ cho ta, chúng ta trải nghiệm sự việc, nhất định phải chết cũng muốn vô dụng tại trong bụng, ai cũng không thể nói. Sở Tà đối bọn họ nói đến. Đúng. Mọi người hiểu rõ Sở Tà ý nghĩa, chính là để mọi người giữ bí mật. Bọn hắn tại cái này phế tích tìm một vòng cũng không có phát hiện tin tức hữu dụng, cho nên bọn họ tìm đường trở về. Về đến căn cứ, Sở Tà có chút mất mát. Ngươi lần này ra ngoài, có thu hoạch gì? Lâm Tịch tính hỏi. Không có, thu hoạch gì đều không có, phí công một chuyến, còn kém chút vứt đi mạng nhỏ. Có như thế mạo hiểm? Ừm, gặp phải một ít kỳ quái sinh vật, cái khác ngược lại là không có gì đặc biệt. Lâm Tịch tịch nhíu mày, vậy mọi người vì sao còn mang về những thứ này văn vật cùng đồ vật đâu? Sở Tà nhún vai, có thể những vật này tại chúng ta không biết chỗ hữu dụng đâu, tóm lại, trước thu lại nói. Lâm Tịch tịch gật đầu một cái, cũng thế, nói không chừng những thứ này văn vật trong ẩn chứa một ít chúng ta hiện nay không thể nào hiểu được thông tin. Đội thám hiểm đem mang về văn vật giao cho chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ, để bọn hắn tiến hành kỹ càng nghiên cứu cùng phân tích. Mà Sở Tà thì tại căn cứ bên trong lặng lặng tự hỏi kinh lịch vừa rồi. Qua một quãng thời gian, nghiên cứu tiểu tổ người phụ trách đi tới, "Sở Tà, chúng ta phát hiện những thứ này văn vật bên trong xác thực ẩn chứa một ít kỳ quái dao động năng lượng, có thể cùng cái này địa hạ thành bí mật liên quan đến." Sở Tà nhíu mày, "Thật sự sao? Có hay không có kỹ lưỡng hơn thông tin?" Nghiên cứu tiểu tổ người phụ trách lắc đầu, "Tạm thời còn không thể xác định, chúng ta cần nhiều thời gian hơn tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Nhưng có một chút có thể xác định là, những thứ này văn vật cũng không bình thường." Sở Tà gật đầu một cái, "Tốt, tiếp tục nghiên cứu đi, nếu có phát hiện mới, tùy thời cho ta biết." Nghiên cứu tiểu tổ người phụ trách sau khi rời đi, Sở Tà trầm tư. Hắn bắt đầu tự hỏi làm sao càng thâm nhập địa thăm dò cái này địa hạ thành, tìm thấy cất giấu trong đó bí mật. "Sở Tà, ngươi cảm thấy lần này thất lạc là bởi vì không tìm được tin tức hữu dụng sao?" Lâm Tịch Tịch đơn cần mà hỏi thăm. Sở Tà gật đầu một cái, "Đúng vậy, ta nghĩ cái này địa hạ thành một nhất định có bí mật trọng yếu, mà chúng ta bây giờ chỉ là chạm tới một góc của băng sơn."